Chương 48, căn bệnh tối thượng thứ 2 mùi máu tươi nồng nặc trong không khí, ngọt ngào đến lạ. Phương Sâm Nham và Ạ Dạ Gọn chỉ mới giao đấu chưa đầy 10 giây, nhưng máu tươi tuôn ra từ người cả hai đã gần như nhuộm đỏ cả mặt đất. Mỗi bước chân dẫm lên nghe lách cách, hệt như đi trên vũng nước mưa. Xuân cảm nhận được mùi vị ngọt ngào quen thuộc trong huyết mạch của hậu duệ Isidu, hắc vụ càng điên cuồng lan tỏa. Thần lực hắc ám của hắn được truyền đến bằng mọi giá, hậu quả là hàng ngàn bán thú nhân của mọt đỏ ngã gục. Thi thể chúng đổ dạp như những xác chết khô, toàn bộ sinh mệnh lực bị hút cạn để làm nguồn năng lượng. Tương ứng, trong đại sảnh hắc ám nguyên tuyển, phạm vi bóng tối bao phủ càng rộng hơn, hiệu quả hồi phục của gió hắc ám cũng tăng lên nhanh chóng. Nói một cách trực quan, hắc kim thủy lại có thể câu thêm cho Phương Sâm Nham 2-3 giây nữa. Keng, một tiếng vang giòn giã, hai thanh kiếm va vào nhau, tóe lên những tia sáng trắng bớt. Đây là lần đầu tiên hai thanh kiếm chủ động giao phong. Sở dĩ có kết quả này là vì Ạ Dạ Gọn đã thay đổi lối đánh. Đối mặt với nhát chém ngang đầy uy thế của Phương Sâm Nham, anh chỉ có thể thu vũ khí về, chắn trước ngực. Đúng vậy, đối mặt với lối đánh lấy thương đổi thương tàn độc của Phương Sâm Nham, Ạ Dạ Gọn đã lùi bước. Khoe miệng Phương Sâm Nham nết lên một nụ cười tàn nhẫn. Đúng vậy, không ai ngờ rằng có kẻ dám chơi trò lấy thương đổi thương với một nhân vật trong cốt truyện có giá trị sinh mệnh lên đến hàng chục, hàng trăm ngàn. Nhưng hôm nay, trong hoàn cảnh và thời khắc đặc biệt này, Phương Sâm Nham lại có đủ vốn liếng để làm điều đó. Sau khi mặc bộ giáp thiếu tướng huyết tinh, giá trị sinh mệnh của hắn đã vượt quá 8000. Điều cốt yếu là lúc này hắn đang ở trong đại sảnh Hắc Ám Nguyên Tuyển. Giá trị sinh mệnh còn được tăng thêm 200, đạt đến con số kinh người 24000. Mà Phương Sâm Nham lúc này đang ở trạng thái đỉnh cao, hai lá bài tẩy là thuốc vinh dự và thần thánh trị rũ vẫn còn trong tay. Nói cách khác, về mặt lý thuyết, giá trị sinh mệnh của hắn là 24000, thuốc vinh dự 18000, thần thánh trị rũ, tổng cộng lên đến 66000. Và đó là còn chưa tính đến lá bài tẩy lớn nhất, Tử Thần Than Thở. Quan trọng hơn, sức phòng ngự của bản thân Phương Sâm Nham vốn đã rất đáng kinh ngạc, lại còn có danh hiệu nhím gai, đó là lý do Lệ Gỗ Lạc bất lực trước hắn. Hơn nữa, đại sảnh Hắc Ám Nguyên Tuyển còn tăng 30 sức tấn công và phòng ngự, giảm 40 toàn bộ sát thương tầm xa, lại có hiệu ứng hồi phục gió hắc ám. Lúc này, sau khi kích hoạt vô song, sát thương phải chịu còn giảm thêm 20. Với những chỉ số kinh người cộng dồn lại như vậy, đối đầu với một Ạ Dạ Gọn đã nửa tàn phế, Phương Sâm Nham có lý do gì mà không lấy thương đổi thương, lấy máu trả máu? Phải biết rằng, bây giờ thời gian chính là tất cả. Giết Ạ Dạ Gọn sớm chừng nào, phần thắng sẽ nhiều hơn chừng đó. Sau cú va chạm kiếm, lực lượng khổng lồ truyền đến từ vũ khí đối phương khiến Phương Sâm Nham lảo đảo lùi lại. Sức mạnh của Ạ Dạ Gọn tuyệt đối không thể xem thường, đặc biệt là khi anh chủ động phòng thủ. Nhưng đúng lúc này, ma kiếm Ạ Bộ Phịt trong tay Phương Sâm Nham lại một lần nữa tan chảy, ngọ nghệ rồi ngưng tụ thành một chiếc găng tay màu trắng bạc. Sau đó, nắm đấm phải của Phương Sâm Nham bắt đầu siết lại một cách rõ ràng, chậm rãi, như dây cung được kéo căng hết mức. Động tác này rơi vào mắt Ạ Dạ Gọn, anh lại cảm thấy mọi cảm xúc của kẻ địch trước mặt đau khổ, vui sướng, hạnh phúc đều đang nhanh chóng tích tụ, rồi cô đọng và thăng hoa. Ngay sau đó, cú đấm mang theo cảm giác ngạt thở đã lao tới nhanh như điện quang hỏa thạch, dường như ngay cả bóng tối vĩnh hằng trong không gian cũng bị khuấy động, hóa thành cơn sóng dữ cuồng bạo. Dù mạnh mẽ như Ạ Dạ Gọn cũng cảm thấy mình không thể nào né tránh, chỉ có thể đỡ đòn. Nắm đấm của Phương Sâm Nham nện lên vỏ kiếm của Ạ Dạ Gọn. Đầu tiên kích hoạt là thiên không chi lực, trong không khí đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết của tộc. Một ảo ảnh ngập hiện ra rồi vỡ tan thành những đốm sáng, sức mạnh của tộc bảo vệ Ạ Dạ Gọn đã bị nghiền nát, mà nắm đấm kia thì cứ thế bá đạo xông thẳng vào. Vỏ kiếm của Ạ Dạ Gọn bị đánh bật ngược vào ngực, mấy mảnh xương sườn vỡ vụn trong nháy mắt. Cả người anh lảo đảo mấy bước, mắt tóe đom đóm, suýt nữa thì ngã nhào ra đất. Máu tươi từ miệng tuôn ra, tí tách nhỏ ướt đẫm vạt áo trước. Lúc này, Ạ Dạ Gọn còn nhìn thấy đôi mắt như đang bùng cháy của Phương Sâm Nham, giống như ngọn lửa dán chặt vào linh hồn mình. Ánh mắt đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất, ngươi không chết thì ta chết. Trong khoảnh khắc này, tâm trạng của Ạ Dạ Gọn cũng đột nhiên trở nên kiên định. Anh không còn để tâm đến bất kỳ người, sự vật, sự việc nào khác, thậm chí cả quá khứ và tương lai. Anh nắm chặt lấy hiện tại, giống như cách anh đột nhiên siết chặt trôi kiếm mẹ đủ dịu. Anh chợt hiểu ra, nếu không nắm chắc hiện tại, e rằng sẽ chẳng còn tương lai nào nữa. Sau khi tung ra một quyền, Phương Sâm Nham lặng lẽ đứng tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền, không ai nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt bị máu che lấp. Chỉ có thể cảm nhận được khí thế của hắn không những không suy giảm sau cú đấm, mà còn tiếp tục dâng cao, tích tụ. Rõ ràng, đòn tấn công tiếp theo của hắn sẽ như những lớp sóng dồn dập, điên cuồng ngập tới. Ánh sáng lóe lên, Phương Sâm Nham lại lao tới. Nhưng lần này, khi còn cách Ạ Dạ Gọn 3 mét, hắn đã rút phán quyết ra sau lưng, kích hoạt năng lực dị giáo đổ, nhắm thẳng Ạ Dạ Gọn mà bắn tới. Ánh sáng thần thánh màu trắng sữa lập tức bao trùm lấy cơ thể Ạ Dạ Gọn, máu tươi phun ra còn lấp lánh dưới thanh quang. Thế nhưng, Phương Sâm Nham đột nhiên phát hiện mình đã tính sai một việc. Đó là những trang bị truyền thuyết trên người Ạ Dạ Gọn tuyệt đối không phải để làm cảnh. Bề mặt cơ thể anh đầu tiên phát ra một luồng sáng màu xanh lục nhạt, sau đó tiếng gầm của các vị tiên vương gọn đỏ vang dội khắp đại sảnh Hắc Ám Nguyên Tuyển. Phát súng đã được nạp sẵn của phán quyết tuy bắn trúng người Ạ Dạ Gọn, nhưng lại không gây ra bao nhiêu sát thương. Đáng sợ hơn là, ngay cả hiệu ứng choáng của dị giáo đồ cũng không có hiệu lực. Một nước đi sai, tuy không đến mức thua cả ván cờ, nhưng kế hoạch tấn công liên hoàn của Phương Sâm Nham lập tức xuất hiện một lỗ hổng. Ạ Dạ Gọn lúc này đã gầm lên giận dữ, mái tóc dài bay phất phới lao tới. Thanh kiếm mẹ đủ dịch trong tay anh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo giữa không trung, vào lúc này lại trở nên sắc bén vô cùng, chém ngang vào người Phương Sâm Nham. Trong khoảnh khắc đó, Phương Sâm Nham cảm thấy mất kiểm soát cơ thể, hệt như đang ở giữa khối băng và nằm, toàn thân cứng đờ, máu tươi bắn tung tóe, đồng thời một chuyện vô cùng kỳ dị đã xảy ra. một bóng đen giống hệ Phương Sâm Nham bất ngờ bị đánh văng ra từ phía sau lưng hắn, trông như thể nhát kiếm này đã chém bay cả người lẫn bóng. Chỉ là cái bóng đó rất nhanh đã quay trở lại cơ thể Phương Sâm Nham. Nhưng đối với Phương Sâm Nham, trải nghiệm này chẳng hề dễ chịu chút nào, bởi vì trong nháy mắt hắn đã nhận được thông báo, đối phương đang thử tấn công tức tử lên bạn, tiến hành kiểm định. Kiểm định thất bại, hiệu ứng tức tử thất bại. Một kiếm thành công, A Dạ Gọn lúc này gầm lên liên hồi, tốc độ ra đòn trở nên kinh người. Từng luồng kiếm quang sắc lẹm đan vào nhau tạo ra những vết thương thảm khốc trên người Phương Sâm Nham. Những đòn tấn công dồn dập đến nghẹt thở, khiến việc phòng ngự cũng trở nên vô cùng khó khăn. Mà những thông báo trong thai Phương Sâm Nham cũng liên tục hiện lên nhờ, đối phương đang thử tấn công tức tử lên bạn, tiến hành kiểm định. Kiểm định thất bại, hiệu ứng tức tử thất bại. Một khi kiểm định thành công, linh hồn tượng trưng cho Phương Sâm Nham sẽ bay ra khỏi cơ thể và không bao giờ quay trở lại. Quả nhiên là nhân vật chính. Thánh kiếm hùng mạnh mang thuộc tính tức tử, tốc độ xuất kiếm bùng nổ kinh người, cộng thêm khí vận nhân vật chính của bản thân, thảo nào hắn có thể gặp dự hóa lành. Phương Sâm Nham lúc này đã hiểu ra nguyên nhân thực sự giúp Hạ Dạ Gọn tung hoành đến tận bây giờ. Phải biết rằng, thuộc tính tức tử vốn là một thuộc tính cực kỳ biến thái, bất kể kẻ địch ở trạng thái nào cũng đều bị tiêu diệt ngay lập tức, vì vậy xác suất xuất hiện của nó cao nhất cũng chỉ là 1-2. Nhưng về mặt lý thuyết, một nhân vật chính sở hữu chân thực hạnh vận thuật cao nhất lại có thể nâng xác suất này lên 11-12. Chớ chê hay, A Dạ Gọn lại có khả năng đóng băng đối thủ và buộc phát tốc độ xuất kiếm, trong vòng 5-6 giây có thể tấn công khoảng 13 lần, xác suất tức tử gần như chắc chắn sẽ xuất hiện. Trong tình huống này, hầu hết đối thủ đều sẽ toi mạng. May mà chân thực hạnh vận thuật của mình đã triệt tiêu lẫn nhau với hắn. Với xác suất tức tử 1-2, mình không đến nỗi xui xẻo bị giết chết. Phương Sâm Nham cuối cùng cũng lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể, trở tay đâm một kiếm thật mạnh vào bụng A Dạ Gọn đang thở hổn hển. Còn 10 giây nữa đại sảnh Hắc Ám Nguyên Tuyển sẽ bị phá vỡ, đến lúc giải quyết ngươi rồi. Kích hoạt cho ta. Diệt tuyệt. Ma kiếm ảo bộ phì lóe lên ánh sáng, dường như cắt ra vô số đường tơ mỏng trong không gian và thời gian, tham lam nuốt chửng máu thịt. Trong khoảnh khắc đó, A Dạ Gọn cảm thấy linh hồn mình như bị cắt đi một mảng lớn, người kiên cường như anh cũng không nhịn được mà hét lên đau đớn. Thế nhưng, nanh nuốt mà Phương Sâm Nham đã ẩn nhận đến giờ cuối cùng cũng lộ ra. Sau lưng hắn, ảo ảnh điên cuồng của Thái Dương Giai Thê lại hiện lên, những cành cây múa lượn rồi cuốn chặt lấy A Dạ Gọn trước mặt. Ngươi có biết vì sao những người bên ngoài đều bị bệnh tật hành hạ, còn ngươi lại bình an vô sự không? Ngươi có biết vì sao ta tự tin có thể giết ngươi ở đây không? Đó là vì ta vẫn còn cất giấu một vũ khí mạnh nhất. Đó là vì hai loại bệnh nan y tối thượng không thể cùng tồn tại trên một người. Giữa tiếng gầm của Phương Sâm Nham, dù A Dạ Gọn chém một kiếm vào mặt hắn, hắn cũng không hề né tránh, mà đâm một kiếm thật mạnh vào bụng A Dạ Gọn. Lúc này, máu tươi chảy ra từ hai người đã xảy ra một sự thay đổi kỳ dị, trở nên sền sệt như tơ, bề mặt còn lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo và mong manh như pha lê. Bùng nổ đi, căn bệnh vô phương cứu chữa. Con quỷ đáng sợ không gây chết người nhưng có thể quét sạch mọi năng lực phòng ngự của cơ thể. Phát tâm đi. S. Chương 49, đế vương sụp đổ khi còn ở thế giới thực, Phèn Sèn Nhi Ản đã phát hiện ra một nhánh kỹ năng bệnh truyền nhiễm qua tiếp xúc khác, với năng lực cuối cùng là sốt xuất huyết Ebola. Sau đó, hắn quay về thế giới thực. Lúc đó không ai biết hắn đã đi đâu, chỉ biết rằng hắn có lẽ đã đi học về bệnh tật, nhưng không ai rõ hắn đã lựa chọn cụ thể ra sao. Phèn Sèn Nhi Ản nghiêm túc tuyên bố đây là lá bài tẩy của mình, trước khi là ngựa, tuyệt đối không được tiết lộ. Dĩ nhiên, nhiều người đoán đó là sốt xuất huyết Ebola, bởi vì căn bệnh thế kỷ S có danh tiếng quá lừng lẫy, đến mức khiến người ta nghe thấy đã sợ mất mật. Phèn Sèn Nhi Ản tuy mạnh mẽ, nhưng chưa chắc đã có gan thử sức mạnh của thứ này. Không ngờ có câu nói đàn ông là phải tàn nhẫn với chính mình, xem ra Phèn Sèn Nhi Ản cũng biết câu này và đã áp dụng triệt để. Hắn vậy mà đã leo một mạch trên nhánh kỹ năng này cho đến khi lấy được hiệu ứng cuối cùng. S. Nhánh tài năng virus chúa tể, bệnh cuối cùng của nhánh bệnh truyền nhiễm qua tiếp xúc, S, virus HIV. Bạn có thể kích hoạt các nhánh tài năng virus chúa tể khác để trở nên mạnh mẽ hơn. Kích hoạt các nhánh tài năng virus chúa tể khác cần 320 điểm công vân. Năng lực tối thượng, hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải. Khi bạn chiến đấu cận chiến với kẻ địch, bạn có thể lây nhiễm virus HIV vào cơ thể chúng, khiến nó sinh sôi nảy nở. Dưới sự cải tiến của virus A, các triệu chứng sẽ xuất hiện với tốc độ đáng kinh ngạc. Hệ miễn dịch của kẻ địch sẽ sụp đổ từng lớp dưới tác động của virus HIV. Khi bệnh bộc phát đến đỉnh điểm, các loại bệnh tật kinh hoàng sẽ xuất hiện trên người kẻ địch. Virus này lây truyền qua không khí và giọt bắn, do đó chu kỳ phát bệnh chỉ cần 3 giây là có hiệu lực. Ngay khi virus HIV bắt đầu có hiệu lực, kẻ địch sẽ bước vào giai đoạn nguy cơ cao, lực phòng ngự của cơ thể sẽ giảm với tốc độ 1 điểm một giây. Tuy nhiên, bản thân sẽ không có cảm giác gì, cho đến khi lực phòng ngự giảm xuống chỉ còn 1/3, mới có thể xuất hiện các triệu chứng như sốt nhẹ, hắt hơi. Hiệu ứng triệu chứng này giống với bệnh cảm cúm của nhánh bệnh lây qua đường không khí. Khi lực phòng ngự của kẻ địch giảm xuống không, giai đoạn nguy cơ cao kết thúc, chính thức bước vào giai đoạn lây nhiễm. Trong giai đoạn lây nhiễm, lực phòng ngự của kẻ địch vẫn sẽ tiếp tục giảm xuống mức âm, nhưng mỗi khi giảm một điểm phòng ngự, thời gian sẽ tăng gấp đôi. Ví dụ, giảm xuống âm 1 điểm phòng ngự cần 1 giây, âm 2 điểm cần 2 giây, âm 3 điểm cần 4 giây, âm 4 điểm cần 8 giây, cứ thế tiếp diễn. Khi lực phòng ngự của kẻ địch là số âm, chúng sẽ phải chịu sát thương kinh hoàng hơn cả khi không có phòng ngự. Ví dụ, khi phòng ngự là âm 13 điểm, dù không có đòn chí mạng, kẻ địch vẫn sẽ phải chịu sát thương gấp đôi sát thương lý thuyết. Sau khi bước vào giai đoạn lây nhiễm, kẻ địch sẽ xuất hiện các biến chứng chết người. Bệnh đầu tiên sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong 4 triệu chứng lớn dưới đây. Sau khi triệu chứng đầu tiên hút 15 máu hiện tại của kẻ địch, hoặc trong 300 giây qua, một biến chứng kinh hoàng tiếp theo sẽ xuất hiện ngẫu nhiên. Biến chứng A, sắc có mạ cạ poxy, hình hình thành các nốt sần và vết loét màu tím đỏ trên bề mặt da, cùng với một lượng lớn các khối u mọc thành chùm như chùm nho dọc theo tĩnh mạch. Sắc có mạ cạ bỏ xì sẽ gây tổn thương kinh hoàng cho hệ thống máu của kẻ địch. Khả năng tự chữa lành của kẻ địch bị ức chế đáng kể, mọi hiệu quả trị liệu nhận được giảm 75, đồng thời cứ mỗi 3 giây có 50 khả năng gây 150 điểm sát thương chảy máu cho kẻ địch. Vì sắc có mạ cạ bỏ xì có thể gây ảnh hưởng đến tim, nên có một xác suất rất nhỏ gây ra 3000 điểm sát thương chảy máu cho kẻ địch. Vì kẻ giao ước có cơ thể dữ liệu hóa, nên nếu hiệu ứng này xuất hiện trên người kẻ giao ước sẽ chỉ gây 200 điểm sát thương chảy máu. Biến chứng B, viêm loét thực quản do nấm Candida, hình thành vùng loét kinh hoàng gần thực quản, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của kẻ địch, khiến chúng cực kỳ suy yếu, lực tấn công giảm 25, đồng thời cứ mỗi 3 giây có 50 khả năng co giật vì đau đớn dữ dội ở cổ họng, gây 150 điểm sát thương. Vì bệnh này ngăn chặn sự hấp thụ của hệ tiêu hóa, nên khi kẻ địch thi triển kỹ năng, có một tỷ lệ nhất định sẽ thất bại. Biến chứng C, viêm phổi do tên liệu mucositis, một lượng lớn tên liệu mucositis phát triển trong phổi của kẻ địch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ hô hấp, khiến chúng hoa mắt chóng mặt, tỷ lệ đánh chúng giảm mạnh 15, và tên liệu mucositis sẽ hành hạ đối thủ không ngừng, cứ mỗi 3 giây sẽ gây 50 điểm sát thương cho kẻ địch, và có tỷ lệ rất cao xuất hiện đòn chí mạng gấp 3. Vì bệnh này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ hô hấp, nên có một tỷ lệ nhất định khiến kẻ địch ngạt thở trong 5 giây, không thể tấn công, nhưng có thể di chuyển. Biến chứng D, bệnh tổ tơ lạt mucositis, não của kẻ địch bị nhiễm tổ tơ lạt mạng, xuất hiện các vệt hình bóng, đồng thời đau đầu dữ dội, nôn mửa, mù lòa, khiến kẻ địch không thể suy nghĩ và phán đoán bình thường, khó né tránh các đòn tấn công chí mạng, do đó tỷ lệ bị kẻ địch đánh chí mạng tăng 10. Đồng thời cứ mỗi 3 giây sẽ gây 30 điểm sát thương. Vì tổ tơ lạt mạ gây sát thương trực tiếp lên não của kẻ địch, nên sát thương này là sát thương chuẩn và sát thương này sẽ được chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu cho người thi triển. Khi cả 4 triệu chứng đều xuất hiện, S sẽ bước vào giai đoạn cuối. Lực phòng ngự của kẻ địch sẽ ngay lập tức giảm xuống âm N điểm, N một nửa lực phòng ngự ban đầu của kẻ địch và giới hạn sinh mệnh tối đa bị cưỡng chế giảm 1/3 ngay lập tức. Triệu chứng của 4 biến chứng sẽ tiếp tục trầm trọng hơn, tần suất phát tác sẽ giảm từ 3 giây xuống còn 1 giây. Năng lực của nhánh này không thể cùng tồn tại với các năng lực cuối cùng của các nhánh virus khác. Rõ ràng, Phèn Sen Mỹ Ản cũng đã luôn nhẫn nhịn, chờ cho đến khi ạ dạ gọn trải qua giai đoạn nguy cơ cao của S, lực phòng ngự giảm xuống không, mới đột ngột ra tay. Hắn chính là một người như vậy, không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay là kinh thiên động địa, không động thủ thì thôi, một khi động thủ là phải lấy mạng. Ạ dạ gọn mệt mỏi với phòng ngự bằng không, đối đầu với Phèn Sen Mỹ Ản đã bật chế độ vô song, điên cuồng cùng với ma kiếm ạ bộ phịt mạnh đến giận người. Sự kết hợp này có thể nói là đã đẩy tình thế đến mức tồi tệ nhất. Có câu, lựa thử vàng, gian nan thử sức. Lúc này, ạ dạ gòn ho ra máu cuối cùng cũng không thể che giấu gì nữa, y tung ra lá bài tẩy cuối cùng của mình, y giơ tay phải lên. Chiếc nhẫn bốn mở mịn trên tay y đống nhiên tỏa ra ánh sáng chói lòa. Đó là một chiếc nhẫn rắn hai đầu, có hình dạng hai con rắn quấn vào nhau, mắt là bốn viên ngọc lục bảo, đầu giao nhau dưới một vương miện kết bằng hoa vàng, một con ngẩng cao, một con túi thấp. Đây là biểu tượng của gia tộc phải nạp phần. Những viên ngọc lục bảo do tộc nốn đỏ mài rua ở vạ lì nọ đang tỏa sáng rực rỡ. Chiếc nhẫn này đã được lưu truyền hàng ngàn năm, là biểu tượng kế thừa của vương tộc nù mẹ nọ, nhẫn bạ dạ hờ. Trên đó ẩn chứa sự kế thừa, khí vận và anh linh của các vị vua gò đỏ qua nhiều thế hệ. Đó là biểu tượng của vương quyền, là dấu ấn của vương quyền. Nếu thanh kiếm huyền thoại ẹn nụ dịu giống như long bảo của các hoàng đế Trung Hoa cổ đại, thì nhẫn bạ dạ hờ chính là ngọc tỷ của đế vương. Các đời vương thất gò đỏ đều dùng nó để hiệu lệnh thiên hạ, trấn áp khí vận quốc gia. Lúc này ạ dạ gòn đã bị dồn vào đường cùng, khí vận của dòng dõi nhất chính vương đang suy yếu. Vận mệnh phục hưng của cả vương quốc gò đỏ đều đặt lên vai ý ý, vì vậy chiếc nhẫn rắn hai đầu bạ dạ hở đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Dù bị thần lực hắc ám của Sùn bao phủ, ảo ảnh của các vị tiên vương gò đỏ vẫn lần lượt hiện ra, lớn tiếng hô hào, rồi từ từ chồng lên nhau, tạo thành ảo ảnh uy nghiêm của Isidu, người đã chém xuống, giơ quyền trượng lên nhắm thẳng vào Phèn Sen Mi An mà đánh xuống. Nộ hỏa của vua. Đòn đánh lại, và cây quyền trượng trông có vẻ chậm chạp, nhưng theo quỹ đạo rơi xuống của nó, lại có cảm giác không thể chống cự, tốc độ thời gian ở đây đã chậm lại không biết bao nhiêu ngàn vạn lần. Phèn Sen Mì Ản tuy có thể chống lại khí vận nhân vật chính của ạ dạ gòn, nhưng lúc này, thứ hắn phải đối mặt lại là đòn tấn công chí mạng kết hợp từ khí phách tinh thần của các vị vua gòn đỏ qua nhiều thế hệ. Đòn tấn công này xuyên qua rào cản của thời gian và không gian, không thể chống cự, không thể né tránh, giống như vận mệnh giáng xuống, chỉ có thể chịu đựng. Đòn đánh này giáng mạnh lên cơ thể Phèn Sen Mì Ản, tuy chỉ là ảo ảnh. Nhưng Phèn Sen Mì Ản lại nghe rõ một âm thanh bên hai, một âm thanh khiến hắn kinh hồn bạt vía, đối phương thử thực hiện đòn tấn công tức tử với bạn, đang tiến hành kiểm định. Kiểm định thất bại, hiệu ứng tức tử thành công. Bạn bị cưỡng chế trừ 588.173 điểm sinh mệnh. Hậu quả trực quan của đòn đánh này là, sau khi bị quyền trượng đánh trúng, cả người Phèn Sen Mì Ản vẫn cứng đờ tại chỗ, nhưng bên trong cơ thể hắn lại có một ảo ảnh màu đen y hệt bị đánh bay ra ngoài. Dù cố gắng dãy rủa muốn quay về cơ thể, nhưng cây quyền trượng cũng đã vỡ tan, ảo ảnh màu đen tượng trưng cho linh hồn của Phèn Sen Mì Ản cũng trong nháy mắt vỡ thành 2, 2 thành 4, 4 thành 8. Vỡ nát thành hàng triệu mảnh như thủy tinh. Điều này không chỉ có nghĩa là linh hồn rời khỏi cơ thể, mà còn có nghĩa là linh hồn đã trực tiếp vỡ nát, giống như gặng đạn chiến đấu với bản rộn. Tàn xương nát thịt, nhưng nhờ linh hồn mạnh mẽ mà có thể tái tạo thân xác và thăng cấp. Nhưng nếu linh hồn vỡ nát, thì sẽ hoàn toàn hồn bay phách lạc. Tuy nhiên, những viên ngọc lục bảo tượng trưng cho mắt rắn trên nhẫn bạ dạ hở cũng kêu rắc rắc rồi vỡ tan. Hụp, hụp, hụp. A dạ gòn co rúm trong góc, mặt đầy máu, thở hổn hển như dã thú, hoàn toàn mất hết phong thái của một vị vua. cơ thể y run rẩy dữ dội, vừa vì nỗi đau đớn do bệnh tật hành hạ, vừa vì đau lòng khôn xiết khi nhẫn bạ dạ hở bị hủy hoại. Lần này nếu không có sự tích lũy của mấy đời đế vương, đường hỏng chiếc nhẫn này hồi phục. Nhưng đúng lúc này, trong không khí đột nhiên vang lên những tiếng rít vô cùng chói tai, giống như nhiều vũ khí cực mỏng, cực sắc bén đang lướt đi với tốc độ cao trong không khí. Nhìn kỹ lại, đó là từng lưỡi hái màu máu, lưỡi hái của tử thần. Mỗi lần những lưỡi hái này bung ra, không gian lại rên rỉ một tiếng thê lương, vô số mảnh vỡ linh hồn từ khe hở đó nhanh chóng chạy ngược về, tái hợp giữa không trung. 8 hợp thành 4, 4 hợp thành 2, 2 hợp thành 1, cuối cùng ghép lại thành linh hồn nguyên vẹn của Phèn Sen Mị Án, bật trở lại vào thân xác hắn. Năng lực thiên phú, tiếng than của tử thần kích hoạt. Chuyện này sao có thể? Phương sách cuối cùng của A Dạ Gọn bị phá vỡ, ý gần như gầm lên giận dữ, như thể đang chất vấn sự bất công của số phận. Nhưng Phèn Sen Mị Án, người trông có vẻ ngây dại, lại đột nhiên vùng dậy, thanh ạ bộ phít trong tay vung ra mấy đường kiếm sắc lẹm, đâm thẳng vào yết hầu của A Dạ Gọn. Diệt tuyệt. Nhát kiếm này nhanh đến nỗi sự phẫn nộ trên mặt A Dạ Gọn còn chưa kịp chuyển thành đau đớn, nhát kiếm này lại tàn độc đến mức xé nát yết hầu, thanh quản, khí quản, động mạch, tĩnh mạch trên cổ A Dạ Gọn. Ở mắt đỏ xa xôi, ma nhãn của Sùng đột nhiên mở to, ánh sáng đỏ xung quanh quật lên như lửa. Ma nhãn vốn có đường kính đến 20-30 mét, nhưng bây giờ không biết vì sao, thể tích lại tăng vọt hơn gấp đôi, bên ngoài rực rỡ như mặt trời, nhưng con ngươi dọc bên trong mở to lại càng sáng rực. Đây là hương vị linh hồn ngọt ngào làm sao? Đây là mùi máu tươi ngọt ngào đến nhường nào? Hương vị của huyết mạch chính thống nu mẹ nọ, mãi mãi ngon lành như vậy. A, niềm vui sướng thấu tận xương tủy này, sự kích thích mãnh liệt này, giống như xì mạ dịu vậy, khiến người ta yêu không nỡ rời tay. Núi đùm ở không xa cũng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng vui vẻ của Sùng, xuất hiện hiện tượng phun trào ngắn, dung nham đỏ rực tràn ra rìa. Lũ ốc ở mắt đỏ cũng bị sức mạnh hắc ám của Sùm kích thích, trong khoảnh khắc này có ít nhất mấy ngàn tên thăng cấp. Đối với Sùm, bá nghiệp thống nhất trung địa mấy ngàn năm trước lại bị một hoàng tộc núi mẹ nó non nớt cản trở, điều này gần như đã trở thành tâm ma của hắn. Lúc này, huyết mạch chính thống của Ý Sĩ Đù đã bị cắt đứt, lại còn chết ở nơi tập trung sức mạnh của hắn, đây chính là sự hiến tế cao nhất cả về linh hồn lẫn máu thịt. Vì vậy, giống như đã cởi bỏ được nút thắt trong lòng, sức mạnh của hắn tự nhiên tăng vọt. Trong tháp trắng ở Minas Tirith, Gàng Đàn đang tĩnh dưỡng bỗng nhiên ngồi bật dậy, thở hổn hển, hoảng sợ như thể nhận chủ đang đeo trên ngón tay ông. Hành động này rõ ràng ảnh hưởng đến vết thương nặng của ông, nên kéo theo một tràng ho và thở dốc điên cuồng, thậm chí có máu chảy dọc theo bộ râu xuống chiếc áo choàng trắng. Áo choàng trắng và máu đỏ trông tương phản một cách nổi bật. Nhưng Gẳng Đản không để ý đến những điều đó, nhíu chặt mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn. Vốn dĩ sau khi quân đoàn Orc bị đánh tan, lời nguyền của Sùn bao phủ chiến trường che khuất ánh mặt trời đã có dấu hiệu lỏng lẻo, thậm chí những tia nắng yếu ớt đã bắt đầu chiếu qua mây. Nhưng không biết tại sao, sức mạnh hắc ám lại đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ, phản công toàn diện. Đột nhiên, từ phía tây bay qua một ngôi sao chổi chói lòa, lướt qua tầm mắt của Gàng Đạn. Đôi giải của ngôi sao chổi trông vô cùng thê lương. Gàng Đạn đột nhiên thất thố, phía tây là nơi phát tích của người dù nệ đần, điểm báo như vậy chính là dấu hiệu cho thấy một nhân vật lãnh đạo trong số người dù nệ đần đã ngã xuống. Trong lòng ông đột nhiên lóe lên một ý nghĩ cực kỳ chẳng lành. Lẽ nào là? Sao có thể? Chúng ta rõ ràng đang chiếm thế thượng phong, hoàng tử của tộc và chiến binh mạnh nhất của tộc được đều bảo vệ cậu ấy, còn có linh hồn của các tiên vương nú mẹ nọ dõi theo, ngay cả khi chỉ huy học gột một đã bị giết, vẫn còn vạn người hộ vệ. Tàn dư của đối phương cũng chỉ co cụm trong sảnh hát tuyển, sao có thể xảy ra chuyện được? Hải Sen gặp trên đỉnh tháp Orthen cao ngất, mái tóc bạc của xạ dù màn bay trong gió, vị mà ạ sa ngã đã sống qua nhiều kỷ nguyên này đột nhiên thất thố. Một tay ông đặt lên tinh thạch tiên tri, miệng lẩm bẩm: sao có thể như vậy? Vận mệnh lại bị đảo ngược, có phải là ảo ảnh Sùm gửi cho ta không? Không, không đúng, đây đúng là mùi máu của hoàng tộc Nú mẹ nọ, sự phẫn nộ và không cam lòng trong linh hồn đó tuyệt đối không thể giả được. Một tia chớp đột nhiên lóe lên, soi sáng khuôn mặt xạ dù màn. Ông đột ngột vung quyền trượng, bóng tối bị vén lên như một tấm mạng che mặt, rồi thấy bên dưới tháp Orthen, một lượng lớn đủ dục hai đang tập kết. Vốn dĩ sau thảm bại ở đồng bằng Tệ Lệ Nọ, Sa Dù Mạn đã manh nha ý định phản bội, nhưng dưới sự hiển thị như nước chảy của tinh thạch tiên tri, xuống lại một lần nữa chiếm thế chủ đạo một cách mạnh mẽ. Sa Dù Mạn cũng không tiếc phái ra đội quân tinh nhuệ ưu tú hai át chủ bài của mình đến tham chiến, nghe theo lệnh của Sùng. Mặc dù những tinh nhuệ này chưa chắc đã kịp tham gia trận chiến ở đồng bằng Tệ Lệ Nọ đang hấp hối, nhưng ưu tú hai bẩm sinh đã là những chỉ huy giỏi nhất, trà trộn vào quân đoàn, không nghi ngờ gì nữa, giống như xương sống của đội quân, khiến sức chiến đấu tăng vọt. Bút một tiếng nổ lớn, giống như tiếng một quả bóng bay chứa đầy nước căng phồng đến cực hạn đột nhiên vỡ tung. Địa vang sẫm dưới sự tấn công điên cuồng của đuôi lùn gắn lì và lệ gỗ lạc cuối cùng cũng đã chống đỡ đến giới hạn, nổ tung thành từng mảnh. Một lượng lớn chất lỏng sền sệt màu xanh lục bắn tung tóe trong phạm vi hàng trăm mét vuông, kèm theo một mùi tanh nồng nặc. Lệ gỗ lạc vốn yêu sạch sẽ cũng không còn quan tâm nữa, mặc kệ trên mặt còn dính chất lỏng sền sệt màu vàng đen, ý quyết liệt xông về phía trước. Gắn lì còn nhanh hơn y một bước bước vào cửa, nhưng ông vừa xông vào, cả người như bị hóa đá, đột nhiên sững sờ. Gắn lì sững sờ, nhưng điều đó không có nghĩa là thời gian sẽ ngừng lại. May mà lúc này lệ gỗ lật nhanh tay kéo ông một cái, chỉ thấy một luồng sáng đỏ rực lóe lên, một thanh trường kiếm trông bình thường đã xuyên qua vai ông, đâm thẳng ra sau lưng. Lưỡi kiếm dính máu, lập tức trở nên sắc bén vô cùng, thậm chí có thể thấy những đường nét cực kỳ sắc bén ẩn hiện quanh lưỡi kiếm, dường như cả không gian tồn tại gần lưỡi kiếm cũng bị cắt nát. Sau đó, gắn lì ăn một cú đá vào ngực, đối với người bình thường là cú đá vào ngực thì lại vừa vặn đá trúng mặt ông, khiến ông bay ra ngoài. Nhưng dù bị thương nặng như vậy, vẻ mặt của gắn lì vẫn ngây dại và không thể tin nổi. rồi tất cả mọi người xung quanh đều hiểu ra sự thật khiến Gamli sững sờ. Một bàn tay to lớn xuyên qua bóng tối vươn ra, trong lòng bàn tay nắm chặt là tóc. Bên dưới mái tóc là một cái đầu. Người Dunedain, hậu duệ của Isildur, Sir Trader, con trai của Azazon, thủ lĩnh của người Dunedain, người mà công chúa Ebba ý vẫn yêu say đắm, vua của Gondor, người nắm giữ thanh kiếm Edoriu. Vị vua sở hữu khí vận nhân vật chính, cái đầu của Azagon. Cái đầu bị chém ngang cổ, máu me đầm địa. Ngay sau đó, chủ nhân của bàn tay to lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một thanh niên vạm vỡ với ánh mắt như đang bùng cháy, đôi lông mày rậm rạp đầy vẻ kiêu ngạo bất tuân. Hắn nhìn quanh, dù đang bị vạn quân bao vây, ánh mắt lại coi những người này như gà đất chó sành. Kẻ tiếp theo, Phèn Sen Nhi An nói một cách ngắn gọn, dứt khoát, rõ ràng, rồi quay người lui vào trong sảnh hát tuyển. Mấy loạt tên yếu ớt bay theo sau chỉ có thể cắm bừa vào bóng tối, không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho hắn. Lúc này, Phèn Sen Nhi An tuy đã mất đi lá bài tẩy lớn nhất, tiếng than của tử thần, nhưng dược tề vinh dự và chữa lành thần thánh của hắn vẫn chưa sử dụng, đây chẳng phải cũng là bài tẩy sao? Quan trọng hơn, đối phương có thể tìm ra được bao nhiêu người có thực lực tương đương ạ dạ gọn để tấn công. Đặc biệt là ạ dạ gọn lại bị lật kèo giết chết trong hoàn cảnh như vậy. Đòn đả kích si khí đối với kẻ địch sẽ lớn đến mức nào? Quan trọng hơn, trong số hai anh hùng mạnh mẽ còn lại trong đội hộ nhẫn, vua lùn Gamli đã bị trọng thương, trong thời gian ngắn không thể xông lên nữa. Người còn lại là lệ gỗ lạt mà Phèn Sen Nhi An cố tình giữ lại. Thuật bắn cung của gã này có lẽ rất cao, được coi là vũ khí giết người số 1, nhưng trước mặt Phèn Sen Nhi An sở hữu cột mốc những gai, hắn chính là bị khắc chế đến chết. Chẳng lẽ lệ gỗ lạt lại vứt bỏ cung tên xông lên dùng dao găm tấn công? Điều này hoàn toàn không thực tế. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng có kẻ giao ước phe con người đến thăm dò, nhưng bây giờ, cửa sảnh hắc tuyển mà Phèn Sen Nhi An trấn giữ, cho dù hắn không còn hiệu ứng vô song, sau khi kích hoạt năng lực tối thượng S, cũng có thể nói là một người giữ ải, vạn người không qua. Hơn nữa, Phèn Sen Nhi An đã tính toán rất rõ ràng, cái chết của ạ dạ gọn đủ để gây chấn động những người này khoảng 10 phút. Cộng với thời gian kéo dài trận chiến trước đó, và thuốc hắn thả ra từ bên ngoài, hiệu quả hồi phục trị liệu bổ sung bên trong sảnh hắc tuyển, cả đội vương bài chỉ cần hơn nửa giờ nữa là có thể hồi phục toàn bộ sức chiến đấu. Quan trọng hơn, dịch vẫn chưa kích hoạt hiệu ứng dung nham núi đùm, băng hàn, lúc này hắn đang kích hoạt xích sinh mệnh đã hồi phục được một nửa. Nếu Phèn Sen Nhi An gặp khó khăn, dịch có thể lập tức thoát ra hỗ trợ, việc phòng thủ không khó. Quan trọng hơn, thái độ cứng rắn mà hắn thể hiện chắc chắn sẽ khiến đối phương phải dè chừng, ném chuột sợ vỡ bình. Điều hay ho là chỉ còn 4-5 tiếng nữa sảnh hắc tuyển sẽ bị công phá. Nếu một người không còn hy vọng, thì dù có đầu rơi máu chảy cũng chỉ có thể xông vào. Nhưng nếu có con đường khác để đi, tự nhiên họ sẽ chọn con đường dễ dàng hơn. Chương 50, lật ngửa lá bài tẩy cuối cùng sau khi ạ dạ còn chết, huyết nhục và hồn phách của chàng lập tức bị hiến tế cho sườn, chỉ còn lại chiếc đầu bị chém phăng xuống để uy hiếp binh lính và các nhân vật cốt truyện xung quanh, nhưng ngay sau đó, đến cả đầu lâu cũng bị sườn tham lam đoạt lấy. Tuy nhiên, dù cả con người chàng đã tan biến khỏi thế gian, lúc này trong đại sảnh suối nguồn hắc ám vẫn còn sót lại đủ 4 món trang bị đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Ánh sáng từ chúng vừa ôn hòa vừa rực rỡ, chiếu vào mắt người khác tự nhiên mang theo một khí tức cao quý khó tả. Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có trang bị truyền thuyết mới có thể sở hữu màu sắc quang mang như vậy. A dạ còn bị thần lực hắc ám của sườn ảnh hưởng, cộng thêm việc đại sảnh suối nguồn hắc ám đã cắt đứt mọi sự can thiệp từ bên ngoài, vì vậy mà tất cả trang bị truyền thuyết trên người chàng đều rất ra không sót một món. 4 món trang bị truyền thuyết này đã được chuyển đổi thành trang bị phù hợp với thuộc tính của kẻ giao ước, lơ lửng giữa không trung với tạo hình độc đáo và ánh sáng ấm áp. Lúc này, ngay cả Lô Cốt và hai tên thuộc hạ của hắn cũng chỉ biết nhìn mà thèm, chứ không hề có ý định động thủ tranh đoạt. Bởi vì họ biết rất rõ, dù có xông lên tranh giành, chưa chắc đã có quyền sở hữu chiến lợi phẩm để nhận được trang bị, và quan trọng hơn là, căn bản không thể tranh đoạt nổi. Thực tế, những kẻ tham lam không phải là không có, mà là những kẻ đó quyết không thể sống sót đến bây giờ, chúng đã sớm theo chân đám đồng bọn trước đó nhảy ra và bị ạ dạ gọn xử lý rồi. 4 món trang bị truyền thuyết này lần lượt là thanh bội kiếm của nhân hoàng gọn đỏ, Edoriu. Khi tấn công có sát suất gây ra hiệu ứng tử vong tức khắc, hiệu ứng đặc biệt đối với kẻ giao ước là cưỡng chế giảm 50 giới hạn sinh mệnh, phải quay về không gian mới có thể giải trừ. Triệu hồi 12 vệ binh lũ linh hùng mạnh và có thể biến thân thành mảnh vỡ của thánh kiếm nạ si khi thỏa mãn điều kiện. Biểu tượng của thân phận đế vương. Nhẫn bạ dạ hờ, tín vật của các vị vua gọn đỏ. Khi nguy hiểm ập đến, có thể sử dụng sức mạnh của các vị tiên vương còn sót lại trên đó để tạo ra một khiên thần linh hùng mạnh, chống đỡ một đòn tấn công của đối phương và phản kích lại. Thời gian hồi chiêu 30 giây. Uy nghiêm hoàng tộc trên nhận giúp tăng 10 sát thương của bạn lên các sinh vật hình người, đồng thời giảm 10 sát thương của các sinh vật hình người lên bạn. Sinh vật hình người bao gồm nhưng không giới hạn ở kẻ giao ước, yêu quái khổng lồ, người khổng lồ và các sinh vật dạng người khác. Trang sức ghế lệ xạ, một món trang bị tinh xảo do nữ hoàng ánh sáng của Dẹn đeo chế tạo. Cứ mỗi giờ, nó sẽ tự động thi triển thuật quang binh cấp 7, biến thuộc tính tấn công của vũ khí người đeo thành sát thương thần thánh, chỉ có kháng thần thánh mới có thể triệt tiêu sát thương thần thánh, kéo dài 60 phút. Khi người sở hữu chiến đấu dưới ánh mặt trời, sức tấn công tăng thêm 25. Tạo ra một quang mang lĩnh vực có thể di động với kích thước 5x5x5, giúp tất cả trạng thái tiêu cực trên người chủ sở hữu khi chiến đấu trong đó đều bị đóng băng, bao gồm cả thời gian duy trì, đồng thời chủ sở hữu sẽ nhận được 10 tăng tạm thời toàn thuộc tính, hiệu ứng biến mất khi rời khỏi quang mang lĩnh vực. Quang mang lĩnh vực có thể bị tấn công và phá hủy, sức phòng ngự của nó kế thừa từ sức phòng ngự của chủ sở hữu, sinh mệnh bằng 10 lần sinh mệnh của chủ sở hữu, không thể bảo vệ chủ sở hữu như khiên phòng hộ. Dây chuyền mộ tinh. Đây là hồn khí của người yêu ạ dạ gọn, nàng tiên ạ Ivan, ẩn chứa sức mạnh tinh linh vô cùng thần bí. Người sở hữu có thể bói toán một lần mỗi 48 giờ, cầu nguyện cho vận thế của ngày tiếp theo, trong vòng 24 giờ. Khi kết quả bói là hung, xác suất bị bạo kích của người sở hữu tăng thêm 5, nhưng tốc độ di chuyển tăng thêm 15. Khi kết quả bói là cát hung, tốc độ tấn công tăng thêm 10. Khi kết quả bói là cát, người sở hữu sẽ được tăng đồng thời 3 tỷ lệ bạo kích và tỷ lệ chính xác. Khi kết quả bói là đại cát, người sở hữu sẽ nhận được hiệu ứng hạ ủy ẩn tăng ca, giúp tăng đồng thời 25 tốc độ di chuyển và tấn công, đồng thời trong đòn tấn công có thể kèm theo hiệu ứng hạ ủy ẩn tăng ca, lập tức gây ra sát thương gấp 3 lần cho kẻ địch. Sát thương này là sát thương thực, và giá trị sát thương sẽ được chuyển hóa để trị thương cho bản thân. Tôi đã sẵn sàng. Xin hãy cung cấp đoạn văn bản cần dịch và biên tập. Tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu của bạn. Chương 51, tàn cuộc cập đến. Dòng sông kinh hoàng quần quật ập tới, sóng nước dâng trào, khoé tung bùn đất bằng đục, tựa như bên dưới ẩn giấu vô số quái thú giận dữ, đang trực chờ nuốt chửng con mồi. Vì không hề phòng bị, nên trên mặt sông đâu đâu cũng thấy những chiếc lá cọ linh lăng khô, những thanh gỗ lớn của nhà cửa, những mảnh chiếu cói đặc trưng của người Gòn Đỏ, tất cả bị bọt nước trắng xóa cuốn đi. Thậm chí, mặt nước còn bốc lên một mùi tanh nồng nặc đến kinh người, khiến người ta gần như buồn nôn. Cảnh tượng này hoàn toàn trái ngược với ấn tượng về một dòng sông ẽn đủ in trời xanh mây trắng, thuyền buồm điểm xuyết, mặt nước phẳng lặng như gương trước kia. Điều đáng mừng là, trận lụt tuy trông có vẻ ngập trời, tràn lan khắp đồng bằng vẻ lẹ nọ rộng lớn, nhưng mực nước lại không sâu. Chỗ cạn chỉ đến bắp chân, chỗ sâu nhất cũng chỉ tới ngang hông. Thật ra, mức độ lụt này e rằng chỉ gây uy hiếp lớn nhất cho Gimli, còn những người khác chỉ cần giữ mình không bị cuốn trôi thì khả năng chết đuối là rất nhỏ. Suy cho cùng, sông ẽn đủ in là con sông dài nhất trung địa, ngang tầm với những con sông như Mỹ Sĩ Sĩ Tỷ, Amazon hay nải trên trái đất. Vì vậy, việc chặn dòng rồi dùng thủy công nhấn chìm quân địch mà không có máy móc công trình hạng nặng là điều rất phi thực tế. Thực tế, từ trước trong không gian mộng ma, đội ngũ cố vấn của tức sĩ đã từng đề xuất phương án chặn nước phá đê, nhưng cuối cùng lại bị bác bỏ. Nguyên nhân là vì họ đã tính toán và phân tích rằng thủy công là chuyện cần phải giữ bí mật. Muốn tạo ra một trận vỡ đê quy mô lớn dưới sự giám sát của 20 vạn quân đoàn ọc thì về mặt lý thuyết gần như không thể thành công. Cùng lắm cũng chỉ là lợi dụng những con kênh thoát lũ mà Minas Tirith đào sẵn hàng năm, cho nước tràn qua đồng bằng vẽ lẹ nọ một lần, coi như bón phân thêm mà thôi. Làm vậy thì có lợi ích gì? Nghe qua thì có vẻ rất hả hê khi để lũ hào của nước lan lộn trong bùn lầy. Nhưng tuyệt đối đừng quên rằng trong liên minh nhân tộc có một đội viện quân cực kỳ quan trọng, đó chính là kỵ binh rồi hạn. Nếu không có họ, liên minh nhân tộc tuyệt đối không thể cầm cự được cho đến khi ạ dạ gọn dẫn đội quân ma trở về. Vì vậy đối với liên minh nhân tộc, việc cho nước tràn qua đồng bằng vẽ lẹ nọ ở quy mô nhỏ chỉ tổ làm bẩn lũ hào, ngược lại còn là một hành động cực kỳ bất lợi cho chính họ. Cứ thử tưởng tượng thảm cảnh của đội kỵ binh rồ hạn đáng thương khi mất đi sức xung kích, phải lóc ngóc bò trườn trong vũng lầy mà xem. Do đó, khi đội ngũ cố vấn của tức sĩ đề xuất phương án này, nó không những nhanh chóng bị bác bỏ và yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối, mà họ còn không ngừng cầu nguyện cho đối phương đừng nghĩ đến yếu tố then chốt này. Đỉnh lũ gào thét lướt qua, sĩ khí của những binh lính còn lại trong liên minh nhân tộc cũng dần hồi phục. Bởi vì họ phát hiện ra rằng, dòng lũ này ngoài mấy đợt sóng đầu tiên cuốn đi vài chục người ra thì sau đó đã yếu đi hẳn. Không chỉ vậy, dù là lúc đỉnh điểm thì mực nước cũng chỉ cao đến hông. Vì thế, trái tim kinh hãi đang treo lơ lửng của họ cũng dần dần được đặt xuống. Thế nhưng, có câu biết càng ít thì càng hạnh phúc. Lúc này, tâm trạng của tức sĩ và những người khác lại càng thêm u ám. Thực tế, họ đã biết rằng, đám người trước mặt chắc chắn còn có chiêu sau, hơn nữa còn là những chiêu hiểm độc liên hoàn, móc nối chặt chẽ với nhau. Rất nhanh, những người đang lóc ngóc trong bùn lầy đã thấy từ xa có vô số thuyền tam bản và bè gỗ đang tiến đến. Những chiếc thuyền nhỏ này có mớn nước cực đông, có lẽ có thể di chuyển tự do ngay cả trong đầm lầy. Và không có ngoại lệ, trên thuyền toàn là những tên hải tặc đang gào thét phấn khích. Những tên hải tặc này ăn mặc hung tợn, đầu tóc bù xù, quần áo trên người chủ yếu là màu đen, vô cùng rách dưới. Vì trên đại lục trung địa thịnh hành một loại ký sinh trùng giống bọ chét, thích ẩn náu trong tóc gây phiền toái lớn và truyền nhiễm bệnh tật, nên khoảng hơn 30 hải tặc đều cạo chọc đầu để phòng loại ký sinh trùng này sinh sôi. Tuy nhiên, trên người đám hải tặc cũng mặc giáp da tiêu chuẩn. Từ đó có thể thấy lời đồn hải tặc cùng bạ gần như đã hình thành một quốc gia không phải là hư ngôn. Những tấm giáp da đó được làm từ hai lớp da thú sau khi thuộc, ở giữa lót thêm một lớp đệm bệnh bằng sợi của cây dừa đỏ địa phương, có tác dụng phòng ngự rất tốt đối với tên và đao kiếm, đồng thời cũng có thể ngăn lửa lan rộng. Trên một vài chiếc thuyền nhỏ còn đốt những thùng lửa hương thực, xem ra là dùng để mồi đốt và đốt tên lửa. Đối với những tay chân thân tín mà Phương Sâm Nham để lại, việc thuyết phục đám hải tặc lòng đầy đa nghi này lại vô cùng thuận lợi, nước chảy thành sông. So với việc ra chiến trường đối mặt đổ máu chém giết, họ vẫn cảm thấy phương pháp xây đập để làm suy yếu kẻ địch là có lợi nhất. Thực tế, nếu không phải vì đức tin vào chúa tể Hắc Ám Sư đang giám chiến, đám vô kỷ luật này có lẽ đã sớm chạy tán loạn cả rồi. Có thể thấy, điểm yếu lớn nhất của đám hải tặc là hoàn toàn không có tổ chức kỷ luật, hỗn loạn như một đám ô hợp. Trong cuộc đối đầu với quân đội chính quy, loại quân ô hợp này thường bị đánh giá rất thấp. Nếu trong tình huống bình thường, mấy bạn hải tặc cùng bạn này giao chiến trên bộ với vài ngàn tinh nhuệ còn sót lại của Minas Tirith, chắc chắn sẽ thảm bại. Cũng chẳng trách sự tồn tại của hải tặc cùng bã lại mờ nhạt đến vậy, hóa ra việc bị mọi người xem thường cũng không phải là không có lý do. Nhưng dưới sự tính toán của Phương Sâm Nham, sát vụn cũng phải tỏa ra ánh sáng của riêng mình, dù chỉ là một tờ giấy vệ sinh, cũng phải dùng nó lau mặt, rồi lau bàn, rồi chùi mông xong mới bước đi, cốt sao phát huy được công dụng lớn nhất của nó. Hải tặc cùng bạ lúc này tuy hỗn loạn, nhưng đám quân thủ thành Minas Tirith bị lũ cuốn cho siêu mẹo, người nào người nấy như khỉ bùn, lẽ nào còn có kỷ luật gì sao? Phương Sâm Nham không có cách nào khiến hải tặc cùng bạ tuân thủ kỷ luật, trật tự trong thời gian ngắn, nhưng anh có thể nghĩ cách khiến kẻ địch được huấn luyện bài bản trở nên hỗn loạn tan tác. Đây chính là lấy cái loạn của mình đấu với cái vô trật tự của địch. Hơn nữa, hải tặc lại đi thuyền đến, bẩm sinh đã chiếm ưu thế, bù đắp cho sự thiếu hụt về sức chiến đấu. Điều độc địa hơn nữa là, lượng nước tích tụ trong thời gian ngắn này dù sao cũng có hạn. Chỉ cần đợi thêm mười mấy phút nữa, dòng nước sẽ từ từ rút khỏi những vùng đất cao của đồng bằng Vệ Lệ Nọ, nơi đây sẽ biến thành một vùng đầm lầy tạm thời trong 2-3 ngày. Điều này có nghĩa là khi đám hải tặc thấy tình hình không ổn, sĩ khí sụp đổ muốn lên thuyền bỏ chạy cũng không được nữa. Trong môi trường bùn lầy thế này, khả năng cơ động của cả hai bên đều bị suy yếu đến cực điểm. Vậy nên một khi đã giao chiến, khả năng kẻ yếu thế muốn bỏ chạy là rất thấp, và phe yếu thế buộc phải liều mạng chiến đấu. Phương Sâm Nham muốn chính là một trận đại loạn chiến như vậy, dùng cách thi tốt để tiến hành một cuộc chiến tiêu hao tàn khốc với kẻ địch. Còn nhớ kế hoạch tác chiến mà Phương Sâm Nham đã vạch ra lúc đầu không? Sức mạnh cá nhân trước sức mạnh của cả một chiến dịch là không đáng kể. Sức mạnh của đội Phương Sâm Nham trong một trận đại chiến mấy ngàn, mấy vạn người cũng chỉ như một đóa sóng nhỏ, sẽ nhanh chóng bị nhấn chìm, cùng lắm chỉ có thể ảnh hưởng đến một khu vực. Nhưng đợi đến khi trận chiến này kết thúc, sức mạnh của bản thân đội Vương Bài cộng với điểm cống hiến của họ sẽ trở nên vô cùng quan trọng. Thế tàn cuộc mà Phương Sâm Nham mường tượng ban đầu nay đã dần thành hình. Dĩ nhiên, có câu một tướng công thành vạn quốc khô. Về phần hải tặc cùng bạ sau trận này còn lại bao nhiêu, anh chưa từng nghĩ tới. Mấy bạn hải tặc có thể còn lại được ngàn người để cung cấp đức tin cho đại sảnh Hắc Ám Chi Nguyên là được rồi. Tin rằng chúa tể Hắc Ám Sùn vĩ đại cũng sẽ không bận tâm đến những tiểu tiết này. Trận huyết chiến này so với những trận chiến trước đó, mức độ đặc sắc có thể không bằng, nhưng bầu không khí thảm liệt lại vô cùng tàn khốc. Dưới sự tính toán của Phương Sâm Nham, cả hai bên đều không còn nhiều đường lui, chỉ có thể lao vào một cuộc chém giết điên cuồng. Trên đồng bằng Vệ Lệ Nọ sau khi nước lũ rút đi, những nơi đất cao thì vô cùng lầy lội, còn những nơi đất trũng thì đọng lại những vũng nước, nhưng những vũng nước đó đều là một màu đỏ tươi đến kinh người. Đâu đâu cũng có thể thấy cảnh tượng kinh hoàng đôi bên cùng thiệt hại sau khi giao đấu. Trong môi trường lầy lội này, đây thực sự là thiên đường của những kẻ tấn công tầm xa, đòn tấn công tung ra đối phương rất khó né tránh, gần như là trăm phát trăm trúng. Nhưng nếu bị tấn công, thì nơi đây lại là địa ngục như ác ngục. Trong hoàn cảnh này, Phương Sâm Nham cũng đành bất lực trước hoàng tử Ập Lệ Gô Lạc. Cây cung dài sắc bén vô song của anh ta gần như chiếm hết thế thượng phong. Ngay cả liên minh hải thượng và đội làm quang nghe tin vội vã kéo đến, định thừa nước đục thả câu, cũng có hơn chục người chết thảm dưới mũi tên của anh ta. Phải biết rằng, những người có thể sống sót đến tận bây giờ, không ai không phải là nhân vật cốt cán trong đội. Hai đội này chết hơn chục người, có thể nói là nguyên khí đại tổn. Dĩ nhiên, Aziz, Di và Án Đạ Di trong đội của Phương Sâm Nham cũng vớ được món hời kinh người. Cuối cùng, nhờ vào màn trình diễn độc vũ của hoàng tử, cùng với sự ứng biến của tước sĩ khi tận dụng vài kẻ khế ước am hiểu pháp thuật hệ thổ và dị năng để tạo ra một con đường cô giáo, vẫn có khoảng 1-2 ngàn binh lính chạy thoát được vào trong Minas Tirith. Chỉ có điều, trong số những chiến binh này, hơn một nửa là do kẻ khế ước đổi ra. So với quân chính quy, nhược điểm lớn nhất của những binh lính được đổi gian này là họ thuộc về rất nhiều chủ nhân khác nhau, mạnh ai nấy đánh. Chiến tranh là phải có người chết, nhưng lòng ích kỷ của kẻ khế ước thường lớn hơn nhiều so với những người khác, họ thường sẽ đẩy binh lính cốt truyện lên tuyến đầu. Chính vì vậy, có thể công nhận rằng sức chiến đấu của binh lính do kẻ khế ước đổi ra so với binh lính cốt truyện là 2-3. 300 binh lính do kẻ khế ước đổi ra mới địch nổi 200 binh lính cốt truyện. Do đó, càng nhiều binh lính thuộc về kẻ khế ước chạy vào trong, Phương Sâm Nham lại càng vui mừng. Ngược lại, hải tặc cùng bã lại sống sót được gần 3.000 người, không thể không nói khu vực lầy lội này đối với họ giống như sân nhà, có ưu thế cực lớn. Phương Sâm Nham cũng không phải chỉ biết dùng uy áp tàn khốc, những kẻ sống sót này anh sẽ không bắt họ đi làm bia đỡ đạn công thành nữa, chỉ cần phòng thủ cho tốt là được. Vai trò của họ chính là cung cấp đức tin cho đại sảnh Hắc Ám Chi Nguyên để giữ cho nó vững như bản thạch là ổn rồi. Chương 52, tất yếu bầu trời vẫn một màu đen u ám, tựa như mây đen quần quần sắp sửa đè sập xuống mặt đất. Sương mù xám đen vần vũ, thậm chí nuốt chửng cả thánh tháp trắng trên đỉnh Minas Tirith. Đưa tay ra, đâu đâu cũng là mưa phùn lất phất, dù có ngồi sưởi ấm trong lều, sự khô ráo phía trước càng làm cho cảm giác cảm ướt sau lưng trở nên rõ rệt, mang theo cảm giác dính nhớp không sao gọi sạch. Kể từ khi cục diện chiến trường trên cánh đồng Vệ Lệ Nọ bị đảo ngược một cách kinh thiên động địa, Xuân không hề chán nản vì cái chết của 200.000 quân đoàn đó, hay những tín đồ phương Nam và chiến tượng. Bởi vì hắn cũng đã nhìn thấy chiến quả vĩ đại, đối với hắn, dù trận chiến này thất bại, nhưng việc cắt đứt được huyết mạch hoàng tộc của Ý Sĩ Đu đã khiến trận chiến này không hề uổng phí. Hắn càng nhận thức rõ ràng rằng, có thể xoay chuyển tình thế nguy cấp trước đó thành thế rằng có đã là một thắng lợi vô cùng khó khăn. Vì vậy, Xuân hưng phấn rót thêm nhiều thần lực hơn vào đây. Tiểu thời tiết ở mức này, giống như một thứ bệnh dai dẳng khó chịu, đang phá hủy nghiêm trọng dây cung của các vũ khí tầm xa bảo vệ Minas Tirith. Trong khi đó, đối với hải tặc cùng bạn, lực lượng chủ chốt trong trận chiến, nếu không dính phải hơi nước cả bước, chúng ngược lại sẽ cảm thấy toàn thân khó chịu. Lúc này, đã 2 ngày trôi qua kể từ trận chiến đó, hai bên vẫn giằng co quyết liệt, dường như đều đang chờ đợi viện quân của mình. Về phía sử dụng, quân đoàn đủ dục hai tinh nhuệ của Sạ Du Mạn đã khởi hành được 2 ngày, dẫn đầu là một cung thủ mạnh hơn lùi tên là Phí Luân. Còn phe kia, sau khi nghe tin dữ về Ạ Dạ Gòn, vua Kẹo Giòn đã chấp nhận lời thỉnh cầu của con gái, ngầm cho phép công chúa Ạ Y Vân dẫn một nhóm nhỏ tộc nhân của mình cấp tốc đến báo thủ cho vị hôn phu. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu những ngập này tiến vào Minas Tirith tham gia phòng thủ, độ khó của cuộc chiến giữ thành sẽ tăng lên gấp 10 lần. Dù sao, sự xuất hiện của một thần xạ thủ như Phí Luân tuyệt đối không thể che giấu sự thật rằng Ú Dục hay không giỏi tấn công tầm xa. Lúc này, một nhóm thủ lĩnh phe bóng tối cũng đang tập trung trước bản đồ cấu trúc 3D của Minas Tirith. Dưới sự chiếu rọi của vệ tinh, tình hình nơi đây hiện ra rõ một. Liên minh nhân loại đã trực tiếp từ bỏ các bức tường thành thứ 2, thứ 3 và thứ 4, sau đó tử thủ ở bức tường thành thứ 5. Bởi vì chiều dài của bức tường thành thứ 5 chỉ bằng khoảng một nửa so với bức tường thành đầu tiên, và khi phe tấn công phát động quy mô lớn, họ còn phải đi theo một con đường hình chữ S giống như đường núi quanh co. Do đó, việc cảnh báo sớm đã có đủ không gian. Hơn nữa, bức tường thành ngắn hơn cũng có thể bù đắp đáng kể cho vấn đề thiếu nhân lực. Khi quân phòng thủ bố trí như vậy, Phương Sâm Nham và những người khác cũng cảm thấy vô cùng đau đầu. Minas Tirith, thành trì hiểm trở bậc nhất đại lục, há phải là hư danh. Đối phương vừa lùi một bước như vậy, nếu họ muốn công thành quy mô lớn, chỉ riêng việc đi từ chân tường thành thứ nhất đến ngoài cổng thành thứ 5, ước chừng cũng phải đi 5-6 cây số. Cụ thể hơn, con đường đó có hình dạng trước cung. Đầu tiên, đi vào từ cổng thành bên trái của tường thành thứ nhất, sau đó đi thẳng 50m đến chân tường thành thứ hai, rồi men theo bên phải đi thêm 2-3 cây số mới đến cổng thành ở cực hữu của tường thành thứ hai. Sau khi vào trong, lại phải lặp lại quy trình trên, đến chân tường thành thứ ba, rồi đi một đoạn rất dài về bên trái để đến cổng thành thứ ba ở cực hữu. Hơn nữa, trong quá trình di chuyển, họ còn phải liên tục hứng chịu các đợt tấn công cầu vồng của đối phương. Nếu là quân đội bình thường, có lẽ đã bị bắn cho tan tác ngay trong lúc hành quân. Theo dữ liệu mới nhất chúng ta nắm được, đám người của Dạ Sở bên kia cũng đã không tiếc vốn liếng đổi lấy một nhóm nhân lực, quân số phe phòng thủ đã đạt khoảng 3000 người, người đứng đầu đội Lam Quang, rắc, nói với vẻ mặt có chút u ám. Thực tế, đám hải tặc chết tiệt đó hoàn toàn vô dụng. Chúng ta rất bị động khi công thành. Đối phương dựa vào tường thành có thể gây ra sát thương kinh người cho chúng ta. Chúng tôi đến đây không phải để nghe anh nói những lời nản chí, Bách Hy Văn tỏ vẻ bất đồng. Sau khi giao dịch với nhóm Phương Sâm Nham, Bách Hy Văn, người đang sở hữu thanh gương của đua, có thể nói là quyền lên tiếng trong đội đã tăng lên gấp bội. Dựa vào vũ khí này, hắn đã thành công lôi kéo được hơn 70% thành viên tinh nhuệ trong đội, chuẩn bị để thể hiện tài năng trong thế giới chúa nhận sau này. Đối với Bách Hy Văn, cách hắn nhìn nhận vấn đề lại là đứng từ góc độ của kẻ địch, cho dù viện quân lập có đến, vài trăm người đó cũng chỉ là trò mèo mà thôi. Đối phương có dám ra ngoài chiến đấu không? Trước đây, giữa vòng vây của bản quân, nhóm Phương Sâm Nham còn dám trấn thủ đại sảnh Hắc Ám và giết chết Dạ Dạ Gọn để lật ngược tình thế. Bây giờ, đám người này gần như mỗi người đều có một món trang bị huyền thoại, đặc biệt là gã mở tờ kia, có lẽ là cường giả đầu tiên trong lứa khế ước giả này sở hữu một tấm khiên phẩm chất huyền thoại. Với nhóm người này trấn thủ đại sảnh Hắc Tuyển, nơi đó gần như không thể bị chiếm lĩnh. Một khi phe mình đã ở thế bất bại, thì kẻ phải lo lắng chính là đối phương. Thực ra, cục diện hiện tại hình thành là do kế hoạch ban đầu của chúng ta vẫn còn những điểm chưa chu toàn dưới sự chỉ thị của Phương Sâm Nham, đã ngầm nói rất nghiêm túc. Khu vực và thời gian ngập nước ít nhất cũng ít hơn 1/3 so với dự đoán của chúng ta. Nguyên nhân lớn nhất trong đó là chúng ta đã quên mất một điều, không tính đến cái hố lớn do trận động đất tạo ra bên dưới Minas Tirith. Trận động đất bên dưới Minas Tirith là một kiệt tác của nhóm cố vấn khế ước giả bên phe Liên minh nhân loại, một đòn đã khéo léo phá hủy hơn 80% khí giới công thành của phe tấn công, đồng thời để lại một vết sẹo khổng lồ trên mặt đất dưới chân thành Minas Tirith. Khi nhóm Vương Sâm Nham phá đê dẫn nước, vết sẹo khổng lồ này đã nuốt chừng ít nhất 1/5 lượng nước sông, điều này trực tiếp dẫn đến mức độ lầy lội và lượng nước lũ đều giảm đi ở các mức độ khác nhau. Nếu không có cái hố đó, quân phòng thủ lúc này không nên vượt quá 2000 người đã ngầm tổng kết. Nhưng vấn đề chúng ta phải đối mặt bây giờ là tiếp tục cầu ổn chờ viện quân đến, hay là thời kết thúc chiến tranh trước khi đám ập chết tiệt kia đến. Nếu ập đến, chúng ta sẽ càng bị động hơn, giặt thẳng thắn chỉ ra mối nguy tiềm ẩn, có thể phát động đòn tấn công chí mạng từ khoảng cách 500m, bóng tối ngược lại sẽ trở thành đồng minh của chúng. Chúng hoàn toàn có thể lợi dụng ban đêm để không ngừng quấy rối, đột kích. Giác quan nhạy bén trong bóng tối khiến chúng khó bị phục kích, trong khi quân đội của chúng ta sẽ dần bị tiêu hao đến kiệt quệ trong cuộc chiến du kích của chúng. Bách Hy Văn đắc ý cười lớn, mèo tuy mạnh, nhưng đám mèo là trong rừng này lại có một điểm yếu chí mạng. Điểm yếu này có lẽ nằm ở trên người tôi và Tư đại nhân. Tin rằng ngay khi chúng đến nơi, chúng sẽ không nhịn được mà đến huyết chiến với chúng ta. Bởi vì người phụ nữ dẫn đầu chúng, phải nói là quả phụ chưa cưới, có lẽ đã mang lòng quyết chết. Chỉ cần thanh hẹn đủ dịu này và dây chuyền sao hôm xuất hiện trước mặt Dạ Ý Vân, làm sao cô ta có thể nhịn được mà không lao tới chứ? Có thể nói, lập luận của Giác có lý của hắn và phán đoán ý đồ của Bách Hy Văn cũng không sai. Lúc này, Phương Sâm Nham nhắm mắt lại, suy nghĩ một lúc rồi nói, có từng nghĩ đến chuyện vây thành diệt viện chưa? Vây thành diệt viện là một chiến thuật vô cùng phổ biến, nhưng dù phổ biến, nó vẫn thường được sử dụng. Nguyên nhân là vì đây hoàn toàn là một loại dương mưu, viện quân không thể không cứu, không thể không đến. Như vậy, phe tấn công lấy sức nhàn chống sức mỏi đã chiếm được lợi thế rất lớn về mặt này. Bách Hy Văn trầm ngâm nói, phương pháp vây thành diệt viện không phải là không tốt, nhưng những người trong Minas Tirith hiện tại chắc chắn có liên lạc rất mật thiết với ông. Trừ khi những người trong Minas Tirith gặp phải tình thế nguy hiểm thực sự không thể giải quyết và phải đốt lửa hiệu, lúc đó mới có thể khiến ập rối lộ án, hành quân đêm dễ dàng rơi vào bẫy. Nhưng Bách Hy Văn đang giữ thể diện cho Phương Sâm Nham, ý ngầm phía sau không nói thẳng ra, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, làm thế nào để khiến những người trong Minas Tirith cảm thấy áp lực mạnh mẽ là một vấn đề cấp bách. Lúc này, Phương Sâm Nham đã nói, trước đó, chúng ta phải làm hai việc. Việc đầu tiên là đối phó với bức tường thành chết tiệt của Minas Tirith. Người của chúng ta phải xông đến chân tường thành thứ 5, nếu đi theo quy tắc thông thường thì phải chịu đựng mưa tên đi mấy cây số. Nói đến đây, Phương Sâm Nham cười lạnh, vậy thì chúng ta không đi con đường mà kẻ địch muốn chúng ta đi. Thực tế, khoảng cách đường thẳng từ cổng thành thứ nhất đến cổng thành thứ 5 chỉ có khoảng 300m. Hơn nữa, theo điều tra thực địa, Bị Nasty Dịch chỉ có bức tường thành đầu tiên được xây dựng cực kỳ kiên cố, chất lượng của các bức tường còn lại có chút kém cỏi. Huống hồ các nhiếp chính vương của Gòn Đỏ trong mấy trăm năm qua dường như cũng không đặt tâm tư vào việc này. Dắt lại có chút khinh thường nói, chất lượng có kém đến đâu thì cũng là tường thành. Trong thời đại không có súng ống này, chẳng lẽ dựa vào đám hải tặc đi đào sao? Phương Sâm Nham thản nhiên nói, vì vậy đội của chúng tôi đã quyết định chuẩn bị tiến hành một cuộc đầu tư. Sau khi Phương Sâm Nham dứt lời, như để minh chứng cho lời nói của hắn, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng gầm rú vô cùng thê lương. Âm thanh đó có độ chói tai và sức xuyên thấu rất rõ rệt, vô cùng độc đáo, vừa nghe đã biết là tiếng giống lanh lảnh của loài voi. Ngay sau đó, mặt đất khẽ rung chuyển, những chiếc cốc trong tay mọi người cũng xuất hiện những gợn sóng bất thường. Sinh vật biểu tượng của người Hạ Dạ Dị phương Nam, vũ khí công thành kinh khủng nhất cho đến nay, một lần nữa liên ngang xuất hiện. Sau một hồi bàn bạc, nhóm Phương Sâm Nham đã đổi được một con đại sát khí kinh hoàng này. Chiến tượng Ma Kỳ. Phải biết rằng, điểm cống hiến và huy hiệu sử dụng để đổi lấy con quái vật này gần như đã tương đương với giá trị của một món trang bị huyền thoại, hơn nữa thứ này còn là vật phẩm dùng một lần, không thể mang về. Nhưng không thể không nói, nước cờ này đã đánh trúng vào tất yếu của phe liên minh nhân loại. Có vũ khí chiến tranh cao đến hơn chục mét này, lợi thế của tường thành cũng chỉ là bong bóng mà thôi. Chương 53, lật bài tẩy muốn nhận thì phải cho đi. Nếu đám người phèn xèn nỉ ạn muốn chiếm được phần chiến lợi phẩm béo bở nhất trên chiến trường này, thì khoản đầu tư bỏ ra chắc chắn không thể ít. Bằng không, dựa vào đâu mà liên minh hải thượng và đội lam quang chịu xếp dưới người khác? Nắm đấm to có thể uy hiếp, nhưng không thể khiến người ta tâm phục khẩu phục. Lúc này, con voi ma mút chiến đấu mà đám người phèn xèn nỉ ạn đổi ra, vì dùng huy hiệu cốt truyện màu bạc do sử dụng ban tặng để mua, nên không phải là loại hàng phổ thông qua đường, mà có tên riêng, gọi là ác sĩ voi ma mút ma hóa hoàng tộc. Gã khổng lồ đáng sợ này có các chỉ số phòng ngự, tấn công, sinh mệnh ít nhất đều gấp 1,5 lần voi ma mút thông thường, đồng thời có thể cung cấp 30 vị trí cưỡi trên lưng. Đặc điểm nổi bật nhất là nó sở hữu 4 chiếc ngà độc nhất vô nhị, chỉ riêng việc chậm rãi bước đi cũng đã tạo ra thành thế kinh người. Trên thân phải của ác sĩ có xăm hình một con rắn đen và tấm khiên đỏ rất rõ nét. Những hình xăm này được vẽ bằng máu tươi của nô lệ do người Hạ Dạ Dị bắt về, không chỉ cung cấp sức phòng ngự ma pháp đáng kinh ngạc, mà mỗi khi ác sĩ giết chết một kẻ địch, máu của kẻ đó sẽ trở thành vật tế, kích hoạt những oan hồn ẩn giấu trong hình xăm để phát động tấn công. Khi mua ác sĩ, người mua cũng được tặng kèm 30 chiến binh cưỡi trên lưng, do người mua như phèn xèn nỉ ạn tùy ý lựa chọn, bao gồm các loại thuật vệ, lính ném lao và cung thủ. Thuật vệ chuyên bảo vệ yếu điểm sau gáy của voi ma mút ma hóa, đồng thời có thể trị thương cho nó trong trận chiến. Lính ném lao có uy lực lớn, phi lao ném ra có thể xuyên thủng áo giáp của kỵ sĩ. Còn cung thủ Hạ Dạ Dị uy lực có phần kém hơn nhưng lại giỏi di chuyển và bắn, chất độc kỳ dị tẩm trên mũi tên khiến người ta cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Ngay cả tộc vốn quen thuộc với dược tính của các loại thực vật cũng có chút bó tay, bởi vì loại độc này giống như hơi thở của nặc tử, chỉ có thảo dược sản xuất ở rừng rậm phía nam mới có thể trị tận gốc. Vì vậy, phèn xèn nỉ ạn không cần một lính ném lao nào, chỉ trang bị 2 thuật vệ, số còn lại đều là cung thủ. Đối với tình hình hiện tại, việc làm kẻ địch bị thương không nghi ngờ gì sẽ khiến đối phương đau đầu hơn. Quan trọng hơn, khi phèn xèn nỉ ạn ngồi lên vị trí thống lĩnh quan trọng nhất trên lưng voi chiến, anh lập tức cảm nhận được một luồng thần lực hắc ám không thể tả được thấm vào người, có cảm giác tâm ý tương thông với con ma thú khổng lồ này. Dường như anh có thể cảm nhận được cả nỗi đau và niềm vui của nó. Cùng lúc đó, phèn xèn nỉ ạn nhận được thông báo, bạn đang cưỡi ác sĩ voi ma mút ma hóa hoàng tộc. Năng lực thiên phú của bạn sẽ được phản hồi một phần cho con voi chiến khổng lồ này, hiệu ứng sẽ biến mất khi bạn không cưỡi. Dựa trên năng lực thiên phú của bạn, voi ma mút ma hóa hoàng tộc sẽ nhận được thêm hiệu ứng bỏ qua 10-50 điểm sát thương tấn công của đối phương, tùy thuộc vào sức tấn công của kẻ địch. Thấy thông báo này, phèn xèn nỉ ạn không nhịn được gọi các thành viên trong đội của mình đến thử từng người một. Sau khi Atis ngồi lên, hiệu ứng cộng thêm cho voi ma mút ma hóa hoàng tộc là một quang hoàn cường kích, giúp các cung thủ ngồi trên lưng tăng 10 tỷ lệ bạo kích và 10 tầm bắn. Sau khi dị ngồi lên, hiệu ứng cộng thêm là tăng 50 phạm vi của kỹ năng hắc ám tê minh mà nó phóng ra, đồng thời giảm 50 tiêu hao ma lực. Sau khi giò nị ngồi lên, hiệu ứng cộng thêm là một năng lực bị động gọi là liên kích, giúp nó có tỷ lệ tấn công thêm một lần nữa khi công kích. Sau khi ba nhóc ngồi lên, hiệu ứng cộng thêm gần như khiến mọi người trợn tròn mắt, lại có thể khiến gã khổng lồ này có thể cầu hái với con cái ngay cả khi không trong kỳ động dục. Ai cũng biết, động vật thường có kỳ động dục và kỳ không động dục. Thật ra, sinh vật như con người mà 365 ngày một năm đều là kỳ động dục thì quả thực rất hiếm. Có rất nhiều loài động vật sống đơn độc, chỉ khi đến kỳ động dục con đực và con cái mới tụ tập lại với nhau. Hết kỳ động dục, nếu gặp nhau thì khả năng cao sẽ đánh nhau, ví dụ như hổ, báo, gấu đều như vậy, con non do mẹ nuôi lớn, còn ông bố thì gieo giống xong là sách quần biến mất. Thế nhưng, kỳ động dục của voi ma mút cái chỉ kéo dài vỏn vẹn một tháng. Nếu trong 11 tháng còn lại mà có con được đến gần, nó sẽ bị coi là dở trò lưu manh và phải hứng chịu sự phản kháng dữ dội nhất. Dù sức không bằng, nó cũng nhất định sẽ liều chết chống cự. Vì vậy, đối với ác sĩ, con voi ma mút ma hóa hoàng tộc này, năng lực cường hóa mà ba nhóc mang lại chắc chắn là quan trọng nhất, không có cái nào hơn. Chính vì thế, mặc dù hiệu ứng của ba nhóc khiến đám người phèn xèn nỉ ạn dở khóc dở cười, gần như là vô dụng nhất, nhưng đáng tiếc là voi ma mút ma hóa hoàng tộc ác sĩ lại không nghĩ vậy. Khi nó phát hiện ba nhóc đang định lúng túng trèo xuống khỏi lưng mình, gã khổng lồ này liền tức giận gầm lên, dùng đủ mọi phương thức bất hợp tác phi bạo lực như tuyệt thực, húc đầu vào tường để phản đối sự bất mãn của mình. Sau một hồi thương lượng vô cùng gian nan, hai bên cuối cùng đã đạt được thỏa thuận. Khi chiến đấu, ba nhóc có thể không cần cưỡi nó, nhưng sau khi trận chiến kết thúc, ba nhóc phải ngoan ngoãn ngồi yên trên lưng ác sĩ không được nhúc nhích nửa giờ sau. Ác sĩ khoác lên mình bộ giáp xích kim loại nặng trịch, chậm rãi tiến về phía Mị Nạt Tỳ Dịt. Mỗi bước chân khổng lồ của nó giẫm xuống đều khiến mặt đất rung chuyển nhẹ nhẹ. Xung quanh nó, đông đảo hải tặc và chiến binh vây quanh, tuy trông có vẻ đông người thế mạnh, nhưng cũng chẳng khác gì một đám hỗn hợp hỗn loạn. Lúc này, hành động của họ đã sớm thu hút sự chú ý của phe liên minh nhân loại. Tuy nhiên, vì hầu hết máy bắn đá đã bị hư hỏng, cộng với thời tiết khắc nghiệt, nên không có cách nào sử dụng được. Đợi đến khi đối phương đi qua cổng thành đã bị phá hủy, tiến vào bên trong lớp tường thành thứ nhất, thì lại càng lọt vào góc chết của máy bắn đá, hoàn toàn vô dụng. Vì liên minh nhân loại đã rút về phòng thủ ở tầng thứ 5, nên tầm bắn của binh lính bình thường hoàn toàn không thể tấn công tới đám người phèn xèn Mị Ạn, nhưng cuộc đối đầu giữa những người giao ước đã bắt đầu. Aziz tự nhiên là người nổi bật nhất, nhưng ánh hào quang của anh vẫn bị hoàng tử Ập Lệ Gỗ Lạt che lấp. Mũi tên rừng xanh của gã này uy lực kinh người, hơn một nửa tổn thất của phe phèn xèn Mị Ạn đều do hắn gây ra. Nhìn thấy con số thương vong khủng khiếp do Lệ Gỗ Lạt gây ra, phèn xèn Mị Ạn cũng cảm thấy rất đau đầu, thậm chí có chút hối hận rằng lẽ ra lúc đó nên chọn Lệ Gỗ Lạt làm mục tiêu săn giết thì phù hợp hơn. Nhưng nói thật, nếu phải chọn một trong hai giữa Á Dạ Gòn và Lệ Gỗ Lạt, thì giá trị của người trước vẫn lớn hơn. Ngay lúc hai bên đang bắn nhau, con voi ma mút ma hóa ác sĩ đã bắt đầu tăng tốc, kéo theo thân hình nặng nề lao về phía trước. Kinh người hơn là trên đầu ác sĩ còn được trang bị thêm một bộ chiến giáp thép dữ tợn với vô số gai nhọn. Rồi trong cơn rung chuyển nhẹ của mặt đất, ác sĩ húc mạnh đầu vào bức tường thành thứ hai của Mị Nạt Tỳ Dịt. Cú va chạm này tựa như một trận động đất, khiến cả thành phố rung lên. Sức mạnh kinh người của ác sĩ cộng với trang bị đặc chế trên đầu dùng để công phá tường thành, lập tức khiến bức tường thành thứ hai bụi bay mù mịt, xuất hiện những vết nứt sâu hoắm đáng sợ. Nguyên nhân chủ yếu là do Mị Nạt Tỳ Dịt đã dồn phần lớn công sức vào việc gia cố bức tường thành thứ nhất. Và bức tường thành thứ nhất của Mị Nạt Tỳ Dịt quả thực xứng với bốn chữ tường đồng mét sắt, nếu không gặp phải cố máy công thành gờ giòn mạnh mẽ vô song, thì nó gần như là một tồn tại không thể bị hạ gục. Thế nhưng, chính vì ai cũng cho rằng bức tường thành thứ nhất gần như không thể phá hủy, nên sáu bức tường thành còn lại chỉ mang tính tượng trưng. Kể từ khi Mị Nạt Tỳ Dịt được xây dựng, bức tường thành thứ nhất có thể nói là được tu sửa và bảo trì hàng năm, nhưng số lần những bức tường còn lại được bảo trì lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc này, ác sĩ húc mạnh một cú, trong làn bụi mù mịt, nó tuy có choáng váng đầu óc, lảo đảo lùi lại mấy chục bước, nhưng trên tường thành đã xuất hiện những vết nứt và lỗ thủng kinh người. Trong lúc ác sĩ nghỉ ngơi, một đám trộn do những người giao ước thuê cũng cầm búa sắt và những món đồ khổng lồ khác của lên, trung thành đóng vai đội phá rỡ. Hành động của chúng vừa có thể tiếp tục quét sâu chiến quả từ cú húc của ác sĩ, vừa tiện tay dọn dẹp những tảng đá cản đường, phối hợp vô cùng ăn ý. Đáng nói là trong ba con trộn mà đám người phèn xèn Mị Ạn thuê trước đó, lại có một con tên thai đen sống sót và thăng cấp thành công. Lúc này, gã khoác đầy giáp trụ xông lên phía trước, chỉ huy đồng bọn gào thét tinh ỏi, hăng hái vô cùng. Dưới sự phối hợp chặt chẽ của hai bên, lại thêm phe liên minh nhân loại không đủ tầm bắn, bức tường thành thứ hai đã bị phá trong thời gian ngắn. Ai cũng biết, cổng thành tầng thứ hai của Mị Nạt Tỳ Dịt nằm ở phía bên phải tường thành, còn cổng thành tầng thứ ba lại nằm ở phía bên trái của bức tường thành thứ ba. Lúc này, bức tường thành thứ hai bị phá thông, tương đương với việc đám người phèn xèn Mị Ạn không cần đi đường vòng khi tiến quân, có thể trực tiếp đột kích thẳng vào cổng thành thứ ba. Trong tình huống như vậy, đám người phèn xèn Mị Ạn cũng không tham lam, liền một mạch cho ác sĩ húc sập cổng thành thứ ba rồi trực tiếp rút lui. Phèn xèn Mị Ạn vốn không phải là người tham lam, nếu tiến sâu hơn nữa, họ sẽ lọt vào tầm bắn của đại bộ phận kẻ địch, hơn nữa tiếp theo phải đối phó với tường thành cứng rắn hơn chứ không phải cổng thành đơn giản, nên anh dứt khoát thu quân về nghỉ ngơi, bàn bạc kỹ hơn. Quan trọng hơn, phèn xèn Mị Ạn lúc này đã tung ra một lá bài tẩy nữa của mình, và đã thể hiện đầy đủ uy lực của lá bài này. Vậy thì, tiếp theo người phải đau đầu chính là bọn người của Dật. Nếu chúng không tìm ra được phương pháp đối phó hiệu quả, vậy thì cứ trơ mắt ra mà chờ chết đi. Chương 54, tính kế và phản kế. Bảy lớp tường thành đã bị phá ba. Lúc này bọn phèn xèn Mị Ạn đã tấn công đến chân lớp tường thành thứ tư. Tính cách của một người có thể khiến họ nhẫn nhịn, lùi bước, thậm chí là từ bỏ và mị hóa nó bằng cái tên nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng liên minh nhân loại vốn đã lùi về lớp tường thành thứ năm, đã không còn đường lui nữa rồi. Nếu lùi thêm bước nữa, họ chỉ có nước chuẩn bị chui vào mộ của chính mình. Ở khoảng cách này, có thể nói cả hai bên đều đã lọt vào tầm bắn của nhau. Sau khi ạ thì dần nấp và bắn hạ liên tiếp 7 binh sĩ thường, liên minh nhân loại cũng đành phải ra lệnh ngừng các cuộc tuần tra thông thường, dùng tinh nhuệ đối đầu tinh nhuệ. Lúc này họ vốn đã sức đầu mẹ chán, càng không thể chịu thêm tổn thất. Phải biết rằng, mỗi một binh sĩ hy sinh không chỉ làm giảm sức mạnh của phe mình, mà còn biến thành điểm cống hiến cho đối phương, khiến thực lực của kẻ địch tăng lên theo thế một mất một còn. Đối mặt với thế công dồn dập của phèn xèn Mị Ạn, ngoài việc huy động người khẩn cấp sửa chữa, liên minh nhân loại cũng chẳng có biện pháp nào tốt hơn. Dù sao thì, tường thành của Mị Nạt Tỳ Dịt, ngoài lớp đầu tiên, những lớp còn lại đều là những cái hố lớn mấy trăm năm chưa được tu bổ tử tế. Hành động nước đến chân mới nhảy này có tác dụng không? Đương nhiên là có. Nhưng bảo là có tác dụng lớn đến đâu thì cũng khó mà nói rõ được. Lúc này, ác sĩ đã lại khoác lên mình bộ giáp trụ dày cuộn, lảo đảo bước tới. Dù việc dùng thân thể máu thịt để công phá tường thành kiên cố là một hành động rất tổn thương, nhưng đối với gã ác sĩ này, chuyện đó cũng không phải chưa từng làm. Huống hồ, bên phe chúng còn có ít nhất 3 mở tờ hỗ trợ trạng thái cho nó trước khi va chạm. Vì vậy, sau khoảng 1 giờ hồi phục, cộng thêm sự cám dỗ của quyền lực thứ vũ khí tối thượng có thể tán tỉnh con cái ngay cả trong thời kỳ không động dục, ác sĩ đã nhanh chóng tái xuất với tinh thần phân chấn, đi đến chân tường thành thứ tư, chuẩn bị lấy đà. Tường thành thứ tư đã loang lổ những vết hằn, thậm chí còn có dấu vết của khói lửa. Đây là những dấu tích mà người dân sống ở Mị Nạt Tỳ Dịt để lại trong mấy trăm năm qua. Còn những vết nứt rõ ràng thì lại càng dễ thấy. Ít nhất, dưới sự bảo vệ của lớp tường thành đầu tiên, hòa bình nơi đây đã kéo dài quá lâu rồi. Những người sống ở đây đã xem lớp tường thành bên trong này như vách nhà, là chỗ dựa để kê đồ đạc, chỉ là một bức tường đá ngăn cách nước thải và giá lạnh mà thôi. Vì vậy, thời gian và người dân đã tích tụ tổn hại lên bức tường này suốt mấy trăm năm, và bây giờ là lúc họ phải trả giá. Bước chân nặng nề của ác sĩ làm rung chuyển mặt đất, một cú va chạm mãnh liệt nữa khiến lớp tường thành thứ tư cũng phát ra tiếng rên rỉ đáng sợ. Sau đó, đá vụn ầm ầm rơi xuống. Những vật liệu xây dựng này có lẽ mấy trăm năm trước còn vững chắc không thể phá hủy, nhưng bây giờ, sau sự bào mòn không ngừng của thời gian và không gian, chúng đã khó lòng chịu nổi sự tàn phá của kim loại và sức mạnh kinh người. Liên minh nhân loại đương nhiên không thể ngồi yên nhìn tất cả những điều này xảy ra. Trong chốc lát, họ cũng bắt đầu điên cuồng chút hỏa lực về phía bên này. Một khi lớp tường thành thứ tư cũng bị hút sập, điều đó có nghĩa là quân địch đã áp sát chân thành. Trên thực tế, sau khi đối phương thành công, từ chân tường thành thứ nhất muốn đến chân tường thành thứ năm để tấn công chỉ là một con đường tắt chưa đầy 400 mét. Nếu tường thành còn nguyên vẹn, để đạt được mục đích tương tự, họ sẽ phải đi bộ men theo con đường hình chữ cung suốt mấy cây số. Đây chính là lúc so kẻ sức chịu đựng của hai bên. Hải tặc cạn bạ và đám ọc được triệu hồi ra làm vật hy sinh tốt nhất, bảo vệ hai bên sườn, dùng thân mình hấp thụ đòn tấn công của đối phương. Để phá vỡ lớp tường thành thứ tư, ác sĩ đã hút tổng cộng 6 lần, tốn mất nửa giờ. Vì điều này, phe phèn sen nhì ản đã phải trả một cái giá rất lớn, 200 hải tặc cạn bạ, 180 ọc cùng với 4 trồn bỏ mạng. Tiếp theo là một trận chiến đêm không có gì mới mẻ. Bóng tối có lẽ không ảnh hưởng gì đến một kẻ biến thái như Legolas, nhưng đối với đại đa số cung thủ, bóng tối vẫn là một kẻ thù không thể tránh khỏi. Kẻ tấn công đầu tiên không ai khác chính là Phèn Sèn Nị Ản, người đã lẻn đến chân tường thành từ lúc nào không hay. Mặc dù anh thiếu khả năng tấn công tầm xa, nhưng loại virus cỡ nhỏ lan rộng khắp nơi đã lây nhiễm thành công cho một lượng lớn quân phòng thủ trên tường thành. Tiếng ho khan, tiếng kêu đau vang lên không ngớt. Thêm vào đó, hai giới linh còn lại tiếp tục lao xuống từ trên không, dùng tiếng gào thét kinh hoàng để quấy nhiễu quân thủ thành. Sự kết hợp của hai yếu tố này vậy mà đã áp chế được ít nhất 1/3 chiến lực của đối phương. Trong lúc quân phòng thủ đang luôn cuống tay chân, ác sĩ đáng sợ đã đột ngột lao ra, húc mạnh vào lớp tường thành thứ 5. Trận chiến quyết định của Minas Tirith, chính vào khoảnh khắc này, đã bùng nổ dữ dội. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một trận huyết chiến, một trận chiến mà cả hai bên đều không còn nhiều đường lui. Chỉ cần nhìn vào một điểm là có thể thấy mức độ khốc liệt của trận chiến, Phèn Sèn Nhì Ản đã bị đánh vào trạng thái hấp hối tới 3 lần. Nhưng mỗi lần anh đều thoát hiểm nhờ vào dây chuyền sinh mệnh kết nối với tiểu thạch. Hơn nữa, đây là trong tình huống phần lớn sức tấn công của đối phương đều là tấn công tầm xa, và Phèn Sèn Nhì Ản còn có thêm hiệu ứng từ danh hiệu đầu nhím biến thái. Ngay cả như vậy cũng không thể ngăn cản quyết tâm tập trung hỏa lực vào Phèn Sèn Nhì Ản của đối phương. Bởi vì một khi anh đến gần tường thành, vòng sáng vi rút đáng sợ sẽ ảnh hưởng đến các xạ thủ đủ để khiến họ sống không bằng chết. Nếu không kịp thời đuổi Phèn Sèn Nhì Ản đi, ảnh hưởng kinh người đến sức chiến đấu là điều tuyệt đối không thể bỏ qua. Ban đầu chính vì sự coi thường của họ mà ác sĩ hùng mạnh đã liên tiếp hút vào tường thành 3 lần, tạo thành một lỗ hổng khổng lồ. Nếu thêm một lần nữa, tường thành chắc chắn sẽ bị phá vỡ. Vì vậy, họ buộc phải đưa ra biện pháp đối phó từ trước, sử dụng một cuộn giấy phép thuật cổ xưa để phong ấn ác sĩ. Dưới sự can thiệp từ cơn thịnh nộ của Sùng, phong ấn này chỉ kéo dài chưa đầy 2 giờ, và sau khi được giải thoát khỏi phong ấn, ác sĩ sẽ ở trong trạng thái mạnh nhất. Hành động uống rượu độc giải khát này có nghĩa là, trong vòng 2 giờ, phe phòng thủ phải đẩy lùi cuộc tấn công của đối phương và gây tổn thất nặng nề cho kẻ địch. Nếu không, ác sĩ trở lại trong cơn cuồng nộ sẽ gây ra đòn hủy diệt, và họ chỉ có thể rút về phòng thủ ở lớp tường thành thứ 6. Nhưng một khi đã lùi, sĩ khí khó khăn lắm mới cổ vũ được sẽ tan thành mây khói. Quan trọng hơn, ngay cả lớp tường thành thứ 5 cũng không giữ được nửa ngày, lẽ nào lớp tường thành thứ 6 có thể trụ được lâu hơn sao? Vì vậy, trong trận huyết chiến tiếp theo, cả hai bên đều dốc toàn lực, đánh nhau vô cùng thảm khốc. Thường thì trong quá trình xông lên đầu tường, sẽ có ít nhất 5, 6 binh sĩ ngã xuống trên đường xung phong. Nhưng nếu lên được đầu tường thành công, một binh sĩ của Liên minh Hắc Ám có thể giết được ít nhất 3 cung thủ thiếu khả năng cận chiến. Huyết chiến kéo dài đến tận rạng đông. Phe Liên minh nhân loại đã đi đến một nhận thức chung, đó là mấu chốt của trận chiến này nằm ở con voi ma mút chiến tranh ma hóa ác sĩ, kẻ duy nhất có khả năng uy hiếp tường thành. Vì vậy, sau khi lớp tường thành thứ 5 bị ác sĩ hút sập, Liên minh nhân loại đã dồn sức từ lâu lại phát động phản công, quyết tập trung lực lượng bằng mọi giá để tiêu diệt con quái vật khổng lồ này. Dưới sự chỉ đạo của Phèn Sèn Nhì Ản, Liên minh Hắc Ám lại càng trở nên cứng rắn hơn, ngang nhiên lấy công đối công. Kết cục cuối cùng của toàn bộ trận chiến 012 có thể ngờ tới. Ác sĩ đã bị phe Liên minh nhân loại tiêu diệt thành công. Quan trọng hơn, không một anh hùng chủ chốt nào của phe Liên minh nhân loại bị tổn thất, ngay cả thương vong của các khế ước giả cũng rất ít. Ngược lại, họ còn tiện tay săn giết thêm một giới linh, ngay cả thuộc hạ của Bồ Cẩn cũng chết mất mấy người. Sở dĩ Liên minh nhân loại đạt được chiến quả như vậy không phải vì đám người của Liên minh Hắc Ám đột nhiên bị chậm mạch, mà là vì họ đã ngược lại dùng ác sĩ làm mồi nhử, tập trung tinh lực đặt mục tiêu tấn công chính vào những binh sĩ bình thường. Mà ngay từ khi bắt đầu lập kế hoạch tấn công, Liên minh nhân loại đã định dùng những binh sĩ này làm bia đỡ đạn để tiêu hao. Vì vậy, trong giai đoạn đầu của trận chiến, họ còn đang hí hửng, cho rằng Liên minh Hắc Ám đã bị đánh cho trở tay không kịp. Nhưng đến giai đoạn sau, dù đã biết rõ ý đồ của đối phương, Liên minh nhân loại cũng đã đâm lao phải theo lao. Đánh đến tình thế rằng coi như vậy, liệu họ có thể từ bỏ con ác sĩ sắp chết để rút lui không? Họ có thể bỏ mặc giới linh đã bị gãy một chân mà dứt khoát rời đi không? Vì vậy, khi bình minh lại một lần nữa buông xuống thành Minas Tirith, máu đã nhuộm đỏ cả lớp tường thành thứ 5 như một dòng sông. Chỉ có thể dùng một từ để miêu tả, đó chính là thây chất đầy đồng. Phe Liên minh nhân loại có thể nói là đã thành công. Họ không chỉ giành được thắng lợi như kế hoạch đã định, tiêu diệt được ác sĩ, mối đe dọa lớn nhất đối với tường thành, mà còn vớ được thêm lợi ích to lớn ngoài dự kiến. Nếu nói theo số liệu, họ đã hoàn thành 130 mục tiêu đã đề ra. Nhưng cái giá họ phải trả lại là một gánh nặng không thể chịu nổi. Ít nhất 2.500 lính gác hoàng thành bình thường đã chết trong cuộc đột kích này. Cái chết của họ không phải là vô giá trị, đã tranh thủ được rất nhiều thời gian cho cuộc đột kích của lực lượng chủ lực. Nhưng nếu có thể làm lại từ đầu, liên minh nhân loại thậm chí thà để Lệ Gỗ Lặt và Gần Lì cũng chết, cũng không muốn mất đi 2.500 người này. Bởi vì tổng số quân phòng thủ còn lại hiện tại cũng chỉ có vỏn vẹn 3.000 người mà thôi. Mối quan hệ giữa cường giả và binh sĩ cũng giống như mối quan hệ giữa thân cây và lá cây. Vài trăm chiếc lá rụng đi cũng không sao, thân cảnh mới là nền tảng chống đỡ. Nhưng nếu một cái cây rụng hết lá, dù thân cảnh có nguyên vẹn đến đâu cũng vô dụng, chỉ có một kết cục duy nhất là khô héo mà chết. Tư duy của Phèn Sen Ni Ản vẫn vô cùng rõ ràng, đó chính là thí quân. Hơn nữa, anh quyền triệt để đến mức làm ra những chuyện có vẻ lỗ vốn, như không tiếc dùng đơn vị tinh nhuệ của mình để đổi lấy đơn vị lính thường của đối phương. Chương 55, tháp bạch tinh. Nhưng khi bụi bặm lắng xuống, liên minh nhân loại vốn tưởng đã đắc kế, lại bị ai phát hiện ra một sự thật. Dù họ đã bất chấp mọi giá để tiêu diệt tác sĩ, mối đe dọa lớn nhất đối với tường thành, nhưng 200-300 người còn sót lại của họ đã hoàn toàn không thể gánh vác nổi công tác phòng ngự trên bức tường thành thứ 6 nữa. Tường thành vốn là vật chết, không có khả năng tự tấn công, đứng sừng sững trông có vẻ hùng vĩ, nhưng nếu có đủ thời gian, một đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể trèo lên chinh phục nó. Vì vậy, bản chất của tường thành là phải có đủ binh lính phòng thủ mới có thể phát huy tác dụng, cũng giống như xe tăng và máy bay phải có người lái mới hữu dụng. Lúc này, bức tường thành thứ 6 mà liên minh nhân loại lui về phòng thủ rộng ít nhất cũng một cây số, với 200-300 người còn lại đứng trên đó, trông thưa thớt đến đáng thương. Đối phương chỉ cần chia làm hai mũi tấn công mạnh mẽ là chắc chắn sẽ khiến họ luống cuống, tiến thoái lưỡng nan. Huống hồ, đây đều là những binh lính bại trận, mệt mỏi, sĩ khí và thể lực đã suy giảm nghiêm trọng. Nói cách khác, dù liên minh nhân loại đã loại bỏ được mối đe dọa khổng lồ từ ác sĩ đối với tường thành, nhưng dưới kế hoạch biến thái của Phương Sâm Nham, họ đã không còn cách nào phát huy được tác dụng tối đa của tường thành nữa. Đây thực chất lại là một nước thí quân tài tình. Tóm lại, đối với phe Phương Sâm Nham, cục diện càng hỗn loạn tan hoang, sức mạnh cá nhân càng có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cục, thì càng thích hợp để mưu cầu lợi ích lớn hơn. Lúc này, phe thế lực Hắc Ám rõ ràng cũng không có ý định cho kẻ địch bất kỳ cơ hội nào để thở dốc. Câu nói thừa thắng xông lên ai cũng đã từng nghe, vì vậy họ tiếp tục huy động quân đội tấn công điên cuồng. Tất cả mọi người bên phe thế lực Hắc Ám đều đang trong trạng thái hưng phấn kỳ lạ, kể cả các khế ước giả cũng bắt đầu bất chấp mọi giá, đổi lấy những con trồn có khả năng công thành. Đúng vậy, thế gian luôn đầy dây những biến số. Một khi viện quân được kéo đến, không chừng lại xảy ra biến cố gì khó lường. Dù sao, khế ước giả của đối phương cũng có không gian đứng sau hỗ trợ điều khiển vĩ mô. Vì vậy ai cũng biết, nếu có thể kết thúc trận chiến trong hôm nay thì tuyệt đối không được kéo dài đến ngày mai. Trong tình hình đó, phe Hắc Ám chỉ tấn công thăm dò 2 lần, kết hợp với virus của Phương Sâm Nham và tiếng gầm rú kinh hoàng của tên giới linh còn lại, chỉ hy sinh khoảng hơn 100 người đã đưa được 5-6 con trồn cuối cùng lên bức tường thành thứ 6. Một khi trồn đã lên được tường thành, bước vào giai đoạn cận chiến, thì chỉ xét về thực lực của binh lính cốt truyện, ở những nơi khó triển khai vây công như trên tường thành, ít nhất cũng phải cần 5-60 binh lính mới hạ được một con trồn. Mà 5-6 con trồn cùng nhau chiến đấu xung kích, sức sát thương đối với sĩ khí có thể nói là mang tính hủy diệt. Lúc này, Lệ Gỗ Lặt dồn hết sức tàn, lại bắn hạ được 2 con trồn, nhưng ngay sau đó anh đã rơi vào vòng vây của Phương Sâm Nham và Tiểu Thạch. Chỉ trong nháy mắt, anh đã bị virus lây nhiễm, cảm giác suy yếu và đau đớn tột cùng ập tới. Anh lập tức lùi nhanh, dù đã thi triển bí thuật của tộc, nhưng mục tiêu ban đầu của Phương Sâm Nham không phải là mạng sống của anh, mà chỉ cần phế đi một cánh tay của anh. Một Lệ Gỗ Lặt không thể sử dụng cung tên chẳng khác nào mãnh hổ bị bẻ nanh. Nơi nào có anh, phần lớn khế ước giả đều cảm thấy như gai sau lưng. Không ít người thậm chí đã từng trải qua cảnh thảm thương bị anh một mũi tên bắn cho đến trạng thái hấp hối. Giờ đây, Lệ Gỗ Lặt chịu nỗi đau đứt tay, tất cả mọi người, trừ Phương Sâm Nham, đều không kìm được mà thở phào nhẹ nhõm. Còn tại sao không giết Lệ Gỗ Lặt ngay tại chỗ? Đó đương nhiên là vì phe Hắc Ám cân nhắc đến mục tiêu tổng thể, thực sự không cần thiết phải lãng phí quá nhiều sức lực ở đây. Lúc này đã là tầng thứ 6 của Minas Tirith, đối với liên minh nhân loại, đường lui đã bị cắt đứt, viện quân xa vời, một Lệ Gỗ Lặt cụt tay thì có thể chạy đi đâu được nữa? Có lẽ anh có thể dùng bí thuật của tộc để trốn thoát, nhưng nếu trong trận chiến này chỉ có một mình anh sống sót, chắc chắn anh sẽ bị gán cho những cái tên như kẻ hèn nhát, nhu nhược. Đối với một tộc coi trọng danh dự, sống với thanh danh như vậy còn không bằng chết đi cho xong. Trong trận chiến này, phe Phương Sâm Nham vẫn chủ yếu tập trung vào việc tiêu diệt những binh lính cốt truyện thông thường, đã làm thì phải làm cho triệt để. Còn liên minh nhân loại thì trực tiếp từ bỏ bức tường thành thứ 7, 450 người còn lại lui vào trong tháp bạch tinh tiếp tục chống cự ngoan cố. Đúng là phong thủy luân chuyển. Khi liên minh nhân loại đắc ý vênh váo vây khốn phe Phương Sâm Nham trong đại sảnh Hắc Tuyển, họ tuyệt đối không thể ngờ được sẽ có kết cục như thế này. Điều kỳ lạ hơn nữa, đúng là quả báo đến nhanh, ngày đó liên minh nhân loại đã lợi dụng điều khiển vĩ mô để đặt ra chính sách bổ sung, vô cùng hà khắc hạn chế khả năng kéo dài thời gian bằng địa hình của phe Phương Sâm Nham, âm mưu dồn họ vào thế cùng đường. Nhưng, vạn lần họ không ngờ rằng, quy tắc mà họ đặt ra lại nhanh chóng báo ứng lên chính bản thân mình. Nhưng cho dù không có chuyện tự làm tự chịu này, liệu họ có thể giữ được không? Vấn đề cốt lõi nhất nằm ở chỗ họ tìm đâu ra những tảng cờ mạnh mẽ như Phương Sâm Nham và Tiểu Thạch, có thể đứng vững như núi, một người giữ ải, vạn người không qua. Trên đỉnh của Minas Tirith là một khu đất bằng phẳng được xây dựng nhân tạo, rộng khoảng một sân bóng rưỡi, toàn bộ đều dùng đá trắng làm vật liệu xây dựng. Phần trung tâm ở đây là một quảng trường rộng lớn tên là Vườn Thánh Tuyển, chính giữa quảng trường là một đài phun nước được xây bằng đá trắng, bao quanh đài phun nước là những lối đi rộng hình chữ ít, những khoảng trống còn lại đều được phủ xanh bởi thảm cỏ tươi tốt, như một tấm thảm xanh tương phản thú vị với kiến trúc màu trắng. Phía trước quảng trường là một công trình kiến trúc cao lớn mang phong cách đạt đèn trên trái đất, có hình dạng vuông bức, với nhiều cột đá trắng khổng lồ, thẳng tắp và có hoa văn. Năm tháng đã phủ lên công trình màu trắng một lớp màu xám nhạt, càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm đặc biệt. Đây chính là trái tim của Minas Tirith, đại điện của hoàng gia. Bên trái đài phun nước của quảng trường còn có một cây cổ thụ gần như sắp chết khô, đó chính là thánh bạch thụ đã sống hàng ngàn năm. Tương truyền, vào thời kỳ thịnh vượng, cây có những chiếc lá dài và thanh nhã, trên ngọn cây có rất nhiều hoa trắng, phản chiếu ánh sáng như tuyết động dưới nắng. Cây này do chính tay bị xì đủ trồng, tượng trưng cho vinh quang của người nù mẹ nọ cổ đại. Chỉ cần cây còn tồn tại, vương quốc của người nù mẹ nọ sẽ thịnh vượng, nếu cây khô héo, quốc gia cũng sẽ suy vong. Lúc này, cây trông đã bệnh nặng nguy kịch, chỉ còn thoi thóp một hơi tàn. Xung quanh thánh bạch thụ vĩ đại là năm bức tượng được điêu khắc sống động như thật, sắp xếp theo hình chữ phẩm để bảo vệ. Năm bức tượng này cao gần 3 mét, hình người nhưng thân hình rất mảnh khảnh, đến mức trông có vẻ bệnh hoạn và dị dạng. Trên đầu chúng đội những chiếc mũ sắt tỏa ra ánh kim loại đen, hai bên mũ có những hoa văn hút lên như cánh chim, trong tay cầm những cây thương có đầu nhọn hoắt và mảnh mai. Ở phía đông quảng trường, bên phải hoàng cung, là tháp bạch tinh hùng vĩ. Tòa kiến trúc cao 150 thước này trông như thể hòa làm một với toàn bộ Minas Tirith, thậm chí còn cắm rễ sâu vào bên trong lòng núi. Quan trọng hơn, các cửa sổ trên tháp bạch tinh vừa vặn có thể từ trên cao nhìn xuống vườn thánh tuyển, thực hiện áp chế hỏa lực chính xác, và cửa ra vào của tháp bạch tinh cũng chật hẹp như đại sảnh hát tuyển. Quan trọng hơn nữa, bề mặt của tháp bạch tinh và cây thánh bạch thụ gần như khô héo đều đang tỏa ra một lớp ánh sáng mờ ảo. Khi tiến vào trong tháp, Găng Đạn đã dùng quyền trượng của Nhiếp Chính Vương để giải phóng năng lượng từ lăng mộ của các vị tiên vương trong khu mộ của vương quốc, đốt cháy vận mệnh cuối cùng của Gòn Đỏ, khiến thánh bạch thụ và tháp bạch tinh kết hợp lại với nhau, tạo thành thế ỷ dốc. Vì vậy, khi người của Liên Minh Hắc Ám vừa đặt chân lên vườn thánh tuyển, họ đã phải hứng chịu những đợt tấn công dữ dội từ trên tháp bạch tinh. Dù cuộc tấn công này đã được dự liệu trước, nó vẫn khiến người ta cảm thấy sức đầu mẹ chán. 5 phút sau, nhìn con số thương vong tăng vọt, Phương Sâm Nham nhận ra ý định giành lấy thắng lợi một cách nhanh chóng của mình có phần quá ngây thơ. Sau một loạt thảo luận chất đoán, mọi người đã ngừng tấn công, sau đó bố trí lính canh và bắt đầu nghỉ ngơi. Trận chiến kéo dài đến giờ, dù sao đây cũng là thời đại chiến tranh vũ khí lạnh. Phe của Phương Sâm Nham tuy vẫn còn lại một số binh lực, nhưng cũng chỉ còn chưa đến 1.300 hải tặc cùng bạn. Kể cả những tên ọc rẻ tiền nhất mà các khế ước giả thuê về để lấp đầy chiến trường, tổng quân lực cũng không quá 2.000 người. Những kẻ đã kiệt sức này rõ ràng cũng đã mệt mỏi đến cực điểm, gần như không còn cầm vững vũ khí. Nhưng rõ ràng, chỉ cần một bữa ăn nóng hổi và 6-7 tiếng ngủ là có thể khiến sức chiến đấu của họ tăng lên gấp đôi. Chút thời gian này Liên Minh Hắc Ám vẫn có thể sắp xếp được, đặc biệt là khi 7 bức tường thành của Minas Tirith đã hoàn toàn bị chinh phục. Trận chiến đã đến giai đoạn này, viện quân của tộc dù có đến kịp cũng chẳng giúp được gì. Việc duy nhất họ có thể làm, có lẽ cũng là tình huống mà họ không muốn thấy nhất, đó là phải cận chiến với lũ ọc trên vùng đồng bằng chết tiệt. Trong khoảng thời gian này, Phương Sâm Nham lại nhận được một tin không hay, có vẻ như là do không gian đối phương giở trò. Tàu định viễn và thủy thủ đoàn của anh vì lý do không rõ đã bị cưỡng chế dịch chuyển về thế giới cướp biển Cạ Dịp Bỉn. Xem ra, không gian đối phương cũng đã nhận ra đây là thời điểm then chốt nhất, đã bắt đầu không từ thủ đoạn nào, chỉ có thể dùng từ chó cùng rứt dậu để hình dung. Cũng chính vì sự việc này, Phương Sâm Nham càng cảm thấy không thể trì hoãn thời gian, phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nếu không, không biết chừng lại giở trò quái quỷ gì nữa. Chương 56, hắc ám sứ giả lúa mì mùa đông được trồng trên đồng bằng Vệ Lệ Nọ tuy có vẻ ngoài nhỏ và vàng úa, so với những hạt lúa mì căng mẩy ở những nơi khác thì tựa như một cô nhóc còi cọc chưa lớn so với một thiếu phụ căng tràn sức sống. Dĩ nhiên, đó chỉ là nói về vẻ bề ngoài. Không thể không thừa nhận, loại lúa mì mùa đông này được người thường gọi là vàng Vệ Lệ Nọ cũng không phải không có lý do. Đầu tiên, pha với nước theo tỷ lệ 7 nước 3 lúa mì, đun sôi trong một chiếc nồi lớn, sau đó nấu liu riu trên lửa nhỏ thêm một tiếng. Cháo lúa mì nấu ra có màu vàng nóng, đặc sệt, lớp nước cháo trên bề mặt dường như còn có một lớp vắng mỡ, nhưng dĩ nhiên là không hề gây nán. Phương Sâm Nham bưng bát cháo, vừa thổi vừa từ từ thưởng thức. Nước cháo hòa quyện với những hạt lúa mì được nấu vừa chín tới, không quá mềm cũng không quá cứng, khi nhai có cảm giác hơi đàn hồi, rồi từ từ trượt xuống cổ họng cùng với nước cháo nóng hổi. Một cảm giác thỏa mãn dễ chịu lập tức lan tỏa khắp toàn thân, xua tan đi mệt mỏi. Lúc này, Phương Sâm Nham không ngồi một mình, bên cạnh hắn còn có Bách Hy Văn, Lô Cốt, Giặt và các thành viên cốt cán khác. Đối diện những khế ước giả này là một gã trông như đã bị bóng tối nhuộm đen hoàn toàn. Gã này đeo một chiếc mặt nạ kim loại màu đồng xanh dị dạng, trên mặt nạ không có lỗ hở cho mũi và miệng, chỉ có một cái miệng khổng lồ đến mức khó tin, gần như được tạo thành hoàn toàn bởi những chiếc răng nanh sắc nhọn đan xen, lấp lánh ánh đồng xanh. Gã này chính là kẻ bẩm sinh có thể giao tiếp với Hắc Ám Chúa Tể Sụn. Khi Sụn cần ban bố những mệnh lệnh phức tạp hoặc có hiệu lực lâu dài, ngài sẽ phái loại Hắc Ám sứ giả này đến. Nói một cách dễ hiểu, Hắc Ám sứ giả giống như những kẻ có thể chất đặc biệt, bẩm sinh đã có thể mời thần tiên nhập xác. Trong phim, kẻ đứng ngoài cổng lớn màu đỏ lấy ra chiếc áo giáp mịt của Phở Ô Đồ để đả kích sĩ khí của đội hộ vệ nhận chính là một hắc ám sứ giả. Giọng nói của gã cùng âm u mà đầy tư tính, phản phất âm thanh kim loại vào nhau. Còn những cử động cơ thể của gã lại luôn khiến người ta liên tưởng một cách kỳ cục đến những loài thân mềm như địa. Đúng vậy, lao khốn gẳng đạn lại dở trò rồi, lao đã sử dụng sức mạnh mà lao không nên dùng. Hắc ám sứ giả nói một cách ngắn gọn, và đó là lý do ta xuất hiện ở đây. Ta rất vui vì không thấy các ngươi tấn công một cách mù quáng, nếu không, những tiên vương kỵ sĩ đáng lẽ đã mục giữa từ lâu sẽ khiến các ngươi tổn thất nặng nề. Tiên vương kỵ sĩ? Tiêu Thạch nhíu mày. đó là thứ quái quỷ gì vậy? Hắc ám sứ giả chỉ tay ra ngoài, các ngươi có thấy năm pho tượng bao quanh thánh bạch thủ không? Đó chính là tiên vương kỵ sĩ. Lăng mộ của hoàng tộc Gòn Đỏ nằm ngay phía sau. Kể từ khi ỷ sĩ đủ nói câu ta không cần lăng mộ, cũng không cần chờ đợi sự mục giữa trong giấc ngủ vĩnh hằng, các vị vua Gòn Đỏ qua các đời đều được hỏa táng và thờ phụng trong lăng mộ. Bên trong lăng mộ, những kỵ sĩ trung thành và mạnh mẽ nhất qua các thời đại sẽ tuấn táng để canh giữ, anh linh của họ sẽ tuần tra trong lăng mộ. Ừm, nói thẳng ra là Gặm Đạn đã nghe thấy tiếng gào thét phẫn nộ của các anh linh trong lăng mộ, nên đã lợi dụng máu tươi của bộ Zomi, huyết mạch chính thống của Nhiếp Chính Vương Gòn Đỏ, khiến cho những anh linh mạnh nhất trong lăng mộ có thể nhập vào năm cỗ thi thể, tạm thời quay trở lại nhân gian. Sức mạnh của chúng vô tận, không biết đau đớn, và tinh thông các chiến kỹ cổ đại đã thất truyền hàng ngàn năm, sinh mệnh lại gắn liền với thánh mạch tụ. Nói trắng ra, chúng chính là những cỗ máy xay thịt đẫm máu kinh hoàng. Bất kỳ ai hoặc sinh vật nào muốn tranh chúng để tiến vào cửa Tịnh Bạch Tháp gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Nghe những lời của Hắc Ám sứ giả, Bạch Hy Văn thở dài, đặt thanh kiếm mẹ nụ dịu lên đầu gối và nói một cách bất lực, có tin tốt nào không, thưa ngài? Có. Hắc Ám sứ giả chậm rãi nói, lẽ ra ta đã đến đây vào sáng hôm qua, để chứng kiến trận chiến tuyệt vời của các ngươi khi hạ được bức tường thành thứ 6 của Minas Tirith. Lý do ta đến muộn là vì ta mang theo ý chí của Hắc Ám chúa tể đi tìm đội quân lũ dục hai tinh nhuệ do xạ dù mạn phải tới, sau đó đã có một trận chiến trực diện với đội quân do A Y Vân dẫn đầu trên đồng bằng. Nghe được tin này, Phương Sâm Nham và những người khác lập tức thở phào nhẹ nhõm. Xem ra không gian nọa xê cũng không phải là thứ vô dụng. Để hai đội quân viện trợ đối đầu trực diện có vẻ công bằng, nhưng xét đến việc một bên toàn là chiến binh, một bên toàn là ổ, mà chiến trường lại là đồng bằng, điều này có nghĩa là đám vũ dục hay không sợ chết và chạy cực nhanh có thể nhanh chóng áp sát được đội hình của tổng. Vậy tại sao ngài lại đến một mình? Giác cố gắng không nhìn vào thanh vũ khí khiêm tốn nhưng đầy uy nghiêm trong tay Bách Hy Văn, bực bội nói, tuy chúng tôi khá hơn phe gẳng đàn một chút, nhưng thứ chúng tôi thiếu nhất chính là nhân lực. Phe gẳng đàn sẽ không còn viện quân nữa, vì vậy đám vũ dục hay tinh nhuệ cũng đã phải trả một cái giá rất đắt. Trong số chúng, kẻ bị thương nhẹ nhất cũng trộn một mắt, nên ta đoán chúng sẽ không có đủ thời gian để đến đây góp sức đâu. Hắc Ám sứ giả chậm rãi giải thích, tin tốt thứ hai, sau khi tạo ra 5 vị tiên vương kỵ sĩ, thương thế của gặng đạn lại trở nên trầm trọng hơn, vì vậy trong trận chiến sắp tới các ngươi không cần phải lo lắng về sự tồn tại của lão. Còn tin tốt thứ ba không? Tư không thích gã âm dương quái khí này, nên hỏi thẳng thừng. Hắc Ám sứ giả gật đầu, ta sẽ ở lại đây, với tư cách là đại diện của chúa tể sụn. Vì vậy, những rắc rối nhỏ trước đây sẽ chấm dứt, gã liếc nhìn Phương Sâm Nham đầy ẩn ý, ảnh hưởng từ cái chết kỳ lạ của thủ lĩnh hải tặc cùng bạ sẽ chấm dứt, và sức chiến đấu của họ sẽ được tăng lên một mức độ nhất định. Quan trọng hơn, ta đã mang đến thiết bị quyết đại hắc ma pháp. Chỉ cần nó không bị phá hủy, đại sảnh hắc ám chi nguyên sẽ không còn bị giới hạn bởi 1.000 tín đồ nữa. Điều này có nghĩa là các ngươi có thể đưa tất cả mọi người, bao gồm cả ta, đến cho 5 cỗ máy xay thịt kia tàn sát mà không cần lo lắng gì. Chúng thực sự mạnh đến vậy sao? Johnny, người vừa tăng mạnh thực lực nên cũng tự tin hơn, nghi ngờ hỏi. Lại có thể xuất hiện loại quái vật biến thái như vậy sao? Hắc Ám sứ giả nhún vai, nếu ngươi nghĩ vậy, ta không ngại để ngươi đi thử rồi quay lại nói chuyện với ta về vấn đề này. Dĩ nhiên, với điều kiện là ngươi có thể sống sót trở về. Johnny tính tình kiêu ngạo không nói gì, không phải vì hắn đột nhiên trở nên điềm đạm, mà là vì người duy nhất có thể chấn áp được hắn đã khẽ lắc đầu. Phương Sâm Nham nhìn Hắc Ám sứ giả, hắn có một trực giác rằng gã này là người có thể tin tưởng. Vì vậy, sau khi mọi người đã rời đi, hắn tìm đến gã này và nói, xem ra tôi đã trở thành cái gai trong mắt, cái rằm trong thịt của phe ánh sáng. Họ chắc hẳn đã dùng rất nhiều lời nguyền bẩn thỉu đối với tôi. Mặc dù dưới sự che chở của đại nhân xuẩn, những lời nguyền đó không có hiệu lực, nhưng chắc chắn vẫn có một hai cái thành công, ví dụ như bộ chiến giáp này của tôi. Phương Sâm Nham cho Hắc Ám sứ giả xem bộ huyết tinh thiếu tướng giáp của mình. Trên thuộc tính của trang bị mạnh mẽ này, hiển thị rõ ràng dòng chữ hư hại nhẹ và chỉ có thể sửa chữa đến 90. Cái giá phải trả là, thuộc tính C của huyết tinh thiếu tướng giáp, vầng sáng nguyền rủa và vầng sáng thần phạt đều đang ở trạng thái xám, không thể kích hoạt. Hắc Ám sứ giả vậy mà lại thè ra chiếc lưỡi hệt như lưỡi thằn lằn của mình, liếm lên trang bị một cái. Ừ, ta không nếm thấy hơi thở bẩn thỉu của thần lực ánh sáng trên đó. Nhưng hắc thần xuân là toàn năng, chỉ cần ngươi đưa ra một vài thứ mấu chốt, thì cũng không phải là không có khả năng sửa chữa. Thứ mấu chốt, nói chính xác là giải buộc đầu của lễ gỗ lạc chứa đựng tình yêu của tộc, hạt giống của thánh bạch thụ mang theo vận mệnh bi thương của hoàng tộc Gòn Đỏ, do phà rẽ bị mang theo, và máu tươi chưa đông của hổ bịt mang theo năng lượng thuần khiết và may mắn. Hắc ám sứ giả nói, ngài sẽ có được chúng. Phương Sâm Nham thản nhiên nói, sau đó tôi và đồng đội sẽ đi thử sức chiến đấu của tiên vương kỵ sĩ. Sau khi trở về, chúng ta sẽ bàn cách giải quyết đám gia hỏa này. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ sống sót trở về. Toàn bộ quảng trường Thánh Tuyền là nơi duy nhất có ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Thánh Bạch Thụ cùng với anh linh của các vị vua Gò Ấn Đỏ đã xua tan hắc thần lực của Xuân, vì vậy ánh nắng khiến những phiến đá trắng càng thêm bóng loáng sạch sẽ, cỏ xanh như thảm. Ốc và chồn sẽ bị giảm sức chiến đấu đáng kể dưới ánh mặt trời, điều này khiến cho phe bóng tối chỉ có thể dùng hải tặc cùng bạ làm lực lượng chiến đấu chính. Nam Thiên Vương kỵ sĩ toàn thân được bao bọc trong bộ áo giáp với những đường nét sắc bén, nhìn thấy chúng là không thể không nghĩ đến những hung khí sắc lẹm. Những gã cao gầy với chiều cao phổ biến trên 2 mét này có dấu hiệu nổi bật nhất là vật trang trí hình cánh chim trên mũ giáp. Chúng đứng theo hình ngôi sao năm cánh, bảo vệ thánh bạch thụ ở trung tâm. Xung quanh còn vương vãi những mảnh thi thể vô cùng thảm khốc, trông như là những nạn nhân xấu số trước đó. Cả khế ước giả lẫn nhân vật trong thế giới này đều đã thử qua, khi năm gã này đang trong trạng thái bất động, xung quanh cơ thể chúng sẽ xuất hiện một lớp lá chắn bảo vệ, không thể phá vỡ. Chỉ khi có người đến gần kích hoạt, chúng mới sống lại từ trạng thái hóa đá cứng ngắc này. Dĩ nhiên, người kích hoạt sẽ bị những con quái vật này điên cuồng truy sát. Tiêu Thạch cầm chắc tấm khiên huyền thoại cùng Phương Sâm Nham bước vào quảng trường. Johnny và Atis cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ cũng không trông mong có thể giải quyết trận chiến chỉ trong một lần, nhưng ít nhất cũng cần phải thu thập dữ liệu cần thiết, từ đó mới có thể đề ra chiến thuật tấn công. Nói thẳng ra, Nam Tiên Vương kỵ sĩ này chính là phòng tuyến cuối cùng. Phá được chúng, những người bên trong Tịnh Bạch Tháp gần như sẽ mất hết niềm tin và ý chí chiến đấu còn sót lại, và chiến thắng sẽ ở ngay trước mắt. Ánh sáng từ tấm khiên huyền thoại khẽ bao bọc lấy toàn thân Tiêu Thạch, hắn bước một bước lên thẳng cỏ. Ngay lập tức, một trong năm Tiên Vương kỵ sĩ đã cử động chương 57, kỵ sĩ tiên vương này vừa động, trong không khí bỗng vang lên một chuỗi âm thanh vỡ vụn không thể tả xiết, như thể có một lớp gông cùm vô hình trên người gã đã hoàn toàn tan vỡ. Thậm chí có thể cảm nhận được vô số mảnh vỡ vô hình đang vỡ tan từng chút một, rơi lả tả xuống đất. Ngay sau đó, gã vung thương, nhắm thẳng vào Tiêu Thạch mà đâm tới. Mũi thương sắc bén còn chưa tới, nhưng luồng áp lực trong không khí đã như một vách đá khổng lồ không thể vượt qua ập đến, gần như đè nén khiến người ta khó lòng thở nổi. Càng kỳ dị hơn, đôi mắt đen ngòm của kỵ sĩ Tiên Vương tựa như hai xoáy nước sâu thẳm, Tiêu Thạch bị gã nhìn chằm chằm, trong đầu lập tức vang lên những tiếng gầm phẫn nộ, đó là lời cờ trách đanh thép của các vị vua gòn đỏ qua nhiều thế hệ, khiến tốc độ của Tiêu Thạch cũng giảm mạnh. Lúc này, một phần năng lực của kỵ sĩ Tiên Vương đã bắt đầu thể hiện ra, tốc độ của gã tuy không quá nhanh, nhưng lại có thể khiến tốc độ của người bị tấn công chậm lại, từ đó tạo ra chênh lệch tốc độ cực lớn giữa hai bên. Nhưng dù sao Tiểu Thạch cũng đang cầm tấm khiên huyền thoại gờ giòn bất khuất. Ngay khoảnh khắc mũi thương sắp lướt qua hàng phòng ngự của Tiểu Thạch để đâm thủng lồng ngực anh, khiên gờ giòn bất khuất đột nhiên tự động lệch đi một chút, mặt khiên cong vẹo lập tức chặn ngay vào mũi thương. Một luồng sáng hắc ám lập tức bao phủ lấy cơ thể Tiểu Thạch, sau đó anh lùi lại nửa bước, hóa giải thành công đòn tấn công này. Dường như các kỵ sĩ Tiên Vương cũng có nguyên tắc của riêng mình, nếu một kẻ địch xâm phạm khu vực cấm thì sẽ chỉ có một kỵ sĩ Tiên Vương xuất động. Đương nhiên, hành vi trông có vẻ rất hiệp sĩ này cũng có thể được thiết lập nhằm mục đích tiết kiệm năng lượng. Ngay sau đó, Phương Sâm Nham, Tiểu Thạch, Lani và những người khác cũng lần lượt tham chiến, dĩ nhiên, các kỵ sĩ Tiên Vương còn lại cũng theo đó được giải phóng. Sau khi được giải phóng, khi hành động lại có thể kéo theo vô số tàn ảnh dài, đồng thời tất cả những người tham chiến đều bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng giảm tốc độ từ lời cờ trách của Tiên Vương. Vì vậy, thoạt nhìn qua, toàn bộ chiến trường không giống như chỉ có 5 kỵ sĩ Tiên Vương đang chiến đấu, mà là khắp quảng trường đều tràn ngập ảo ảnh của chúng, dường như có ít nhất 40-50 kỵ sĩ Tiên Vương đang di chuyển tấn công. Về bản chất, dù phe tấn công chiếm ưu thế về số lượng, nhưng cục diện lại trông như thể mấy chục kỵ sĩ Tiên Vương đang vây đánh đội quân bài. Sức sát thương khủng khiếp như vậy, thảo nào Xuân phải đặc biệt cử Hắc Ám sứ giả đến nhắc nhở họ phải hết sức cẩn thận. Đương nhiên, để phá giải trận kỵ sĩ Tiên Vương, còn có một cách khác tuy chưa chắc đã nhanh nhưng lại tiện lợi hơn, đó là trực tiếp kéo dài thời gian, để đám người của Liên Minh Nhân Loại tự làm tự chịu, bị chính quy tắc do chúng sửa đổi bất tử. Lúc này, bọn chúng biết tìm đâu ra 1000 người để cung cấp tín ngưỡng. Nhưng điều Phương Sâm Nham sợ nhất chính là đêm dài lắm mộng, vì vậy nếu không phải là bất đắc dĩ, anh quyết không đi con đường này. Sau khi chiến đấu với 5 kỵ sĩ Tiên Vương này một lúc, nhóm người của đội Vương Bài từ từ rút khỏi quảng trường. Các kỵ sĩ Tiên Vương cũng không truy đuổi, dần dần trở lại trạng thái tượng đá, tiếp tục canh giữ Thánh Bạch Thụ. A Tể Tư lên tiếng trước, đòn tấn công của tôi trông có vẻ hiệu quả, nhưng thực chất đã bị hấp thụ hết. Dù có gây ra sát thương bề mặt, chúng cũng có thể hồi phục rất nhanh. Tiêu Thạch thở hổn hển mấy hơi rồi nói, cực kỳ khó nhằn, nếu cứ đánh tiếp, tôi sẽ phải dùng thuốc mất. Tư và An Đạt Thụy Tư nói, các loại trạng thái bất thường dường như đều bị chúng hồi phục rất nhanh, nhưng có vẻ sát thương phép thuật gây ra cho chúng sẽ hồi phục chậm hơn một chút. Phương Sâm Nham thản nhiên nói, bệnh tật vô hiệu, hoặc nói cách khác là virus của tôi cần rất nhiều thời gian mới có thể tìm ra cách tác động lên cơ thể chúng. Nhưng hiện tại tôi đã nhìn ra hai điểm. Thứ nhất, nếu những kỵ sĩ này sinh ra để bảo vệ vinh quang của các vị vua gọn đỏ, vậy thì thanh kiếm Ènù Dịu, bội kiếm của nhân hoàng gọn đỏ, hẳn sẽ có hiệu quả nhất định. Thứ hai, tôi nghi ngờ sức mạnh của chúng vẫn đến từ Thánh Bạch Thụ. Mà Thánh Bạch Thụ này lại được mệnh danh là hậu duệ của gã Lạ Dị Ẹn, người có thể kết nối với thế giới sinh tử, vì vậy sức mạnh của những sinh vật nửa vong linh này cũng có khả năng đến từ cái cây đó. Vậy chúng ta có thể cân nhắc tập trung tấn công Thánh Bạch Thụ. Bách Hy Văn lúc này là người nắm giữ Ènù Dịu, vũ khí này đối với hắn không chỉ là biểu tượng thân phận mà còn đại diện cho tương lai, vì vậy gã cáo giả này đương nhiên không muốn mạo hiểm như vậy, càng sợ bị người khác ám toán, nên hoàn toàn không bắt lời Phương Sâm Nham. Nhưng tình thế trước mắt cũng không cho phép hắn có tâm tư riêng. Cuối cùng, sau một hồi bàn bạc, và sau khi Tiểu Thạch cam đoan 3 lần rằng chắc chắn sẽ dùng thần thánh cứu viện để cứu hắn ngay khi hắn ra tín hiệu, Bách Hy Văn cũng chỉ có thể cứng rắn đồng ý lên thử. Vừa giao chiến, hắn lập tức phát hiện ra rằng năng lực giảm tốc từ tiếng gầm của vua của kỵ sĩ Tiên Vương không có tác dụng với người cầm Ènù Dịu, và khi chúng bị Ènù Dịu đâm trúng, có thể cảm nhận rõ ràng vết thương gây ra có hiệu ứng tăng sát thương bổ sung. Chỉ cần lướt nhẹ một đường, vết thương đã xuyên qua áo giáp, sâu đến tận xương, gần giống như vết thương do Phương Sâm Nham thi triển Diệt Tuyệt Trảm tạo ra. Nói đi cũng phải nói lại, đám kỵ sĩ Tiên Vương này thật sự biến thái, ngay cả vết thương do Diệt Tuyệt Trảm tạo ra cũng có thể từ từ hồi phục. Ngay khi mọi người cảm thấy thanh vũ khí huyền thoại mạnh mẽ Ènù Dịu có hiệu quả, tưởng rằng Bách Hy Văn sắp đại triển thần uy, chém giết kỵ sĩ Tiên Vương, thì gã này lại bắt đầu liên tục ra hiệu cho Tiểu Thạch ra tay. Vì hai bên đã có giao ước từ trước, bất kể trong tình huống nào, chỉ cần Bách Hy Văn ra hiệu, Tiểu Thạch phải lập tức cứu người. Vì vậy, dù trong lòng Tiểu Thạch có chút khó hiểu, anh vẫn kéo Bách Hy Văn trở về. Mọi người đều cho rằng Bách Hy Văn quá cẩn thận, máu của mình còn chưa tụt xuống dưới 1/3 đã vội vàng xin cứu viện, nhưng Bách Hy Văn lại mặt mày tái mét nói, Tịnh Bạch Tháp, có người trong Tịnh Bạch Tháp đang nhắm vào tôi. Chắc là do vũ khí tôi dùng đã chọc giận bọn chúng, nếu anh kéo tôi về chậm một giây, có khi tôi chết rồi. Mọi người thấy Bách Hy Văn nói cứ như thật, dù trong lòng không tin lắm nhưng bề ngoài vẫn phải an ủi vài câu. Tuy nhiên, theo lẽ thường, nếu người trong Tịnh Bạch Tháp có ác ý, thì quả thực có cách tấn công đến quảng trường Thánh Tuyền này. Tiếp theo, mọi người bắt đầu thử tấn công Thánh Bạch Tụ, nhưng vô ích. Ngay cả khi các kỵ sĩ Tiên Vương đã giải trừ trạng thái tượng đá, xung quanh Thánh Bạch Tụ vẫn có một lớp lá chắn vô hình, dù là súng trường huyền thoại của A Tề Tư cũng không thể phá bỡ. Lúc này, Phương Sâm Nham đột nhiên nhìn thấy Hắc Ám sứ giả bên cạnh, trong lòng anh khẽ động. Xuống gọi gã đến đây làm gì? Chắc không phải chỉ để xem chứ? Hơn nữa, nhìn vẻ ngoài của Hắc Ám sứ giả này tuy méo mó đáng sợ, nhưng sau khi tiếp xúc mới biết, gã rất đường hoàng, khí chất phi phàm. Anh bèn chủ động bước tới nói, sứ giả đã chỉ ra ngọn nguồn của các kỵ sĩ Tiên Vương, lại còn nắm rõ mọi chi tiết, chắc chắn ngài không chỉ đến để xem kịch thôi chứ? Hắc Ám sứ giả thản nhiên đáp, đúng vậy, ta có cách khiến các kỵ sĩ Tiên Vương trước mắt tan thành cho bụi. Nhưng muốn phá giải kỵ sĩ Tiên Vương, phải bắt đầu từ gốc rễ của chúng, phá hủy lăng mộ của các vị vua Gòn Đỏ qua các thời đại. Hành vi vượt giới hạn như vậy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các mà ở khác đang ẩn mình, từ đó phát sinh một số biến số có thể ảnh hưởng đến lợi ích thiết thân của các ngươi. Biến số? Phương Sâm Nham nhíu mày, biến số gì? Sức mạnh của mà ở tuy không đủ để cứu đám người đang trốn trong Tịnh Bạch Tháp, nhưng họ có thể thao túng vận may trong cõi u minh. Ví dụ như Lệ Gỗ Lạc có thể bị giết, nhưng những trang bị ma thuật mang sức mạnh to lớn trên người hắn sẽ quay về với bộ tộc của hắn. Hắc Ám sứ giả chậm rãi nói. Nghe những lời của Hắc Ám sứ giả, lòng mọi người trùng xuống. Nói thẳng ra, lời của Hắc Ám sứ giả có nghĩa là sau khi dùng cách của gã, giết nhân vật chính tuyến sẽ không rất trang bị nữa. Nhưng họ đã vất vả lắm mới dồn được găng đạn, Lệ Gỗ Lạc, gánh lì vào trong đó, đã là cá nằm trên tớt, có thể làm thịt bất cứ lúc nào. Nếu làm vậy lúc này, chẳng phải mọi nỗ lực trước đó đều đổ sông đổ bể sao? Găng đạn, Lệ Gỗ Lạc, gánh lì, không nói lâu xa, ít nhất cũng phải rớt ra hai món trang bị huyền thoại chứ. Thế nhưng, phản ứng của Phương Sâm Nham lúc này lại không lớn như tưởng tượng. Có thể nói, phe Hắc Ám có được cục diện như ngày hôm nay, công lao của anh là lớn nhất. Anh đương nhiên thèm muốn khối tài sản khổng lồ cất giấu trong Tịnh Bạch Tháp. Nhưng trong tình hình hiện tại, các bên đều đang như hổ rình mồi, khả năng đội Vương Bài muốn ăn một mình gần như bằng không. Dù sao, việc vây giết những nhân vật chính tuyến đang liều chết chống cự cũng không phải là chuyện dễ dàng, biết đâu có kẻ còn giấu chiêu thức đồng quy vu tận thảm khốc nào đó, kết quả cuối cùng rất có thể chỉ là đoạt được một món trang bị huyền thoại mà thôi. Quan trọng nhất là, trong lòng Phương Sâm Nham luôn có một dự cảm chẳng lành không thể tả, dù không biết nó đến từ đâu. Điều này khiến anh mong muốn kết thúc trận chiến càng sớm càng tốt. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Giả Khắc Tư không cam lòng hỏi. Hắc Ám sứ giả thản nhiên đáp, có, đó là chờ. Hiện tại Tịnh Bạch Tháp đã mất đi sự hỗ trợ từ niệm lực của tín đồ, nên dù pháp thuật của gặng đạn có mạnh mẽ đến đâu, có thể rút lấy sức mạnh của Tiên Vương, cũng chắc chắn không trụ được quá hai lần mặt trời mọc. Hai lần mặt trời mọc tức là 48 giờ. Phương Sâm Nham tính nhẩm trong đầu, dự cảm chẳng lành trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Nếu lại kéo dài thêm 48 giờ nữa, biến số sẽ rất lớn. Mặc dù trên lý thuyết, đối phương không có bất kỳ cơ hội lật kèo nào, nhưng mấy chục giờ trước, khi đại quân vạn người của Liên minh Nhân loại vây mấy chục người phe mình trong đại sảnh Hắc Ám căn nguyên, chẳng lẽ bọn họ cho rằng phe mình có cơ hội lật kèo sao? Chương 58, ngươi là ai? Phương Sâm Nham dù mạnh đến đâu cũng không thể đoán hết được mọi nước cờ của đối phương, đặc biệt là khi đối phương có thể sử dụng nhiều không gian để điều phối vĩ mô, những biến số như vậy thực sự đáng kinh ngạc. Hơn nữa, Phương Sâm Nham không khỏi nghĩ đến một người, đó chính là Thánh Đồ Phượng, kẻ mà hắn đã cướp ma kiếm Apophis ngay từ trong tay. Gã đó có thể ra vào bất kỳ thế giới nào mà không cần bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Nếu có một kẻ như vậy đang ẩn nấp trong bóng tối, lặng lẽ chờ đợi mình tung ra đòn cuối cùng. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi dùng mình ớn lạnh. Dĩ nhiên, Phương Sâm Nham hiện tại vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ manh mối nào về kẻ địch ẩn nấp, nhưng cảm giác bất an trong lòng lại thôi thúc hắn đưa ra quyết định tốc chiến tốc thắng. Quan trọng hơn, đối với 3-40 khế ước giả phe Hắc Ám còn sống sót lúc này, phần lớn đều ủng hộ việc đánh nhanh thắng nhanh. Tại sao ư? Bởi vì 3-40 người này đều hiểu rõ, cho dù cuối cùng có giành được trang bị huyền thoại thì cũng chắc chắn không đến lượt mình, phần chia được cũng chỉ là trang bị kịch bản cấp bạc hoặc trang bị ám kim mà thôi. Lợi ích thực sự của họ nằm ở phần thưởng vô cùng hậu hĩnh từ không gian sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Đối với đa số mọi người, vì một món trang bị kịch bản cấp bạc có thể có mà phải đặt lợi ích cuối cùng của mình vào vòng nguy hiểm khôn lường, rõ ràng là một việc không đáng. Liên minh Hải Thượng hay đội làm Quang Đông người là lợi thế của họ, nhưng vào lúc này, lực ngưng tụ chắc chắn không thể so sánh với đội Vương Bài được. Mặc dù Bách Hy Văn và Giặt đều một mực chủ trương chờ đợi 48 giờ, nhưng Vương Sâm Nham đã khẽ lắc đầu, bởi vì trong tình trạng lòng người tan rã như vậy, cho dù có ép buộc thông qua mệnh lệnh, cơ hội thực hiện được gần như bằng không. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì lúc này muốn đến lăng mộ vua Dụ Hàn không cần phải đi qua quảng trường Thánh Tuyển. Chỉ cách đó khoảng 400-500 mét, trong vòng 48 giờ dài đằng đẵng, muốn đến lăng mộ nhà vua để phá hoại thì dễ như trở bàn tay, thậm chí chỉ cần đổi lấy 2-3 tên học phóng hỏa từ đại sảnh Hắc Tuyển, cuối cùng hủy thi di tích, đảm bảo không ai có thể tra ra được. Vì vậy, trong tình thế đại cục đã định này, phương án của Hắc Ám sứ giả đã được thông qua. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của hắn cũng có thể thấy được, lý do hắn chọn nói ra những lời đó trước mặt mọi người, có lẽ là đã nhìn ra được những mầm mống bất hòa và dạn nước ẩn giấu trong đám người có vẻ đoàn kết này. Gã này không đơn giản. Đây là suy nghĩ chân thành nảy ra trong lòng Phương Sâm Nham. Bước đầu tiên ta đã nói rồi, là phải phá hủy lăng mộ của các tiên vương. Hắc Ám sứ giả nói. Hắn dùng ngón tay vạch một đường, những đường nét màu đen đan xen liền xuất hiện trong không trung, mô phỏng lại toàn bộ sơ đồ kết cấu của Đại Lăng mộ. Vương Thất Gọn Đỏ dùng hỏa táng làm nơi an nghỉ cuối cùng của mình, vì vậy cho cốt của họ sẽ được đựng trong những chiếc hộp đá được trang trí tinh xảo và nhất định phải là đá hát diện. Nếu không, sẽ không có cách nào lưu giữ được chấp niệm của anh hồn. Vì vậy, việc các ngươi cần làm rất đơn giản, đổ cho cốt ra khỏi hộp đá hát diện, trọng điểm là để cho cốt rời khỏi hộp. Những việc còn lại tùy ý. Ở đây phải đặc biệt chú ý, hộp cho cốt của ba vị vua rất có thể có nguy hiểm. Thứ nhất là vị đại đế khai quốc của vương triều Gọn Đỏ, hộp cho cốt của ngài nằm ở vị trí cao nhất, được một ngọn đèn trường minh rực cháy chiếu rọi. Vị vua thứ hai, Bồ Tàn đệ nhị, nghe nói đã chết dưới tay sinh vật hắc ám, cho dù thi thể đã được hỏa táng, nhưng sức mạnh hắc ám kinh hoàng đó vẫn có thể tồn tại trong hộp đá hắc diện. Vị vua thứ ba chính là Isidu, tuy ông ta bị nhận chủ mê hoặc, nhưng không thể phủ nhận rằng vận may và thực lực của ông ta đều mạnh mẽ như nhau. Một kẻ như vậy lại chết đuối sau khi trúng tên, hẳn là linh hồn cũng chứa đầy oán khí và không cam lòng. Những lời cảnh báo của hắc ám sứ giả đều được mọi người ghi nhớ, vì vậy đợt đầu tiên tiến vào Đại Lăng mộ là 20 tên hải tặc cùng bạn. Họ đã dùng cái giá là 3 mạng người để thử ra hai cái bẫy ma pháp hiểm độc, sau đó những cái bẫy đã mất đi tính ẩn nấp này bị loại bỏ một cách dễ dàng. Tiếp theo là một đợt hải tặc cùng bạn khác. Vì 7 tên hải tặc sống sót từ đợt trước đã nhận được của cải đáng kinh ngạc, nên sĩ khí của đợt thứ 2 gào thét vang trời. Bọn họ có vẻ xui xẻo hơn, chết mất 5 người, sau đó dò ra được cả 3 nơi nguy hiểm mà hắc ám sứ giả đã nhắc nhở. Đối với đám người đông thế mạnh như Phương Sâm Nham, mối đe dọa đã bị phát hiện thì không còn là nguy hiểm nữa. Dù sao hai bên cũng đã kết tử thủ, để tiện thể đả kích sĩ khí của đám người trong tháp trắng, sau khi phá hủy lăng mộ tan hoang, họ thậm chí còn châm một mồi lửa, dường như để tuyên bố tang lễ cho sự diệt vong của vương quốc Gọn Đỏ. Có thể cảm nhận rõ ràng rằng, sau khi lăng mộ bị phá hủy, các vệ binh tiên vương cũng không còn cách nào áp chế tốc độ của đối phương, một trong những tuyệt kỹ của họ đã bị vô hiệu hóa. Hắc ám sứ giả tỏ ra rất hài lòng khi đề nghị của mình được mọi người chấp nhận và có hiệu quả. Hắn nhìn năm vệ binh tiên vương rồi nói, năng lực ảo ảnh của những gã này đến từ toàn bộ quảng trường. Quảng trường? Mọi người kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Hắc ám sứ giả thản nhiên nói, nơi này được gọi là quảng trường Thánh Tuyển đúng không? Chẳng lẽ các ngươi thật sự ngây thơ đến mức nghĩ rằng, cái gọi là Thánh Tuyển chính là vũng nước nhỏ hôi thối ở giữa quảng trường kia sao? Toàn bộ quảng trường Thánh Tuyển được chia thành hai phần, quảng trường trên và quảng trường dưới. Quảng trường trên chính là nơi chúng ta đang thấy, còn quảng trường dưới. Hắc ám sứ giả trực quan đưa ngón tay ra vẽ, bắt đầu dựng mô hình 3D. Rất nhanh, có thể thấy rõ ràng toàn bộ quảng trường dưới là một hệ thống kinh rạch chẳng chịt, phức tạp, trông như những mạch máu đan xen của con người, lại giống như những đường vần trên mặt cắt của một thân cây. Một lượng lớn dòng nước đang chảy xiết trong các con kênh, bề mặt dòng nước thậm chí còn mang theo biểu tượng sống động của sự sống. Thánh tụ, tháp trắng và các vệ binh tiên vương đều nhận được đủ năng lượng từ dòng nước thánh tuyển chảy không ngừng trong pháp trận vĩnh cửu này. Toàn bộ hoàng cung Mị Nạt Tỷ Dịch luôn giữ được sự sạch sẽ một cách khó hiểu, tháp trắng ban đêm phát ra ánh sáng dẫn lối cho những lữ khách lạc đường, và việc bảo dưỡng 137 bộ hắc chiến giáp bảo vệ vương quốc, tất cả đều không phải là thần tích vớ vẩn gì, mà là sức mạnh lấy từ pháp trận này. Nghe có vẻ khó hiểu đối với các ngươi, nhưng ta cũng không mong các ngươi hiểu được, cứ làm theo lời ta là được. Hắc ám sứ giả có chút chế nhạo nói. Đã ngầm bước ra, lạnh lùng và lịch sự nói, ngài sai rồi, thưa ngài. Ở thế giới của chúng tôi, những người dân bình thường nhất cũng có thể tận hưởng sự tiện lợi từ năng lượng do dòng nước mang lại. Chúng tôi thậm chí còn chặn cả những con sông lớn hơn sông Enduin để dòng nước cung cấp cho chúng tôi sức mạnh mong muốn. Hắc ám sứ giả rõ ràng không tin lời đáng ngầm, hừ lạnh một tiếng, nhưng lại thấy những người xung quanh đều có vẻ mặt hiển nhiên, trong lòng chợt dùng mình, thầm nghĩ chẳng lẽ đám người này không nói dối. May mà lúc này giặt ra mặt hòa giải, hỏi, vậy thưa sứ giả đại nhân, chúng tôi chỉ cần phá hủy những con kênh ở quảng trường dưới là được phải không? Hắc ám sứ giả lạnh lùng nói, đó cũng là một cách để chặn năng lực ảo ảnh của vệ binh tiên vương, nhưng cái giá phải trả là sức mạnh duy trì sự cân bằng của pháp trận sẽ mất kiểm soát, sau đó gây ra một vụ nổ dữ dội, ít nhất một nửa số người trên quảng trường này sẽ phải chết. Giặt nhún vai nói, chúng tôi rất mong được nghe phương pháp phá trận chính xác. Hắc ám sứ giả thản nhiên nói, đầu tiên, rút tất cả mọi người khỏi đây, phân tán bố trí, sau đó đến tường thành tầng thứ 6. Ta biết có một cánh cửa bí mật dẫn sâu vào trong lòng núi Mị Nọ Lục Ỉn. Ở đó, dòng nước thánh truyền chảy qua mảnh vỡ của trái tim của núi và sở hữu năng lực kỳ lạ. Chúng ta chỉ cần lấy đi mảnh vỡ của trái tim của núi, năng lượng ẩn chứa trong thánh truyền sẽ dần dần biến mất, khiến sức mạnh của pháp trận giảm dần. Đến khi mất cân bằng, nó cũng không đủ để gây ra một vụ nổ hủy diệt nữa. Dĩ nhiên, nơi có trái tim của núi chắc chắn sẽ có những vệ binh mạnh mẽ, nhưng với sức mạnh hiện tại của các ngươi, đó không phải là một hào sâu ngăn cách khó vượt qua. Diễn biến tiếp theo của sự việc giống hệt như những gì Hắc ám sứ giả đã nói, mọi thứ đều diễn ra theo đúng quỹ đạo. Kẻ canh giữ mảnh vỡ của trái tim của núi là hai người đá hoa cương. Đặc điểm của loại sinh vật cấu tạo cường hãn này là nặng nề, hành động chậm chạp, nhưng uy lực cực lớn. Vì vậy, dùng chiến thuật biển người có thể dễ dàng khống chế sự phát huy của nó. Dùng dao mổ trâu để giết gà chính là miêu tả chân thực nhất về hai người đá hoa cương này. Khi mảnh vỡ của trái tim của núi bị lấy đi, các vệ binh tiên vương cũng dần dần hóa thành tượng đá, và trên thánh bạch thụ vốn đã khô héo, đóa hoa trắng nhỏ cuối cùng cũng buồn bã tan lụi, tượng trưng cho sự diệt vong của vương thất Gọn Đỏ. Con đường dẫn đến tháp trắng, con đường vốn như hào sâu ngăn cách, nay đã trở thành một lối đi bằng thẳng. Bề mặt tháp trắng cũng phủ thêm một lớp khí tức u ám, dường như báo hiệu sự kết thúc và cái chết đang đến gần. Tất cả mọi người tập trung tại đây, trong lòng cũng vô cùng cảm khái. Bao nhiêu gian khổ phấn đấu, bao nhiêu lần mạo hiểm thập tử nhất sinh, cuối cùng cũng đến lúc thu hoạch quả ngọt chiến thắng, thật là không dễ dàng gì. Các ngươi còn chờ gì nữa? Chúa tể Hắc Ám vĩ đại sử dụng vẫn đang khao khát vật tế của các ngươi. Hắc Ám sứ giả thản nhiên nói. Nhưng đúng lúc này, một người bước ra, chắn trước mặt tất cả mọi người, nhìn Hắc Ám sứ giả và nói, trước khi làm rõ một vấn đề, tôi nhất định sẽ không đi qua. Vấn đề đó là, ngươi là ai? Người chặn đường mọi người, chính là Phương Sâm Nham. Câu hỏi mà hắn đưa ra cũng là một đòn đánh thẳng vào trọng tâm. Đúng vậy, những điều mà Hắc Ám sứ giả nói ra, chắc chắn đều là những bí mật thâm cung của toàn bộ vương thất Gọn Đỏ, hơn nữa còn là loại cơ mật cốt lõi, ví dụ như nguyên nhân của Thánh Tuyển là do chạy qua mảnh vỡ của trái tim của núi. Xuân cũng không phải là chân chủ toàn năng toàn tri, nói thẳng ra, hắn cũng chỉ là một sinh vật Hắc Ám có sức mạnh to lớn mà thôi, không thể nào báo trước cho sứ giả nhiều điều như vậy được. Càng gần đến thắng lợi càng phải cẩn trọng, vì vậy nếu không làm rõ chân tướng đằng sau, Phương Sâm Nham sao dám thả lỏng để đón nhận chiến thắng? Chương 59, sứ giả Hắc Ám bi thảm, ngươi là ai? Tại sao lại biết nhiều như vậy? Câu hỏi này có thể nói là như một đinh tâm, lập tức xuyên thẳng vào tim sứ giả Hắc Ám. Phương Sâm Nham nhìn chằm chằm vào hắn, gằn từng chữ, ở đất nước của chúng ta, có người không tiếc chặt tay để lấy lòng tin của kẻ địch, sau đó hắn lợi dụng lòng tin có thể hy sinh này để phá hủy mọi thứ hắn có thể phá hủy. Trước đó ngươi từng nói, những con mương ma pháp bên dưới quảng trường Thánh Tuyển chỉ cần phá hủy một chút thì không một ai có mặt ở đây sống sót được, vậy làm sao ta biết dưới tháp trắng lúc này không có thứ gì đó mà sau khi phát nổ có thể khiến chúng ta tan xương nát thịt? Cảm giác hạ hê khi khiến kẻ địch rơi thẳng từ trên đỉnh cao xuống, chắc hẳn cũng rất sung sướng nhỉ. Sứ giả Hắc Ám lập tức im bặt, một câu nói của Phương Sâm Nham đã tách hắn ra khỏi những người còn lại. Một lúc sau, hắn mới lạnh nhạt nói, ngươi ngay cả thần lực của đại nhân Sư cũng không tin. Đại nhân Sư đương nhiên đáng tin cậy, nhưng điều đó tuyệt đối không có nghĩa là người dưới trướng ngài ai cũng trung thành. Phương Sâm Nham đáp trả một cách gay gắt, huống hồ, so ra thì ta tin vào bản thân mình hơn. Lúc này, anh quay sang nói với đội át chủ bài, ta và ạ gì sở lại, những người còn lại lập tức lui về vị trí tường thành thứ tư. Các ngươi cũng mang theo một nửa số lính mộ đi. Bọn người còn lại trong tháp trắng lúc này đã là nỏ mạnh hết à, để lại nhiều người ở đây làm gì? Chờ bị bao vây à? Mọi người nghe Phương Sâm Nham nói vậy liền cảm thấy rất có lý. Địa thế của Minas Tirith hiểm trở như vậy, nhóm người mình chỉ cần chốt chặt yếu đạo, bọn chúng có thể chạy đi đâu được. Tụ tập ở đây không phải cứ càng đông càng tốt. Lỡ như bị bao vây, lúc đó đúng là muốn khóc mà không có nước mắt. Sau khi mọi người đã rời đi, những người ở lại đều là những tinh anh lác đác, Phương Sâm Nham mới lạnh lùng nói, bây giờ, sứ giả, nói ra thân phận, lai lịch của ngươi. Đây không phải là lời thỉnh cầu. Sứ giả Hắc Ám ngây người một lúc, rồi tháo mặt nạ của mình xuống. Mọi người đột nhiên kinh ngạc, vì khuôn mặt của hắn lại giống hệ Tạ Dạ Gòn đã chết. Tuy nhiên, một vết sẹo đáng sợ lại vắt ngang qua gò má, và màu da của sứ giả Hắc Ám cũng hoàn toàn không giống con người, tựa như vỏ cây màu xanh, trên đó còn có cả rễ mốc. Ta là một kẻ nửa sống nửa chết, một sinh vật lang thang giữa thế giới người sống và có chết. Vì ta được chuyển hóa sau khi đã tắt thở, nên không có sức mạnh kinh khủng như các đại nhân ma nhẫn, chỉ giữ lại được những ký ức cần giữ. Tên của ta hẳn là Das. Theo còn ta, nói chính xác về vai vế, ta phải là chú của Á Dạ Gòn, cũng là hậu duệ của Isidu. Lý do ta giành giọt về thành phố chết tiệt này là vì ta đã từng sống ở đây. Dineso, cha của nhiếp chính vương Gòn Đỏ hiện tại, đã phát hiện ra ta từ nhỏ, muốn nói với ta rằng khi ta trưởng thành sẽ trả lại ngai vàng vua Gòn Đỏ, nhưng lúc hắn trả lại vương miện và quyền trượng cho ta, cũng là lúc hắn bắt ta uống thuốc độc. Phương Sâm Nham nhìn hắn, cau mày nói, vô lý. Nếu Dineso thật sự không muốn trả lại ngai vàng cho ngươi, vậy nuôi ngươi, để ngươi tiếp xúc với những bí mật này làm gì? Tìm cách giết thẳng đi không tốt hơn sao? Sứ giả Hắc Ám cười lạnh, hắn đã chuẩn bị hai phương án. Ngươi có biết không? Nhiếp chính vương Dineso hiện tại là do nhiếp chính vương tiền nhiệm sinh ra vào năm ông ta tròn 187 tuổi, người trung địa có tuổi thọ khá dài, xem như là có con muộn. Lão già Dineso đó tính kế vẹn cả đôi đường, nếu như cả đời này không có con, thì sẽ trả lại ngai vàng cho huyết mạch hoàng tộc, vừa không làm lợi cho kẻ thù chính trị, cũng kiếm được danh tiếng tốt cho mình. Còn nếu hắn có con trai, vậy thì đương nhiên phải ra tay độc ác với ta. Thật không may, lão khốn đó lúc sắp xuống lỗ lại có được con nối dõi. Vận may của ngươi tốt thật, Phương Sâm Nham nói một cách chân thành. Ngay cả con người ở trung địa, sau 100 tuổi cũng rất khó khiến phụ nữ mang thai, lão già này ở tuổi 187 mà vẫn khiến phụ nữ mang thai sinh con, xác suất này cũng chẳng khác gì đi ngoài đường mà gặp một trinh nữ 30 tuổi. Sứ giả Hắc Ám, hay nói đúng hơn là ngài Das. Kẹo con ta, cô giật khỏe miệng một cách cười như không cười, rồi nói một cách hung tợn, dù là may mắn hay xui xẻo, tóm lại mọi chuyện đã xảy ra rồi, ta cũng không quan tâm nữa. Bây giờ trong bộ não mục giữa này chỉ có một ý nghĩ, đó là để thành phố chết tiệt này bị hủy trong tay ta. Đúng vậy, mẹ kiếp ta chỉ muốn làm một tên phá gia chi tử lớn nhất, khối tài sản mà đám tổ tiên chết tiệt kia để lại đã hại ta mất mạng, vậy thì ta phải tự tay hủy diệt tất cả. Nghe có vẻ rất thật và không có sơ hở. Phương Sâm Nham gật đầu nói. Sứ giả Hắc Ám trừng mắt nhìn anh, Phương Sâm Nham như không hề hay biết, quay sang nói với những người của đội Lam Quang và Hải Thượng Liên Minh còn ở lại, bây giờ trong tay chúng ta vẫn còn nắm giữ mấy trăm lính đánh thuê nhỉ. Loại bỏ những kẻ có giá trị ra, tôi đề nghị chia những gã này thành từng nhóm 10 người để phân tán, binh lực nhiều hơn cũng không triển khai được, sau đó nhắm vào tháp trắng mà tấn công liên tục từng đợt ngắt quãng. Như vậy, cho dù có âm mưu gì, tổn thất của chúng ta cũng là thấp nhất. Dù sao thì phần lớn lính thuê chúng ta cũng không mang đi được, đúng không? Và cuối cùng nếu có thể công phá tháp trắng, tiêu diệt đám con đó, cũng hoàn toàn là xem vận may. Đương nhiên, ai chịu đầu tư điểm cống hiến để thuê binh lính thì xác suất chúng giải độc đắc sẽ càng cao. Ngài Das, Eo Còn Tạ có vẻ có lời muốn nói. Tôi hy vọng có thể nhận được một đề nghị tốt hơn. Sứ giả Hắc Ám lạnh lùng nói, đề nghị của ngươi rất tốt, ta chỉ muốn bổ sung một chút. Đại nhân Xuân còn bảo ta mang đến một số trang bị ưu tú, dùng để tăng cường sức chiến đấu của các tín đồ Hắc Ám, ta nghĩ có lẽ ngươi sẽ cần chúng. Mỗi bộ trang bị đều có thể cung cấp thêm sức mạnh cho người mặc, sức chiến đấu có thể tăng lên một bậc, khiến một tộc bình thường đạt đến trình độ đáng kinh ngạc của Vũ Dục Hai. Phương Sâm Nham nhìn sứ giả Hắc Ám một lúc, rồi nói, cảm ơn. Máu tươi nhuộm đỏ bậc thềm trước tháp trắng, thảm cỏ trên quảng trường thánh tuyển cũng bị giày xéo không thương tiếc, còn thánh bạch thụ cũng đã hóa thành cho bụi. Thi thể nằm ngổn ngang trước tháp trắng, tiếng gào thét giết chóc điên cuồng chưa bao giờ ngừng lại. Chiến binh đáng sợ nhất trên đời này chính là tín đồ, những tín đồ mạnh mẽ được chống đỡ bởi niềm tin tôn giáo của Nhật. Họ có thể coi thường cái chết, vì đối với họ, chết vì đức tin là biểu hiện của lòng trung thành. Đây đã là đợt tấn công thứ 7, những người chặn ở cửa tháp trắng đã thay 6 lần. Đó là còn nhờ vua người lùn gầm lì đã chống đỡ suốt 4 đợt đầu mới lui xuống nghỉ ngơi. Đáng tiếc là, gã người lùn cực kỳ có thiên phú chiến đấu này từ khi sinh ra đã yêu thích vũ khí hạng nặng hai tay, nếu không, nếu gầm lì là một thuẫn vệ người lùn xuất sắc, kết hợp với thân thể cường tráng của người lùn, thì thật sự sẽ gây ra rất nhiều phiền phức cho nhóm Phương Sâm Nham. Đến đợt tấn công thứ 10, những người chặn ở cửa đã bắt đầu xuất hiện thương vong. Đến đợt tấn công thứ 19, những người còn sống sót của liên minh nhân loại đã rút lui lên tầng 3 của tháp trắng. Điều này có nghĩa là cánh cửa thích hợp nhất để tử thủ đã bị thất thủ. Mà nhóm Vương Sâm Nham đã chuẩn bị tổng cộng 27 đợt tấn công không ngừng nghỉ. Thất thủ đã ở ngay trước mắt. Nhưng đúng lúc này, trong không khí đột nhiên có thêm chút hơi thở kỳ dị. Có thể thấy không khí xung quanh tháp trắng có một sự dao động kỳ lạ, giống như một cây gậy thủy tinh trong suốt không màu đang khoe trong nước. Hậu quả của việc tốc chiến tốc thắng đã đến. Sứ giả Hắc Ám không nói dối. Việc phá hủy lăng mộ vua Gòn Đỏ đã thu hút sự chú ý của các mãi ở, họ bắt đầu ra tay nhằm khiến các tín đồ của chúa tể bóng tối phải chịu những tổn thất không đáng có. Hơn nữa, những người có chi giác cao đều có thể cảm nhận rõ ràng rằng các mãi ở này sẽ ngay lập tức khiến khí hồn trong những trang bị mạnh mẽ đó tạm thời thức tỉnh, sau đó dựa theo ý chí của chủ nhân mà bay về bộ tộc của mình. Tuy nhiên, đúng lúc này, Phương Sâm Nham lại bước ra, khinh miệt hét lớn vào trong tháp trắng, "Ta, thủy thủ hùng mạnh, thách đấu những kẻ hèn nhát các ngươi. Linh hồn và máu tươi của một ạ dạ con bèn vẫn chưa đủ để thỏa mãn cơn đói khát trong lòng ta. Các ngươi không muốn báo thủ cho ạ dạ còn sao? Các ngươi chẳng lẽ không muốn báo thủ cho người đã kể vai chiến đấu, cùng sinh cùng tử với mình, lẽ nào lại muốn hộp sọ của hắn trở thành vật siêu tầm vĩnh viễn của ta sao?" Tháp trắng vốn đang im lặng bỗng nhiên đáp lại như núi lửa phun trào, "Linh hồn của ngươi sẽ vĩnh viễn bị nguyền rủa và hành hạ. Ta sẽ dùng rượu bổ góc ngươi ra." "Đừng đi, đừng mắc bẫy." Phương Sâm Nham lạnh nhạt nói, "Ta tôn trọng dũng sĩ, vì vậy người bước ra sẽ có một cơ hội chiến đấu công bằng với ta, những người bên cạnh sẽ không ra tay. Đó là một trận một chọi một đơn giản, trực tiếp và thuần túy nhất. Hơn nữa, nếu ngươi chiến thắng ta, vậy thì lấy được những trang bị quý giá trên người ta, ít nhất có thể khiến đám khốn này thả ngươi và hai người khác rời đi." "Làm sao ta biết ngươi nói thật?" Nghe thấy giọng nói đáp lại này, Phương Sâm Nham có vẻ hơi kinh ngạc. Mục đích của Phương Sâm Nham khi bước ra ra vẻ ta đây lúc này thực ra rất đơn giản, muốn đánh bại mình thì người đối diện không thể từ bỏ vũ khí trang bị tinh xảo quen tay của mình được, nếu không thì chính là đến để nộp mạng. Anh chính là muốn vớt vát thêm một mẹ cuối cùng. Lúc này anh đang ở trạng thái đỉnh cao, trong khi kẻ địch đã gần như dầu cạn đèn tắt. Nhân vật cấp anh hùng của liên minh nhân loại từ đầu đến cuối cộng lại cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoài lao giả gặng đạn ra thì không có ai là anh không nắm chắc phần thắng. Anh vốn nghĩ gầm lì tính tình nóng nảy sẽ bước ra hửng, cây chiến phủ truyền kỳ hai tay ngải phở ở đờ dịp của hắn có vẻ cũng không tệ. Thế nhưng, Phương Sâm Nham không ngờ rằng, người cắn câu lại là kẻ không nên đứng ra nhất, hoàng tử tiên tộc Lễ Gỗ Lạt chương 60, thần khí sức mạnh của Lễ Gỗ Lạt là điều không cần bàn cãi. À dạ gọn, gặng đạn và Lễ Gỗ Lạt, ba người họ được xem là trụ cột của đoàn hộ vệ nhẫn, rất khó để nói ai trong số họ mạnh hơn một chút. Tuy nhiên, gặng đạn là một mã ở chuyển thế, số mệnh giai như rắn đã được định sẵn, về khả năng sinh tồn thì y xứng đáng đứng đầu. Nhưng về sức tấn công, Lễ Gỗ Lạt lại là người nổi bật nhất. Chỉ là Lễ Gỗ Lạt là một người vô cùng cẩn thận, tiên thuật của y bị danh hiệu nhím gai của Phương Sâm Nham khắc chế, vậy mà y vẫn dám ngang nhiên ra khiêu chiến. Điều này chỉ có thể giải thích bằng hai lý do, hoặc là y điên rồi, hoặc là y rất tự tin vào trận chiến này. Phương Sâm Nham ra dày thịt béo, chẳng sợ đối phương giở trò, nên anh trực tiếp đi đến quảng trường thanh quang, nhìn Lễ Gỗ Lạt đang bước ra và cười nói, nhìn bạn cũ chết ngay trước mắt, chắc là không cam tâm lắm nhỉ. "Ngươi yên tâm, ta đã nói sẽ cho ngươi một trận chiến công bằng thì sẽ không để người khác xen vào, để ngươi chết cũng không ấm ức." Lúc này, dù hoàng tử gặp thương tích đầy mình, nhưng rõ ràng ý đã chỉnh trang lại trước khi ra ngoài. Toàn thân y trông gọn gàng ngăn nắp, ngay cả giải băng quấn vết thương cũng được thắt thành một tiểu hoa văn, buộc gọn ra sau đầu, không hề ảnh hưởng đến sự linh hoạt khi chiến đấu. Dù dường như đã rơi vào đường cùng, nhưng cây cung lão dỉn y đeo sau lưng vẫn lấp lánh rực rỡ. Điều thu hút nhất chính là những mũi tên sắc bén dài 40 in. Nằm xuống dưới cây cung này bao gồm cả mảnh thú mạ mật ma hóa hùng mạnh, những anh hùng hắc ám vô song và cả vô số khế ước giả, khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật. Điều đáng kinh ngạc là những mũi tên này lại nhẹ hơn một chút so với tên dài thông thường. Lông vũ màu vàng lục ở đuôi tên được lấy từ lông gà tây, cắt tỉa thành hình thoi. Thân tên được nhuộm màu xanh lá cây sô thơm, còn đầu tên hình ống dài thường được rèn thành hình lá cây mã lộn để đảm bảo gây ra sát thương trên diện rộng nhất. Do lực kéo của cây cung này rất mạnh, phần ngạnh gài dây cung thường được gia cố bằng xương hoặc đá lửa cứng chỉ có thể tìm thấy ở sông Ngân Quang. Bao tên của lão Dìn làm bằng gỗ, bọc ra, trên đó khảm một con công vàng xinh đẹp, một loài chim hiếm thấy ở trung địa. Miệng bao được bọc chặt bằng một vòng kim loại vàng. Bao tên có thể chứa khoảng 28 mũi tên, được đeo chắc chắn trên người y bằng dây da vắt qua vai để tránh bị rơi khi chạy hoặc chiến đấu. Thiết kế tiện lợi, nhanh chóng này giúp Lệ Gỗ Lạc có thể chắc chắn rằng mỗi khi đưa tay ra sau vai lấy tên, nó sẽ luôn ở đúng vị trí. Phương Sâm Nham chăm chú quan sát những chi tiết này, mặc dù đã rõ như lòng bàn tay, bởi vì những thứ này có thể cứu mạng anh vào thời khắc quan trọng, bất kỳ sự khác biệt nhỏ nào cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Ở đây cần phải nói thêm về địa thế tầng cao nhất của Minas Tirith. Nó có hình chữ thập với quảng trường Thánh Tuyển làm trung tâm. Con đường duy nhất dẫn lên tầng cao nhất nằm ở phía tây của chữ thập, đi lên vài trăm mét là đến quảng trường Thánh Tuyển. Phía bắc quảng trường là Vương cung thần thánh, được các vị vua xưa dựa vào thần lực của mà ở để khai phá một cách gian khổ trên núi Mị Nọ Lụ Ịn. Phía đông quảng trường là tháp trắng. Còn phía nam có một phần nô ra rất dài, được gọi là mũi Minh Hy, trong tục ngữ của người Nù mẹ nọ có nghĩa là nơi hiểm yếu thông đến tận chân trời. Cảnh quan đặc biệt này một phần là do thế núi tự nhiên, một phần là nhờ tài nghệ phi thường của các nghệ nhân cổ đại, dài ít nhất 300-400 mét. Đứng ở đây, người ta có thể như thủy thủ trên một con tàu khổng lồ, nhìn xuống chính môn và vùng đồng bằng màu mỡ vệ lẹ nọ từ độ cao 700 thước. Quảng trường Thánh Tuyển, Vương cung và mũi Minh Hy đều là chiến trường của chúng ta. Người bên ta sẽ không ra tay. Ta có thể ký khế ước trước mặt thần linh của ta, đòn tấn công của những người khác nhắm vào người sẽ chuyển sang ta. Nếu người trong tháp trắng tấn công ta thì sao? Lệ Gỗ Lạc thuận tay ngắt một chiếc lá, vẻ mặt trang nghiêm nói, đây là trận chiến giữa ta và người, ngay cả cây thế giới cũng không thể can thiệp. Nói xong câu đó, chiếc lá biến mất trong lòng bàn tay y, nhưng dấu vết của nó vẫn còn hẳn rõ, như thể được in lên, rồi vết lá biến thành vết máu. Phương Sâm Nham lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rít một hơi thật mạnh rồi cắm xuống đất bên cạnh, sau đó nói, khi nó tàn, chúng ta sẽ bắt đầu. Nhân lúc này, hãy làm quen địa hình và chuẩn bị đi. Lúc gặp lại, ta sẽ ra tay ngay lập tức. Lệ Gỗ Lạc ngước mắt lên, nhìn sâu vào Phương Sâm Nham và nói, như ngươi mong muốn. Rất nhanh, Phương Sâm Nham đã biết tại sao Lệ Gỗ Lạc vẫn đồng ý chiến đấu với mình dù biết rõ bị khắc chế nghiêm trọng. Bởi vì bí thuật tiễn kỹ của mà y sở hữu có độ ưu tiên cao hơn rất nhiều so với quyền hạn của danh hiệu những gai. Lệ Gỗ Lạc là người tu luyện thánh tiễn thuật của ông. Người tu luyện thuật này cả đời chỉ có thể bắn ra 7 mũi thánh tiễn, nhưng uy lực của mỗi mũi tên đều kinh thiên động địa. Cho đến nay, trong cuộc đời dài 3.000 năm của mình, Lệ Gỗ Lạc chỉ mới sử dụng thánh tiễn thuật 2 lần, và y chuẩn bị dùng cả 5 lần còn lại cho Phương Sâm Nham. Mũi tên được bắn ra bằng thánh tiễn thuật được mệnh danh là có 5 hiệu ứng tất yếu bỏ qua phòng ngự, tất yếu chí mạng, tất yếu đẩy lùi kẻ địch, tất yếu xuất hiện hiệu ứng xuyên đấu, tất yếu trúng mục tiêu. Chú thích, chỉ là chúng, không có nghĩa là nhắm vào đầu thì chắc chắn sẽ trúng đầu. Ngay cả một người mạnh như Phương Sâm Nham cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết khi đối mặt với đòn tấn công kinh khủng như vậy. Phải biết rằng, lúc này dù Phương Sâm Nham có thêm một chiếc nhận truyền thuyết, nhưng anh đã không còn được gia tăng sức mạnh như trong đại sảnh Hắc Tuyển nữa. Mỗi mũi tên bắn ra từ thánh tiễn thuật, dù không chúng yếu hại, cũng sẽ lấy đi một lượng sinh mệnh đáng kinh ngạc của anh. Trong đó, mũi tên phát huy tốt nhất đã lấy đi của Phương Sâm Nham gần 2000 điểm sinh mệnh. Chỉ là áp lực của Lệ Gỗ Lạc cũng không hề nhẹ, bởi vì y chỉ có 5 mũi tên. Lúc này y đã bắn 3 mũi, tuy đối thủ vô cùng chật vật, nhưng có thể thấy gã kia vẫn còn sức chiến đấu. Ánh mắt của hắn ngang tàng như đang bùng cháy, nhìn y đầy khiêu khích, thậm chí giống như thợ săn đang nhìn con mồi. Lệ Gỗ Lạc gở gì nịp vô cùng không thích ánh mắt này. Lúc đó, trong đầu y bất giác hiện lên một bóng hình, ý vô thức khẽ nói, "À dạ gọn." Cái tên này rõ ràng đã mang lại cho Lệ Gỗ Lạc một quyết tâm nào đó. Y hít một hơi thật sâu, lộ ra vẻ mặt vô cùng trang trọng, đưa tay vào bao tên, rồi mày níu chặt lại, như thể bị than hồng làm bỏng. Ngay sau đó, ngón tay y kẹp một mũi tên từ trong bao ra. Mũi tên này vừa xuất hiện, mây trên khắp quảng trường Thánh Tuyển không kìm được mà cuộn trào, cuối cùng tạo thành hình ảnh một con ác long lúc gần lúc hiện. Nhìn thấy mũi tên này, sứ giả bóng tối không khỏi lùi lại vài bước, rồi ôm lấy mắt, máu đen kịt chảy ra từ cái tay. Phải có uy lực đến mức nào mới có thể khiến cả vong linh cũng bị thương? Hắc tiễn lại là hắc tiễn. Này, hỏi xem di chúc của bạn các người là gì đi. Sứ giả bóng tối vừa cười thảm vừa nói, thanh tiễn thuật mạnh nhất của kết hợp với hắc tiễn có thể khiến cả rồng cũng phải ngã xuống. Này, các người không ngây thơ đến mức nghĩ rằng hắn còn sống sót được chứ? Hắn đúng là ngu ngốc, lòng tham đã che mờ sinh cơ của hắn. Nghe nói sau khi giết chết rồng, hắc tiễn đã biến mất, xem ra bây giờ đã bị gã gẳng đạn kia mang đi, trở thành bảo vật riêng của lão, giờ lại được lấy ra. Việc Lệ Gỗ Lạc sở hữu hắc tiễn lập tức gây ra một trận sóng gió ngập trời. Đúng vậy, chính là mũi hắc tiễn kinh hoàng đó, mũi tên vĩ đại đã bắn chết Sơ Mùa Ưa, con rồng cuối cùng trên trung địa. Mũi tên đồ long cô đọng tinh hoa của sông Ẹn Đủ Ịn. Chỉ để chế tạo ra nó đã khiến cho công quốc loài người hùng mạnh nhất trung địa bước vào con đường suy vong. Đúng vậy, đó là một món thần khí. Tuy không thể sánh với thần khí thượng vị như ma giới, nhưng hắc tiễn thực sự là một món thần khí vượt qua cấp bậc truyền thuyết. Bởi vì vật liệu của nó vốn là những mảnh vụn rơi vãi khi thượng cổ thần khai phá sông Ẹn Đủ Ịn. Vũ khí kinh khủng như vậy vừa được rèn ra đã hút cạn khí vận của cả công quốc khiến nó suy vong, trở thành vũ khí truyền thuyết đỉnh cấp. Sau khi giết chết con rồng Sờ Mùa Hùa hùng mạnh, nó đã trở thành mấu chốt để hắc tiễn đột phá giới hạn đó. Đương nhiên, xét cho cùng, nó cũng chỉ là quay trở lại hàng ngũ thần khí mà thôi, nên độ khó thăng cấp không quá lớn. Đối mặt với sự chế nhạo của sứ giả bóng tối, đồng đội của Phương Sâm Nham tỏ ra rất bình tĩnh, Johnny còn khinh thường nói, lúc chúng ta bị vạn người vây khốn tử thủ trong đại sảnh Hắc Tuyển, cũng chẳng có ai cho rằng chúng ta sẽ thắng cả. Nhưng nói thì nói vậy, khi tay phải của hoàng tử từ từ rút hắc tiễn ra lắp vào dây cung, ngay cả cây cung truyền thuyết lão dịn cũng cất lên tiếng kêu ai oán, không thể chịu nổi sức mạnh cường đại trên hắc tiễn. Phải biết rằng, dây của cây cung này nghe nói còn được bệnh từ mái tóc và lời chúc phúc của nữ hoàng gạ lạ gì ẻn, nhưng trước uy áp khổng lồ của thần khí cũng không thể chịu được nổi. Máu cũng chảy ra từ những ngón tay đang kéo cung của Lệ Gỗ Lạc, nhưng cây cung vẫn đang được kéo ra từng chút một. Vị hoàng tử của rừng đen bỗng nói từng chữ, trốn tránh là vô dụng. Núi đá, vật che chắn, áo giáp, khiên đỡ, tất cả đều không thể thoát khỏi sự xuyên tấu của hắc tiễn. Hãy bước ra đối mặt với vận mệnh của ngươi đi. Dù sao Hạ Dạ Gọn cũng chết trong tay ngươi, đừng để danh tiếng của anh ấy bị ngươi làm cho ô nhục. Lúc này, Phương Sâm Nham cũng từ từ bước ra khỏi bóng tối của vương cung, anh mỉm cười nói, thật bất ngờ, ta vốn tưởng chỉ có thể thu được một cây cung cấp truyền thuyết, xem ra bây giờ lại là một món thần khí đang khao khát về với vòng tay của ta. Chương 61, ngã xuống Phương Sâm Nham lúc này cũng vô cùng thảm hại, tay trái hắn đang bị chặt vai phải, người hơi cúi về phía trước, máu tươi không ngừng rỉ ra từ cái tay. Với thể chất của hắn mà đến giờ vẫn không thể ngăn vết thương xấu đi, đủ thấy uy lực của thánh tiễn thuật tộc quả không tầm thường. Lệ Gỗ Lạc nhìn khuôn mặt trắng bệnh của Phương Sâm Nham, không nói một lời, chỉ chậm rãi dương cung, nhắm mắt lại. Đối mặt với kẻ này, hắn luôn có cảm giác mọi chuyện đều không thuận lợi, dường như có thứ gì đó thuộc về mình đã bị tước đoạt trong cõi u minh. Lệ Gỗ Lạc đương nhiên không biết thuật may mắn của Phương Sâm Nham đang triệt tiêu khí vận của mình, nhưng điều đó tuyệt không cản trở hắn tung ra đòn tấn công mạnh nhất. Phía sau Lệ Gỗ Lạc hiện ra một ảo ảnh cao lớn và vỡ, tựa như người khổng lồ nhưng lại có ba mắt, đang chừng chừng nhìn Phương Sâm Nham. Sứ giả bóng tối dường như có kiến thức vô cùng nguyên bác, lập tức kinh ngạc nói, đây là cổ đại xương cự nhân tồn tại từ kỷ nguyên thứ nhất, tại sao lại đột nhiên xuất hiện sau lưng Lệ Gỗ Lạc? Không chỉ vậy, sau lưng cổ đại xương cự nhân lại hiện ra hình ảnh một cậu bé. Dù có non nớt nhưng dung mạo lại ẩn chứa vẻ uy nghiêm khó tả, đang chỉ thẳng vào Phương Sâm Nham. Đây chính là mũi tên uy lực nhất trong 7 mũi tên của Thánh Tiễn thuật tộc, vận dụng uy năng vô tận, tác động đến cả quá khứ và tương lai. Bản thể chỉ cần đốt cháy toàn bộ tinh khí thần để kéo căng trường cung, dùng hồn linh của kiếp trước để nhắm, dùng linh hồn của kiếp sau để gia trì. Mũi tên này đã huy động sức mạnh của cả ba thế, hiện tại, quá khứ và tương lai. Nếu không, dù là năng lực của Lệ Gỗ Lạc cũng khó mà phát huy hết uy lực của Hắc Tiễn. Nhưng Phương Sâm Nham vẫn vô cùng ung dung. Lúc này, Lệ Gỗ Lạc đã tâm không còn vướng bận, chậm rãi kéo căng cung. Vị trí của hắn lúc này trở nên vô cùng kỳ diệu, rõ ràng đang đứng ở đó, nhưng khi nhắm mắt lại thì nơi đó dường như không có ai. Aziz đã thử tấn công đối phương, nhưng hắn phát hiện mình hoàn toàn không thể nhắm chuẩn hay khóa mục tiêu, cứ như thể Lệ Gỗ Lạc đã tiến vào một chiều không gian khác. Đây chính là sức mạnh thần khí hộ chủ, ngay cả khẩu súng truyền kỳ của Aziz cũng có năng lực này. Huống hồ là Hắc Tiễn, thần khí đã giết chết ác long sở mộ ửa. Một tiếng bụng giòn tan, máu tươi bắn tung tóe, một ngón tay đang kéo cung của Lệ Gỗ Lạc vậy mà bị dây cung xiết đứt, bắn văng ra ngoài. Toàn bộ huyết khí trên người hắn đều tập trung vào những ngón tay kéo cung, máu tươi phun xối xả. Tiếp đó, ngón út, ngón áp út, ngón giữa của Lệ Gỗ Lạc cũng lần lượt bị sức bật kinh hoàng cắt đứt. Nhưng dựa vào ngón trỏ cuối cùng và chiếc nhẫn bảo hộ trên đó, cung lộ thảo dìn cuối cùng đã được kéo căng hết cỡ, Hắc Tiễn đã khóa chặt mục tiêu. Linh hồn cổ đại xương cự nhân từ kiếp trước và linh hồn từ tương lai của Lệ Gỗ Lạc cùng lúc gầm lên giận dữ. Rồi Lệ Gỗ Lạc ngửa mặt ngã về phía sau, mái tóc vàng nóng bất lực bay trong gió, đôi mắt nhắm nghiền tượng trưng cho việc hắn đã cạn kiệt toàn bộ sức lực. Nhưng mũi tên thần khí chí mạng ấy, mũi tên đồ lòng, đã lao vút về phía Phương Sâm Nham. Mũi tên này trông rất chậm, rất bình thường, nhưng chỉ có Phương Sâm Nham mới biết, khi bị Hắc Tiễn khóa chặt, hắn đã rơi vào trạng thái gần như tê liệt, không thể thở, không thể nhìn, không thể nghe, không thể nói, không thể hét. Nhưng đúng lúc này, trên ngón tay Phương Sâm Nham bỗng lóe lên ánh sáng, cũng xuất hiện mấy bóng ma với thần thái khác nhau, vẻ mặt nghiêm nghị, mang theo uy nghiêm đế vương không thể tả. Tay của họ đặt chồng lên nhau, dường như đang nâng thứ gì đó. Giây tiếp theo, một tấm gương vân rắn to bằng miệng bát xuất hiện trên người Phương Sâm Nham, mặt gương tỏa ra ánh sáng gợn sóng, dường như lấp lánh ánh sáng của sự sống. Đây chính là năng lực của trang bị truyền kỳ mà Phương Sâm Nham vừa nhận được, nhẫn bạ ra hờ, phản thương từ thần kính. Hiệu ứng này chỉ có thời gian hồi 30 giây và có thể phản lại sát thương của kẻ địch, có thể nói là vô cùng hữu dụng. Tuy nhiên, nó không phải là miễn phí, mà phải tiêu tốn điểm công trạng, nếu không chiếc nhẫn này được gọi là thần khí cũng không quá. Nhưng thần kính cũng không thể ngăn được sức xuyên phá của Hắc Tiễn, tấm gương dưới uy năng của nó liền tan thành mấy khói. Không chỉ vậy, mũi tên này còn trực tiếp xuyên qua ngực Phương Sâm Nham. Chỉ là trong khoảnh khắc thần kính vỡ tan, một tia sáng đen cũng lặng lẽ bắn ra, chui vào cơ thể Lệ Gỗ Lạc. Vết thương ở ngực chỉ nhỏ bằng mũi tên, nhưng vết thương ở lưng lại to bằng miệng bát. Không chỉ vậy, Hắc Tiễn uy thế không giảm, xuyên thủng một cây cột đá cẩm thạch phía sau, khi găm vào cột đá, phần bị xuyên thủng còn mở rộng ra bằng chiều cao một người. Nhưng đây vẫn chưa phải là màn trình diễn cuối cùng của Hắc Tiễn. Uy lực của mũi tên đồ long đạt đến đỉnh điểm khi nó bắn tới hoàng cung gò đỏ. Hơn nửa mái vòm của hoàng cung như bị một cột sáng khổng lồ có đường kính hơn 10 mét bắn trúng và sáng thẳng, rìa vết cắt nhăn bóng vô cùng. Uy lực của một mũi tên này thậm chí có thể sánh ngang với pháo chính của chiến hạm trong các cuộc chiến tranh giữa các vì sao. Phương Sâm Nham loạn choạng vài bước, cảm giác như hắn đang biến mất khỏi không gian này, rồi cứng đờ tại chỗ. Ngay sau đó, toàn thân hắn xuất hiện những vết nứt như đồ gốm bị dạn, lan khắp người, rồi loảng xoảng một tiếng vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ như móng tay, dường như sắp tan biến ngay tại chỗ. Thế nhưng, đúng lúc này, không biết từ đâu lại vọng đến một tiếng thở dài não nề. Tiếng thở dài ấy dường như hư vô mờ mịt, nhưng lại mang cảm giác không thể chống cự, giống như nước phải chảy về chỗ trũng, khói phải bay lên cao, một năm được chia thành bốn mùa, xuân hạ thu đông tuần hoàn lặp lại. Tiếng thở dài này uy nghiêm như một quy luật của tự nhiên. Đó là tiếng thở dài của tử thần. Sức mạnh khiến cả tử thần cũng phải bất lực mà thở dài. Rồi một chiếc áo choàng rộng không thể tả từ trên không bay ra, lơ lửng giữa không trung. Dưới sự bao bọc của chiếc áo choàng, vô số mảnh vỡ của Phương Sâm Nham lại từ từ tụ lại, cuối cùng khôi phục thành hình ảnh một người đang quỳ trên đất thở dốc, tay ôm lấy ngực. Thời gian như ngưng động, một lúc lâu sau, Phương Sâm Nham đang quỳ trên mặt đất mới yếu ớt ngẩng đầu lên, cười lạnh nói, uy lực của thần khí quả nhiên mạnh mẽ. Ngươi chỉ cần bắn thêm một mũi tên nữa thôi, trận chiến này ngươi sẽ thắng. Nhưng, Vương tử Lệ Gỗ Lạc, ngươi còn dương cung nổi không? Kể từ khi bắn ra mũi tên đó, Lệ Gỗ Lạc đã úp mặt ngã song xoài trên đất. Hắn không chỉ bị phản vệ từ mũi tên, tay phải bị trọng thương, mà quan trọng hơn, chiếc nhẫn chuyển kỳ bạ dạ hờ mà Phương Sâm Nham đeo cũng chẳng phải hàng tầm thường. Dù thần kính được tạo ra có cấp độ ưu tiên không bằng hắc tiễn và bị đánh tan, nhưng hiệu ứng phản thương cũng đã kích hoạt. Cùng lúc Phương Sâm Nham bị xuyên thủng, sát thương kinh hoàng mà thần kính phản lại cũng đã xuyên qua lồng ngực không chút phòng bị của Lệ Gỗ Lạc. Nghe thấy lời của Phương Sâm Nham, tay phải của Lệ Gỗ Lạc gắng gượng cử động, dường như muốn chống người đứng dậy. Nhưng hắn cố gắng hồi lâu vẫn không thể làm được, vừa chống người lên được nửa thước đã lại ngã xuống. Uy lực của hắc tiễn, ngay cả sinh mệnh lực của rồng cũng không chịu nổi. Dù thần kính chỉ phản lại một nửa uy lực, Lệ Gỗ Lạc đang kiệt sức cũng không thể chống đỡ, lúc này chỉ còn thoi thóp một hơi nhờ vào sinh mệnh lực mạnh mẽ của tổng. Gặng Đản tuy cũng nắm giữ những pháp thuật trị liệu vô cùng cao siêu, thậm chí mấy trăm năm trước, khi ông còn là gặng Đản áo xám, vị vua người lùn vĩ đại Sổ Dìn Đọa Kẹn Xì En cũng đã được ông cứu sống trong tình trạng hấp hối, lập tức khỏe mạnh như thường. Ngay cả cánh tay tàn phế của Lệ Gỗ Lạc do bị Phương Sâm Nham đột kích trước đó cũng là do ông chữa khỏi. Nhưng lúc này, ai cũng thấy rõ Lệ Gỗ Lạc đã không còn sinh khí, vì linh hồn của hắn cũng giống như Phương Sâm Nham, đã bị đánh nát thành triệu mảnh. Chỉ là thiên phú vô cùng mạnh mẽ của Phương Sâm Nham có thể khiến cả tử thần cũng phải thở dài khuất phục, còn Lệ Gỗ Lạc chỉ có thể chờ đợi cái chết đến. Một loạt thông báo hiện lên trên võng mạc của Phương Sâm Nham, bạn đã giết chết nhân vật chính của cốt truyện, vương tử của rừng đen, Lệ Gỗ Lạc gờ gì nhỉ? Hành động của bạn sẽ gây ra một loạt ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ lục địa trung địa. Cái chết của Lệ Gỗ Lạc gờ gì nhỉ khiến một bộ phận người ập mất đi niềm tin vào tương lai, sẽ đẩy nhanh việc họ vượt biển về phía đông rời khỏi lục địa trung địa. Tuy nhiên, cha của Lệ Gỗ Lạc gờ gì nhỉ đã nổi giận, tin dữ này đã gây ra cho ông nỗi đau sâu sắc, vì vậy ông phẫn nộ rời bỏ vị trí của mình, dùng sự tự do vừa giải phóng để đứng ra thay con trai hoàn thành tâm nguyện chưa trọn vẹn. Một loạt bước ngoặt, nghĩa vụ, khí vận nhân vật chính của Lệ Gỗ Lạc trong thế giới này sẽ được chuyển giao cho cha của anh ta, thở dạng đục điệu. Hành động của bạn nhận được sự tán thưởng của Sủng, vì vậy điểm cống hiến của bạn được tăng thêm 2.000 điểm và nhận được một huy hiệu cốt truyện bạc của Sủng. Huy hiệu này có thể thay thế hoàn toàn huy hiệu Sủng và giúp bạn được giảm giá 70 khi mua vật phẩm. Toàn bộ binh lính là nhân vật cốt truyện của Minasti dịch sĩ khí giảm 2 điểm, công thủ giảm 20. Cột mốc khắc tinh truyền kỳ đã đạt được, bạn đã tham gia vào trận chiến tiêu diệt một trong hai người ạ giả gọn, Lệ Gỗ Lạc. Sự tàn bạo của bạn khiến tất cả sinh vật truyền kỳ phải kính sợ. Sinh vật truyền kỳ có thái độ thù địch, bao gồm cả con người, khi tấn công bạn sẽ bị giảm 10 sức tấn công. Sinh vật truyền kỳ có thái độ trung lập, thân thiện, sẽ kính sợ bạn, bạn sẽ dễ dàng giành được tình bạn của họ hơn. Đúng lúc này, những người bên cạnh đột nhiên kinh hô, thì ra xung quanh thi thể của Lệ Gỗ Lạc đông ngưng tụ mấy bóng ma như khói, rồi vậy mà nâng hắn lên định bay đi. Hắc tiễn và cung lộ táo dìn không biết đã quay về túi tên từ lúc nào cũng khẽ rung lên, lơ lửng, dường như muốn bay đi mất. Quả nhiên sẽ dở trò vào lúc này Phương Sâm Nham vừa ho ra máu, vừa nhìn cảnh tượng vị dị này cười lạnh nói, các ngươi nghĩ ta liều mạng đứng ra mà không chuẩn bị chút nào sao? Chương 62, thần khí. Có một câu ngạn ngữ rằng, khi gặp gấu trong rừng, bạn không cần chạy nhanh hơn gấu, chỉ cần chạy nhanh hơn bạn đồng hành là được. Cuộc chiến giữa Phương Sâm Nham và Lệ Gỗ Lạc cũng tương tự, Phương Sâm Nham không cần phải hạ gục Lệ Gỗ Lạc, chỉ cần sống sót lâu hơn hắn trong trận chiến là đủ. Lệ Gỗ Lạc, kẻ đang nóng lòng quyết chiến và đã sức cùng lực kiệt, chắc chắn sẽ không muốn kéo dài trận đấu theo ý của Phương Sâm Nham. Vì vậy, toàn bộ diễn biến trận chiến đều nằm trong dự tính của Phương Sâm Nham, dù anh cũng không ngờ Lệ Gỗ Lạc lại có thể phản công tuyệt địa, dùng cả thần khí làm đòn kết liễu. May mắn thay, cuối cùng tiên phú bá đạo vô song của Phương Sâm Nham đã giành được thắng lợi cuối cùng. Chính vì thế, khi đối mặt với hậu thủ mà gặng đạn răng ra, Phương Sâm Nham chỉ cười lạnh, tỏ vẻ bất lực. Nhưng từ xa, có thể thấy Tư hai mắt nhắm nghiền, lơ lửng giữa không trung. Lấy cô làm trung tâm, sau lưng cô lóe lên mấy luồng sáng dữ dội. Ánh sáng đó vừa nhìn đã biết vô cùng nguy hiểm, tựa như dung dịch thép nóng chảy, mang theo sức nóng và màu đỏ rực khiến người ta kinh hãi. Thế nhưng, ánh sáng đó xuyên qua mấy khế ước giả và nhân vật trong cốt truyện, mà vẻ mặt họ vẫn bình an vô sự, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Lời giải thích duy nhất là, ánh sáng đó phát ra từ trên người Tư, nhưng mặt phẳng không gian mà nó tác động lại không thuộc về thế giới này. Lũ U Linh đang di chuyển thi thể Lệ Gỗ Lạc, cùng với Hắc Tiễn và Cung Lão Dìn đang lơ lửng vô cớ, đột nhiên rú lên những tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, chúng hóa thành khói xanh rồi tan biến vào không khí. Hậu thủ mà gặng đạn và các mã ở bố trí chính là lợi dụng sinh vật từ dị giới để lấy đi những chiến lợi phẩm đó, cố gắng bất vắt chút tổn thất cuối cùng. Nhưng Tư vốn đã có năng lực can thiệp vào dịch chuyển không thời gian, ngay cả đạo cụ mang sức mạnh không gian cũng có thể vô hiệu hóa, huống chi lúc này cô đã có được trang bị huyền thoại, chẳng khác nào như hổ thêm cánh. Khi Tư lạnh lùng thu lại pháp đao trong tay, khu vực xung quanh tháp trắng cũng rung chuyển dữ dội, tựa như không gian xuất hiện những gợn sóng cực mạnh, thậm chí còn truyền ra những âm thanh kinh hoàng. Âm thanh đó rất giống tiếng dùng dao gạch mạnh lên bề mặt kính, nhưng còn khuyết đại lên gấp trăm lần, khiến người ta bất giác muốn bị chặt tai lại, để tránh cho linh hồn cũng phải chịu sự tra tấn khủng khiếp đó. Nhưng mà ở đó cuối cùng cũng chỉ có thể giáng ý chí của mình xuống đây chứ không phải là sức mạnh. Gió lốc cuồn cuộn, tựa như tiếng gầm giận dữ của họ. Ngay sau đó, tầng trên của tháp trắng bùng lên ngọn lửa kinh hoàng không thuộc về nhân gian, trực tiếp thiêu rụi những tảng đá trắng thành dung nham đỏ rực. Không còn nghi ngờ gì nữa, những người còn lại ở trên đó không một ai sống sót, nhưng linh hồn của họ đã được các nỗi đỏ phẫn nộ mang đi đến vùng đất thiêng của tộc là vùng đất thiêng Hà Mạn. Ở đó, cây thế giới sẽ bảo vệ linh hồn của họ, sau đó tái tạo lại. Chú thích: Vạ lạ là các vị thần vĩ đại thời thượng cổ. Sau khi chế ngự được chúa tể bóng tối Maggot, họ đã đến một thế giới cấp cao hơn, sức mạnh bị rào cản không gian làm suy yếu đi rất nhiều. Đó là lý do tại sao tiểu đệ của Maggot là Sùn lại có thể xương bá ở trung địa, trong khi các vạ lạ đã rời đi chỉ có thể đứng nhìn từ thế giới cấp cao mà không thể trực tiếp can thiệp, chỉ đành phái thuộc hạ như gặng đạn đến để thực thi ý chí của mình. Kết cục này đối với các khế ước giả phe bóng tối chẳng có gì bất ngờ, bởi vì sứ giả bóng tối đã cảnh báo họ về hậu quả này từ trước. Giờ đây, họ bắt đầu đùa lên, trước hết đương nhiên là phải phá hủy hoàn toàn nền móng của tháp trắng, sau đó là dọn dẹp sạch sẽ tàn dư quanh khu vực tháp trắng, để giành lấy thắng lợi cuối cùng. Đúng lúc này, Phương Sâm Nham đột nhiên nhắm mắt lại, rõ ràng là đã nhận được thông báo nào đó liên quan đến chiến lợi phẩm. Ngay sau đó, trên thi thể của Lệ Vô Lạc, một luồng sáng đen lóe lên. Tiếp theo, mũi hắc tiễn mạnh mẽ vô song kia tựa như một con thú bị nhốt, điên cuồng lao tới lao lui trên không trung, dường như không cam tâm với sự sắp đặt của số phận. Cuối cùng, nó vẫn bất lực bị một sức mạnh vô hình trói buộc, đưa đến trước mặt Phương Sâm Nham. Thật ra, tình huống này có vẻ quá trùng hợp. Phương Sâm Nham vừa giết Lệ Gỗ Lạt đã lập tức rút ra vật phẩm quý giá nhất trên người hắn. Dù sao thì trong phần lớn các cuộc phiêu lưu trước đây, chuyện nhân vật cốt truyện cấp cao chỉ rút ra đồ bỏ đi cũng thường xuyên xảy ra. Nhưng nếu xét đến ý nghĩa sâu xa đằng sau chiến dịch lần này, thì lại chẳng thấy có gì đột ngột cả. Đây là cuộc đọ sức ý chí của nhiều không gian, là cuộc chiến mà không gian đã vận dụng quy tắc của bản thân đến cực hạn. Cả hai phe tham chiến đều nhận được lợi ích to lớn từ đó, không chỉ riêng Phương Sâm Nham mà gần như tất cả mọi người đều như vậy. Bất kể là liên minh nhân loại hay phe bóng tối, nếu giết được người thì rất khó xảy ra chuyện không rất ra thứ gì. Nếu không phải lúc Phương Sâm Nham hạ gục Gạ Dạ Gòn đã có một lần bạo phát lớn, thì lần này Lệ Gỗ Lạt chắc chắn cũng sẽ bạo phát lớn. Cũng chính vì vậy, những người tham gia chiến tranh không gian và sống sót trở về, chắc chắn đã hấp thụ đầy đủ dưỡng chất từ người khác, thường sẽ có sự thể hiện mạnh mẽ như lột xác. Mặc cho thần khí hắc tiễn kia không cam lòng đến mức nào, dãy rủa ra sao, cuối cùng nó vẫn không thoát khỏi ma trảo của Phương Sâm Nham, bị anh nắm chặt trong tay. Lập tức, một loạt thông báo hiện lên, bạn đã thành công chiếm được thần khí hạ cấp, hắc tiễn, còn cứ gọi là mũi tên diệt rồng, ngày tàn của sờ mùa ưa. Thần khí đang bị một lớp sương mù bao phủ, bạn chưa được khí hồn của thần khí thừa nhận, vì vậy không thể xem thuộc tính chi tiết. Đây là một vũ khí kỳ dị và mạnh mẽ, nó mang huyết mạch cao quý từ vũ khí mạnh mẽ mà thần thượng cổ vạ lạ từng sử dụng. Nếu năng lực không đủ mà cưỡng ép sử dụng sẽ gây ra tổn thương cực kỳ nghiêm trọng cho người dùng. Điều kiện trang bị cơ bản, chỉ có thể phát huy tối đa 50 uy lực. Điều kiện trang bị nâng cao, chỉ có thể phát huy tối đa 70 uy lực. Điều kiện trang bị toàn diện, có thể phát huy toàn bộ uy lực. Điều kiện trang bị, có thể phát huy uy lực cực hạn của vũ khí này. Nguồn gốc, lựa bỏ, chi tiết xin xem lại phần trước. Vũ khí này có thể sử dụng theo hai cách, cận chiến hoặc tầm xa. Cận chiến có thể cầm đôi tên để dùng như một ngọn thương ngắn, tầm xa thì được bắn đi. Thông thường, uy lực cận chiến sẽ nhỏ hơn tầm xa một chút. Sức mạnh thượng cổ, thần lực của vã lạ thượng cổ vẫn còn sót lại trong vũ khí này. Máu của kẻ địch có thể kích thích và kích hoạt thần lực mạnh mẽ này. Khi tấn công kẻ địch, có tỷ lệ nhận được hiệu ứng đặc biệt, tất cả thuộc tính 15, trạng thái cận chiến, khiến tất cả thuộc tính của kẻ địch giảm 15 điểm, trạng thái tầm xa. Sức mạnh thượng cổ có thể cộng dồn 3 lần, thời gian duy trì 30 phút. Ngay tàn của rồng, trên hắc tiễn vang vọng tiếng gào thét thê lương của ác long sợ mùa ưa, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đối thủ. Khi đối thủ của bạn không phải là loài rồng, sức phòng ngự của chúng giảm 20. Khi đối thủ của bạn là loài rồng, kẻ địch sẽ vì phẫn nộ mà tăng 50 sức tấn công lên bạn. Hiệu ứng này chỉ có thể kích hoạt sau khi bạn đạt điều kiện trang bị nâng cao. Bắt giữ điểm yếu, sau khi bạn bước vào trạng thái chiến đấu, khí hồn của hắc tiễn đã bắt đầu phân tích và bắt giữ điểm yếu của kẻ địch mọi lúc mọi nơi, và hiệu quả sẽ tăng dần theo thời gian. Sau khi vào trạng thái chiến đấu 30 giây, nhận được hiệu quả tăng cường lần đầu, sát thương bạo kích của bạn từ mặc định 2 lần sẽ tăng lên 2.5 lần. Sau khi vào trạng thái chiến đấu 90 giây, nhận được hiệu quả tăng cường lần 2, sát thương bạo kích của bạn sẽ tăng lên 3 lần. Sau khi vào trạng thái chiến đấu 4 phút, bạn nhận được hiệu quả tăng cường lần 4, sát thương bạo kích của bạn sẽ tăng lên 3.5 lần. Sau khi vào trạng thái chiến đấu 10 phút, bạn nhận được hiệu quả tăng cường lần 5, sát thương bạo kích của bạn sẽ tăng lên 4 lần. Sau khi vào trạng thái chiến đấu nửa giờ, bạn nhận được hiệu quả tăng cường cuối cùng, sát thương bạo kích của bạn sẽ tăng lên 5 lần. Lưu ý, hắc tiễn phải được trang bị mới có thể nhận được hiệu quả tăng cường này, để trong không gian cá nhân sẽ không có tác dụng. Hiệu ứng này chỉ có thể kích hoạt sau khi bạn nắm giữ 100 vũ khí này. Cơn thịnh nộ của Vã Lạ, năng lực chủ động huy động thần lực của Vã Lạ thượng cổ, tung ra hai đòn tấn công liên tiếp đáng kinh ngạc. Mũi tên đầu tiên bắn ra là bản thể của hắc tiễn, kẻ địch bị trúng đòn sẽ chịu sát thương cực lớn, đồng thời bị câm lặng, tất cả năng lực bị động, chủ động đều tạm thời mất hiệu lực và sẽ bị choáng 3 giây. Mũi tên thứ hai bắn ra là khí hồn của hắc tiễn, sẽ gây ra sát thương gấp 5 lần mũi tên đầu tiên, và sau khi trúng đích, nếu lượng máu còn lại của kẻ địch được phán định dưới 20, sẽ trực tiếp bị kết liễu. Thời gian hồi chiêu 24 giờ. Hiệu ứng câm lặng lên kẻ địch sẽ kéo dài 24 giờ hoặc cho đến khi người sở hữu hắc tiễn giải trừ. Lưu ý, hắc tiễn phải ở trạng thái tấn công tầm xa mới có thể nhận được hiệu quả tăng cường này, để trong không gian cá nhân sẽ không có tác dụng. Hiệu ứng này chỉ có thể kích hoạt sau khi bạn nắm giữ 100 vũ khí này. Cảnh báo, vì khí hồn của hắc tiễn hiện đang trong trạng thái thù địch, nên bạn tạm thời chưa thể có được quyền sử dụng trang bị này, chỉ có quyền sở hữu. Bạn phải chiến đấu với khí hồn bên trong hắc tiễn và chinh phục nó, sau đó mới có thể ký kết khế ước linh hồn và sử dụng nó. Lưu ý, bạn phải thu thập đủ các vật liệu liên quan mới có thể mở trận pháp dịch chuyển để chiến đấu với khí hồn. Ở đó, bạn chỉ có thể một mình đối mặt với khí hồn, và nếu thách đấu thất bại có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn những thông tin và dữ liệu vô cùng chi tiết này, Phương Sâm Nham mới hiểu ra, sự khác biệt giữa cấp ám kim và trang bị huyền thoại tuy lớn, nhưng vẫn không thể so sánh với khoảng cách mênh mông giữa cấp huyền thoại và thần khí. Có câu nói rằng thần khí chỉ dành cho người có đức, cụ thể hóa theo quy tắc của thế giới mộng ma, đó là trang bị cấp thần khí đã có sự lựa chọn hai chiều, con người lựa chọn trang bị mạnh mẽ, và đồng thời, trang bị mạnh mẽ cũng lựa chọn chủ nhân của mình. Và đây cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa thần khí và trang bị huyền thoại. Nắm chặt hắc tiễn trong lòng bàn tay, Phương Sâm Nham cảm giác như đang nắm một con rắn rực lửa. Nóng bỏng, và còn chứa đầy một sức mạnh vô cùng ngoan cố. Mọi người chắc hẳn đều có cảm giác khi bắt cá sống, sự dễ rủa của hắc tiễn cũng giống như vậy, nhưng còn ngoan cố hơn gấp 10 lần. Tuy nhiên, khi điểm dây lặng lẽ biến hình, dùng những xúc tu kim loại sáng bạc tham lam bao phủ lên hắc tiễn, mũi tên lập tức ngừng dãy rủa. Dường như là ảo giác, vũ khí này đột nhiên thu nhỏ lại 1/10, sau đó xúc tu sáng bạc của điểm dây bốc lên một làn khói rồi lập tức rụt về. Cả hai bên lập tức trở nên ngoan ngoãn, nhưng nhìn bộ dạng đối đầu của chúng, rõ ràng là đang viết lên 4 chữ ngày sau còn dài. Điểm dây lúc này với thân phận là trang bị huyền thoại đỉnh cấp, vẫn chưa thể nuốt chửng được thần khí. Nhưng ngược lại, thần khí cũng e sợ sinh mệnh kim loại đáng sợ có thể đồng hóa mọi thứ này, bởi vì điểm dây chỉ cần mạnh hơn một chút nữa là có thể tàn nhẫn coi nó như thức ăn. Lúc này, phần còn lại của tháp trăng dưới những cú đấm hung hãn của mấy con thực nhân yêu hung thần ác sát, cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi, phát ra tiếng rên rỉ dữ dội rồi sụp đổ. Trong khói bụi mịt mù, công trình kiến trúc biểu tượng của thành phố hùng mạnh Minastiri cuối cùng đã sụp đổ. Trong khoảnh khắc đó, dù có không ít người reo hò vui sướng, nhưng cũng có không ít khế ước giả thậm chí quỳ xuống đất, hai tay ôm mặt khóc nức nở, nước mắt vui sướng chảy qua cái tay. Ánh nắng lúc này cuối cùng cũng xé toạc mây đen chiếu xuống. Lũ bán thú nhân và thực nhân yêu vội vàng trốn vào những nơi râm mát, nhưng bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Phương Sâm Nham đứng trên đỉnh thành phố, nhìn xuống cánh đồng tệ lệ nó đầy thương tích, cùng với những đống đổ nát và khói đen trong thành phố, trong lòng đông dâng lên cảm giác một tướng công thành vạn quốc khô. Dù sao anh cũng chỉ là một thanh niên 26 tuổi, tuy tâm trí đã trưởng thành, nhưng vẫn khó tránh khỏi cảm giác bi thương. Nhìn về phía ánh dương xa xăm và làn khói dày đặc bốc lên từ ngọn núi lửa mọc đỏ ẩn hiện trong mây, Phương Sâm Nham nhận được thông báo đến muộn, nhiệm vụ chính tuyến Hoàng Kim, Diệt Quốc đã hoàn thành thuận lợi. Bạn đã thành công phá hủy tháp trắng và toàn bộ quân đội liên minh nhân loại đã bị tiêu diệt, thành viên trong đội hộ vệ nhẫn giảm ít nhất 50. Đánh giá hoàn thành, cơ bản xuất sắc, đừng ngạc nhiên, dù bạn đã làm rất tốt, nhưng thương vong quá lớn của quân đội phe bóng tối là yếu tố tiêu cực cuối cùng ảnh hưởng đến đánh giá này. Mô tả nhiệm vụ, khi phá hủy tháp trắng, bạn cũng đã tiêu diệt toàn bộ những người bảo vệ nó, làm tốt lắm. Lưu ý, cấp độ đội của bạn không đủ, vì vậy thân phận lãnh tụ đội Bạch Ngân của bạn không thể ảnh hưởng đến kết quả phần thưởng. Điểm công hơn của bạn tăng 43 điểm, độ truyền thuyết thưởng thêm 3. Bạn nhận được 300.000 điểm thông dụng. Bạn nhận được 70 điểm tiềm năng. Bạn đã hoàn thành thuận lợi nhiệm vụ chính tuyến Hoàng Kim. Cấp độ đội 1. Phần thưởng trung A, toàn bộ thuộc tính của bạn được tăng thêm 15 điểm 3 điểm, phần thưởng từ độ truyền thuyết. Mô tả, điểm tăng này sẽ được cộng trực tiếp vào bảng thuộc tính, không cần phân phối. Phần thưởng trung B, giấy chứng nhận hành trình tinh tế, đạo cụ tiêu hao 1 lần. Mô tả, sau khi sử dụng đạo cụ này, trong thời gian bạn ở lại thế giới này sẽ không thể bị khế ước giả, nghĩa rộng, bao gồm cả thực lập giả, v.v. tấn công, đồng thời bạn cũng không thể tấn công các khế ước giả khác. Phần thưởng trung C, giấy ủy quyền miễn trừ, đạo cụ này có thể miễn trừ hình phạt nhiệm vụ có độ khó dưới cấp B 3 lần, dưới cấp A 1 lần, không thể miễn trừ hình phạt nhiệm vụ có độ khó cao hơn. Mô tả, sau khi sử dụng đạo cụ này, bạn sẽ được miễn trừ hình phạt do thất bại nhiệm vụ. Đương nhiên bạn cũng không thể nhận được phần thưởng nhiệm vụ. Vui lòng sử dụng đạo cụ này trước khi hình phạt nhiệm vụ ập đến. Phần thưởng trung D, tù và của sử dụng. Mô tả, thổi tù và, chúa tể bóng tối hùng mạnh sẽ vận dụng thần lực của mình, đưa thuộc hạ của ngài vượt qua đường hầm không thời gian xa xôi, xuất hiện trước mặt bạn để chiến đấu. Bạn sẽ nhận được một tiểu đội, 11 người, bao gồm một thú giúp 2, 5 bán thú nhân phóng hỏa, 4 bán thú nhân chiến binh và 1 bán thú nhân tế tư. Họ sẽ được thần lực của sử dụng bảo vệ và không thể chết, sẽ trở về thế giới chúa nhẫn sau khi rơi vào trạng thái hấp hối hoặc sau 24 giờ. Lưu ý, mỗi khi bạn thổi tù và của sử dụng, bạn phải nạp năng lượng bóng tối cho nó. Có 2 cách để nạp năng lượng bóng tối, tàn sát 200 linh hồn hoặc trở về không gian để nạp. Nhìn một loạt thông báo này, tất cả các khế ước giả đều phải trầm trồ kinh ngạc. Phần thưởng hậu hĩnh như vậy cũng nằm ngoài dự đoán của họ. Tiếp theo là phần quan trọng nhất khiến tất cả mọi người sôi sục máu nóng, dựa trên những đóng góp của các bạn trong chiến dịch lần này, các bạn sẽ nhận được một lượng điểm thông dụng hoàng kim không đồng đều, dùng để mua các phần thưởng đặc biệt của nhiệm vụ chính tuyến hoàng kim. Sau khi rời khỏi thế giới này, dù điểm thông dụng hoàng kim có còn thừa hay không cũng sẽ biến mất. Điểm thông dụng hoàng kim có thể giao dịch. Điểm cống hiến còn lại trước đó của các bạn sẽ được quy đổi thành điểm thông dụng hoàng kim theo một tỷ lệ nhất định. Khế ước giả 1018, biểu hiện của bạn trong chiến dịch lần này trị giá 133 điểm thông dụng hoàng kim. Bạn có muốn quy đổi số điểm cống hiến còn lại không? Có. Khế ước giả 1018, số điểm thông dụng hoàng kim bạn hiện có là 194 điểm. Vui lòng chọn mua trang bị, đạo cụ bạn thích trong danh sách phần thưởng đặc biệt của nhiệm vụ chính tuyến hoàng kim. Đạo cụ, phần lớn chỉ xuất hiện trong phần thưởng của nhiệm vụ chính tuyến hoàng kim. Do cơ sở dữ liệu được huy động quá lớn, vui lòng kiên nhẫn chờ đợi dữ liệu được nhập vào. Thời gian đọc dự kiến là 17 phút 31 giây, vui lòng kiên nhẫn chờ đợi. Bạn có thể ngồi xuống uống một ly rượu, băng bó vết thương hoặc thư giãn. Nơi này đã là khu vực hoàn toàn an toàn. Lúc này, đội Vương Bài cũng tự giác tập trung bên cạnh Phương Sâm Nham, chủ động gộp chung số điểm thông dụng hoàng kim sẽ hết hạn nếu không dùng. Đội Vương Bài bây giờ đã là một thể thống nhất. Aziz, người vốn kiêu ngạo khó thuần, cũng đã nhanh chóng hòa nhập vào đây qua những trải nghiệm sinh tử trong máu và lửa, như thể anh ta vốn là một thành viên của đội này. Đương nhiên, lúc này giữa các khế ước giả ồn ào như một cái chợ trời. Ai cũng muốn kiếm thêm một chút điểm thông dụng hoàng kim, dù sao thì trang bị, đạo cụ xuất hiện đã nói rõ, cách duy nhất để có được là rút thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hoàng kim. Những trang bị này ít nhất cũng là cấp siêu biệt, tức trang bị ám kim có thể đối đầu với một phần trang bị huyền thoại. Chương 63, Đen Thần Ạ Lạt Đỉnh không còn nghi ngờ gì nữa, lúc này Phèn Sèn Nhì Ản cũng nhận được báo giá từ nhiều bên, có của đội Lang Quang, có của Liên Minh Hải Thượng, và đáng kinh ngạc hơn là còn xuất hiện một kẻ độc hành trước nay vốn im hơi lặng tiếng, chỉ đích danh muốn đổi lấy thần khí hấp tiễn trong tay Phèn Sèn Nhì Ản. Tất nhiên, nói kẻ độc hành này trước đó không hề lộ diện chút nào thì cũng không hoàn toàn đúng. Còn nhớ thương vong đầu tiên của thành viên đội hộ vệ nhẫn trong trận công thành không? Trong đêm tối mịt mùng, một tảng đá khổng lồ dường như đã vô tình đánh trúng Diệp Tịnh, biến gã từ một nhân vật 3D thành một hình ảnh 2D phẳng lì. Lúc đó ai cũng tưởng là trùng hợp, nhưng giờ xem ra thì quả thực là sai lầm tột độ. Đồng đội của kẻ độc hành này đều là lính đánh thuê, ngay cả bản thân gã cũng là một nhân vật hàng đầu trong không gian loại M, có thể xem là ngoại viện được không gian loại C mời đến. Thứ mà gã đưa ra để trao đổi thần khí chính là điểm vàng phổ thông. Hơn nữa số lượng còn cực kỳ kinh người, lại còn nhiều hơn cả Phèn Sèn Nhì Ản, có thể thấy gã chủ yếu đã tích trữ một lượng lớn điểm cống hiến để chuyển hóa thành điểm vàng phổ thông. Đối mặt với lời đề nghị của gã tên lại tầy này, Phèn Sèn Nhì Ản không đồng ý cũng không từ chối, mọi chuyện phải đợi đến khi danh sách vật phẩm, trang bị có thể đổi bằng điểm vàng phổ thông xuất hiện rồi mới tính. Thần khí là thứ chỉ có thể ngộ, không thể cầu, quan trọng hơn là Phèn Sèn Nhì Ản hiện tại hoàn toàn không có kinh nghiệm giao dịch thần khí, rất khó định giá. Nếu nhất định phải giao dịch, thà rằng mang đến buổi đấu giá quân hàm còn hơn. Phèn Sèn Nhì Ản bây giờ đã là trung tướng chính thức, lần trước đã thấy thiếu tướng Lộ Kỳ mua được gùng nghỉ ở đó. Tuy sẽ phải chia một phần thuế giao dịch cho sàn đấu giá, nhưng đó là cái lô rõ ràng, vẫn tốt hơn nhiều so với việc bán rẻ. Lúc này, một loạt phần thưởng độc quyền của nhiệm vụ chính hoàng kim đã hiện ra. Phần thưởng độc quyền nhiệm vụ chính hoàng kim, thuốc tiêm năng lượng cao hợp chất ở nệ tản rổ cờ dù cả du loại 3. Mô tả, đây là chế phẩm sinh học được tinh luyện từ máu của thượng cổ cự thú trong phòng thí nghiệm quốc gia, uy lực vô cùng mạnh mẽ và cũng rất quý giá, có thể tạm thời đánh thức tiềm năng to lớn sâu trong nội tâm của khế ước giả. Sau khi dùng, bạn sẽ tạm thời thăng lên cấp vị cao hơn tiếp theo, thực liệp giả thăng lên kẻ thức tỉnh thăng lên kẻ rèn luyện, trải nghiệm trước sức mạnh to lớn hơn, thời gian duy trì 1 tháng hoặc cho đến khi rời khỏi thế giới ác mộng lần này. Mua vật phẩm này cần tiêu hao 27-33 điểm vàng phổ thông. Dựa trên quân hàm và độ truyền thuyết của bạn, khi mua vật phẩm đầu tiên thuộc loại này, bạn sẽ được giảm giá 6 điểm vàng phổ thông. Phần thưởng độc quyền nhiệm vụ chính hoàng kim, khăn trùm truy phong. Mô tả: trên hành tinh Endes có một loại ma thú hùng mạnh tên là phong điểu, nó đến đi như gió, nhanh nhẹn vô song, là mối đe dọa cực lớn đối với cư dân địa phương. Tuy nhiên, khi sắp chết, phong điểu thường tìm một nơi yên tĩnh, với yêu cầu môi trường rất khắc khe, vừa phải ở bên dòng nước trong, vừa phải có nhiều cỏ linh chi để hương thơm lan tỏa không tan. Vì vậy, con người ở đó đã cố tình tạo ra môi trường này. Dù phong điểu trước khi chết gây họa một phương, nhưng xác của chúng sau khi chết lại thường trở thành món hời cho một vài thổ dân may mắn. Khăn trùm truy phong được dệt từ lông tơ của phong điểu, thường phải cần lông của 7-8 con phong điểu mới dệt được một chiếc. Khăn có thể buộc vào trang bị đầu và không chiếm ô trang bị liên quan. Sau khi trang bị, sức tấn công của bạn sẽ được tăng lên, giá trị tăng bằng 15 sức tấn công. Đồng thời, tốc độ di chuyển của bạn cũng sẽ được tăng lên, giá trị tăng bằng 15 sức tấn công. Mức tăng tấn công tối đa không thể vượt quá 200 điểm, mức tăng tốc độ di chuyển tối đa không thể vượt quá 30 điểm. Mua vật phẩm này cần tiêu hao 41-50 điểm vàng phổ thông. Dựa trên quân hàm và độ truyền thuyết của bạn, khi mua vật phẩm đầu tiên thuộc loại này, bạn sẽ được giảm giá 9 điểm vàng phổ thông. Phần thưởng độc quyền nhiệm vụ chính hoàng kim, tấm bản đồ kho báu bí ẩn. Mô tả: tấm bản đồ kho báu cổ xưa này ẩn chứa một sức mạnh bí ẩn và to lớn, dường như có thể tiết lộ bí mật cuối cùng của thế giới. Dĩ nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với nguy hiểm kinh người. Sau khi sử dụng, bạn sẽ nhận được một chuỗi nhiệm vụ. Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ này đến cuối cùng, bạn có thể mở ra thế giới ẩn của thế giới hiện tại, nếu thế giới đó có thế giới ẩn. Nếu thế giới hiện tại không có thiết lập thế giới ẩn, chuỗi nhiệm vụ sẽ tiếp tục sang thế giới tiếp theo. Mua vật phẩm này cần tiêu hao 27-33 điểm vàng phổ thông. Dựa trên quân hàm và độ truyền thuyết của bạn, khi mua vật phẩm đầu tiên thuộc loại này, bạn sẽ được giảm giá 6 điểm vàng phổ thông. Phần thưởng độc quyền nhiệm vụ chính hoàng kim, bản vẽ rèn bí ẩn, mỗi người giới hạn mua 3 bản. Mô tả: những bản vẽ này được phát hiện từ một di tích. Một số chuyên gia cho rằng ý tưởng của chúng vô cùng sáng tạo, khéo léo tuyệt vời, số khác lại cho rằng ý tưởng của chúng hoàn toàn là viển vông, vớ vẩn. Tuy nhiên, tất cả các chuyên gia đều đồng ý rằng, việc thu thập đủ nguyên liệu trên bản vẽ chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng. Sau khi thu thập đủ nguyên liệu và sử dụng, có xác suất rèn ra trang bị huyền thoại. Dĩ nhiên, cũng có xác suất rèn ra một đống phế liệu không đáng một xu. Mua vật phẩm này cần tiêu hao 41-50 điểm vàng phổ thông. Dựa trên quân hàm và độ truyền thuyết của bạn, khi mua vật phẩm đầu tiên thuộc loại này, bạn sẽ được giảm giá 9 điểm vàng phổ thông. Phần thưởng độc quyền nhiệm vụ chính hoàng kim, vân tinh lam, hồng. Mô tả: đây là loại đá quý được chiết xuất từ khoáng thạch trong các chiều không gian, mỗi viên đá quý gần như có giá trị bằng mấy hành tinh. Sử dụng: thay đổi thuộc tính của vũ khí tương ứng thành tấn công hệ băng, hỏa. Mua vật phẩm này cần tiêu hao 62-75 điểm vàng phổ thông. Dựa trên quân hàm và độ truyền thuyết của bạn, khi mua vật phẩm đầu tiên thuộc loại này, bạn sẽ được giảm giá 13 điểm vàng phổ thông. Tiếp theo còn xuất hiện vô số các loại vật phẩm, trang bị khác, gần như có thể nói mỗi người đều có thể tìm thấy thứ mình hàng ngao ước. Và ở mục cuối cùng, mắt phèn sen nhì án đột nhiên dán chặt vào một món đồ, đế đèn thần Aladdin, phần thưởng độc quyền nhiệm vụ phụ hoàng kim. Quan trọng hơn là, dòng chữ nhỏ này lại tỏa ra ánh sáng màu tím lấp lánh, đó là màu sắc độc quyền của thần khí. Mô tả, đây là một trang bị chứa đầy sức mạnh thần kỳ. Dù nó chỉ còn lại một nửa và dầu đèn đã cạn khô, nhưng truyền thuyết về nó vẫn khiến người ta nghe danh như sấm bên tai. Tương truyền đây là vật phẩm do đấng tạo hóa để lại, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để bạn phải sở hữu nó. Sử dụng, kết hợp vật phẩm này với nắp đèn thần Aladdin và dầu đèn thần, phép màu sẽ xảy ra, bạn sẽ nhận được sức mạnh mà tất cả mọi người đều mơ ước. Tất nhiên, bạn không thể sở hữu phép màu đó vĩnh viễn. Mua vật phẩm này cần tiêu hao 150 điểm vàng phổ thông. Dựa trên quân hàm và độ truyền thuyết của bạn, bạn không được giảm giá khi mua vật phẩm loại này. Phèn Sen Nhi An lập tức triệu tập thuộc hạ, chia sẻ thuộc tính của đế đèn thần Aladdin trong tiến đội, mọi người có manh mối nào về nắp đèn hoặc dầu đèn thần Aladdin không? Danh sách vật phẩm thưởng độc quyền mà mỗi người nhận được dựa trên cống hiến của mình có khoảng một nửa giống nhau, nhưng cũng có một nửa khác biệt. Tuy nhiên, đáng tiếc là chỉ có trong danh sách của Aziz và Dĩ mới xuất hiện vật phẩm trang bị cấp huyền thoại, chứ đừng nói đến màu tím. Sự thất thố của Phèn Sen Nhi An không nghi ngờ gì đã khiến họ vô cùng chú ý, nhiều người thậm chí còn liên tưởng sâu xa đến một chuyện, đó là truyền thuyết về đèn thần Aladdin có thể triệu hồi một vị thần đèn toàn năng, có thể thực hiện mọi điều ước. Có phép màu xảy ra, nhận được sức mạnh mà tất cả mọi người đều mơ ước có nghĩa là gì? San Giải bỗng lẩm bẩm. Phèn Sen Nhi An meo mắt nói, thực ra, mấu chốt của vấn đề nằm ở ba chữ tất cả mọi người. Thứ mà tất cả mọi người cùng sợ hãi là gì? Cái chết. Dì không tìm được lẩm bẩm, lẽ nào vật phẩm này chính là chiếc chìa khóa đó? Chiếc chìa khóa tối cao mà chúng ta vẫn luôn tìm kiếm nhưng chưa bao giờ thấy. Chiếc chìa khóa có thể thoát khỏi sự trừng phạt của cái chết. Vật phẩm thần kỳ có thể khiến người chết sống lại. Rất có thể. Ánh mắt Phèn Sen Nhi An lóe lên tia hy vọng, ít nhất đây cũng là một tia sáng le lói. Huy động các mối quan hệ của chúng ta, điều tra xem những người khác có hàng họ gì. Lúc này, các khế ước giả đều đang trao đổi thông tin, điên cuồng dò hỏi về hàng riêng của người khác, và đội của Phèn Sen Nhi An rõ ràng khá nổi bật, nên đã nhận được nhiều dữ liệu trực tiếp nhất. Rất nhanh, Aziz nói nhỏ với Phèn Sen Nhi An, có một gã có dầu đèn thần kỳ, ban đầu tôi không chắc đó có phải thứ chúng ta cần không, nhưng gã đó báo giá tận 100 điểm vàng phổ thông, cái giá kinh người thế này chắc là thứ anh cần tìm rồi. Phèn Sen Nhi An tính toán một chút, rồi bảo đồng đội gom góp, mua lại đế đèn thần Aladdin và dầu đèn. Aziz rõ ràng cũng là người rất có uy tín, gã có dầu đèn kia cũng từng được Aziz cứu mạng trên chiến trường, nên cũng không tốn nhiều công sức. Tiếp theo, tuy nắp đèn thần Aladdin vẫn chưa có tin tức, nhưng ít nhất cũng đã có hy vọng, phải không? So với tình trạng mù mịt, không chút hy vọng trước đây thì đã tốt hơn nhiều rồi. Tuy Phèn Sen Nhi An đã từ bỏ quyền lợi tăng cường sức mạnh trong siêu thị phần thưởng nhiệm vụ chính hoàng kim lần này, nhưng hắn đã nhận được đủ lợi tức từ cuộc chiến, và các thành viên khác của đội Vương Bài ít nhiều cũng đã có được trang bị, vật phẩm mà mình khao khát. Chương 64, chiến tranh không gian. Sau đó cũng không có gì đáng nói. Sau khi trở về không gian, cả đám người đều mệt rã rời. Aziz thì đi thẳng đến phòng hồi phục, không tiếc điểm đa dụng để chữa trị. Nơi đó có những thiết bị hồi phục công nghệ cao mạnh mẽ mà thế giới thực không có thể nhanh chóng chữa lành những tổn thương ngầm và sự mệt mỏi trong cơ thể. Việc đầu tiên Phương Sâm Nham làm là đến khu danh vọng xác nhận quân hàm của mình đã đạt cấp trung tướng, sau đó đến nhà đấu giá hỏi thăm tình hình, liên lạc với gã thợ mỏ, đồng thời gửi cho hắn thông tin về cây đèn của đèn thần Aladdin mà anh muốn mua và thần khí hấp tiễn mà anh đang sở hữu. Rõ ràng, phía nhà đấu giá rất coi trọng chuyện này, họ lập tức liên lạc với Phương Sâm Nham ngay. Phương Sâm Nham vừa ngáp vừa mệt mỏi ký vài bản hợp đồng, chủ yếu là để xác nhận thần khí của anh không phải là hàng rỗng, cùng với một loạt vấn đề về chia hoa hồng. Ban đầu, bên ban đấu giá đề xuất phương án chia hoa hồng 25 một cách vô liêm sỉ. Phương Sâm Nham muốn cho rằng chính quyền Đài Loan trong thế giới của mình đã đủ trơ trẽn rồi, tiền bản quyền cũng thu đến 20, giờ xem ra, bên bán đấu giá này còn mặt dày hơn. Vì vậy, Phương Sâm Nham không nói hai lời, quay người bỏ đi. Phải biết rằng, bây giờ thị trường bên cũng đang chiếm ưu thế, có mấy ai lấy được thần khí ra bán đấu giá chứ? Giám đốc nhà đấu giá vội vàng chạy ra giữ lại, cuối cùng hai bên cũng đạt được thỏa thuận vui vẻ. Theo đó, hoa hồng của Phương Sâm Nham giảm xuống còn 1, còn lợi ích của nhà đấu giá cũng không bị tổn hại, vì phần chi phí còn lại đều được đổ lên đầu bên mua. Nói cách khác, không chỉ người mua phải chịu phần chi phí còn lại, mà quan trọng hơn, thần khí khi trưng bày sẽ chỉ hiển thị hai thuộc tính. Muốn xem toàn bộ thuộc tính thì phải trả thêm tiền. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người sẵn lòng chi tiền để chiêm ngưỡng thuộc tính của thần khí, đây không chỉ là vấn đề tò mò, mà còn có chức năng thu thập thông tin. Một khi kẻ địch trên chiến trường cầm thần khí, việc hiểu rõ thuộc tính của nó rất có thể sẽ cứu được một mạng. Sau khi xác nhận ngày và chi tiết đấu giá, Phương Sâm Nham cũng không trụ nổi nữa, anh chuẩn về thế giới thực ngủ một giấc đây đà 2 ngày liền. Nếu nói lúc mới trở về, cả người anh gần như khô héo, thì bây giờ lại sảng khoái như miếng bọt biển đã hút no nước. Vừa ngủ dậy, Phương Sâm Nham đã đói đến phát hoảng. Anh bơ một nắm đậu phộng rang của dì để nhai tạm cho đỡ đói, vừa hay gặp lúc tàu đánh cá Viễn Dương do bác Tư chỉ huy trở về, liền không chút khách khí trèo lên tìm xem có hàng tươi sống nào không. Kết quả là bác Tư cười tủm tìm xách lên một sợi dây thường buộc bên mạn thuyền, cuối dây là một cái túi vải. Nhìn qua, con cá bên trong chỉ dài chừng 1-2 thước, nhưng một thủy thủ bên cạnh định bắt lấy, dù cách một lớp túi vải vẫn không tài nào giữ nổi, còn bị đuôi cá quật vào tay một cái buốt, rát bỏng, chẳng mấy chốc đã đỏ ửng một mảng lớn. Có một câu nói là hải sản tươi sống, ăn chính là ở chữ tươi và sống. Tươi là chỉ độ tươi mới, còn sống càng nhấn mạnh con cá phải hoạt bát, sức sống mãnh liệt. con cá lúc này hoàn toàn phù hợp với đặc điểm đó. Đây là loại cá mà Phương Sâm Nham thích ăn từ nhỏ, người địa phương gọi là cá quặn, sống ở vùng biển sâu, thỉnh thoảng cũng bơi vào vùng nước cạn, lớn rất chậm nhưng bơi lại cực nhanh. Mấy năm gần đây đã vô cùng hiếm thấy, con cá quặn mà bác Tư bắt được lớn đến thế này đã đủ để lọt vào top 3 những con cá quặn lớn nhất mà lao ngư dân này từng bắt được. Phương Sâm Nham thấy vậy, mắt mày hớn hở chộp lấy con cá. Với sức mạnh và kỹ năng hiện tại của anh, dĩ nhiên sẽ không đến nỗi thảm hại bị đuôi cá tát vào mặt, nhưng anh cũng cảm nhận được trong thân hình nhỏ bé của con cá ẩn chứa một lực đạo kinh người, cơ bắp nó co rút lại, tuôn ra một luồng sức mạnh bá đạo như muốn đẩy tay anh ra. Thông thường, khi làm cá, người ta thường quật mạnh con cá xuống đất, sau đó dùng gậy gỗ đập vào đầu rồi mới mổ bụng, nhưng làm vậy thì con cá sẽ có chút khiếm khuyết. Phương Sâm Nham từ lâu đã nghiên cứu ra một cách ăn riêng của mình. Anh thả thẳng con cá còn sống vào nồi, đổ nước lạnh ngập cá, nhất định phải là nước biển, rồi rắc thêm một vốc muối hột, sau đó nhóm lửa nhỏ liu riu bên dưới. Làm như vậy, trong quá trình nước cấm dần lên, cá quặn sẽ cảm thấy nước biển đặc biệt mặn, nó sẽ nôn hết mọi thứ trong bụng ra, đồng thời muối cũng sẽ ngấm vào cá trong quá trình này. Một khi cá quặn bắt đầu lật bụng trắng, ở trạng thái sắp chết nhưng chưa chết hẳn, Phương Sâm Nham liền vội vàng bước ra, đánh bẩy, mổ bụng. Sau đó, anh đun nóng dầu trong chảo, cho tỏi vào phi thơm, rồi đổ cá quặn vào chảo dầu tỏi đó, đảo sơ qua rồi cho nước vào nấu. Nước sôi là có thể ăn được. Nước canh cá nấu theo cách này sánh đặc màu trắng sữa, uống vào có cảm giác đậm đà, đặc quánh, vị tươi ngon như đang lăn tròn trên đầu lưỡi. Hơn nữa, vì cá quặn sau khi nấu chín thịt sẽ tự nhiên co lại, có thể thấy thịt cá săn chắc như đùi gà, cắn vào có cảm giác như đang đẩy răng mình ra ngoài. Quan trọng hơn, từ giữa các tớ thịt còn phun ra từng dòng mỡ béo ngậy, khiến cho hương vị khi ăn vô cùng chân mượt. Cá quặn tuy nhỏ nhưng sức rất lớn, chính là nhờ loại mỡ này trong cơ thể, khiến người ta ăn rồi nhớ mãi không quên. Bác Tư ngồi xổm bên cạnh, vừa hút thuốc lào vừa cười tủm tỉm nhìn Phương Sâm Nham ăn, dường như thấy anh ăn ngon miệng còn vui hơn cả mình ăn. Đợi Phương Sâm Nham ăn xong, bác Tư mới nghiêm túc nói với anh, "A Nham, cháu cũng không còn nhỏ nữa, hay là tìm một cô vợ rồi lập gia đình đi." Dì đệ cũng đang nói với bác chuyện này, nhân lúc bọn bác còn khỏe, sau này cháu có con bọn bác cũng giúp chăm được. Bác thấy bến tàu Tây Ngũ này cũng không tệ, cháu với mọi người xung quanh cũng quen biết cả rồi. Bác biết dì đệ có một đứa cháu gái cũng được lắm, hay là mình đi gặp mặt thử xem. Phương Sâm Nham tức thì rối bời, không ngờ chuyện này lại xảy ra với mình. Anh nhất thời chỉ có thể lúng túng ậm ừ vài câu rồi bỏ của chạy lấy người. Không lâu sau, Tam Tử biết chuyện lại được một trận cười hả hê. Nhưng Tam Tử cũng hiên kế, bảo lúc nào đó gọi Tư qua ăn một bữa cơm, đảm bảo ông già sẽ không lại nhảy nữa. Phương Sâm Nham nghe xong cảm thấy rất có lý, nhưng làm thế nào để nói với Tư lại là một vấn đề. Tam Tử thì ngày thường gọi chị dâu nó sớt, liền vỗ ngực đảm bảo cứ để cậu ta lo. Có câu nói nhắc Tào Tháo đến. Vài phút sau, Phương Sâm Nham nhận được điện thoại của Tư. Anh không khỏi có chút chột dạ, không ngờ giọng điệu của Tư lại rất nghiêm trọng, chỉ nói có việc gấp đã cho máy bay đến đón họ, nhưng cụ thể là chuyện gì thì không tiện nói qua điện thoại, không giải thích rõ ràng. Sau khi cả đám lên chiếc bus trễ ảm, Tư đã đợi sẵn ở trong từ lâu. Lúc này cô mới mặt đối mặt nói với Phương Sâm Nham rằng, các tinh linh được bố trí ở khu vực chờ nổ bỉn đã gửi tín hiệu cảnh báo, nói rằng trong không gian xuất hiện biến động lạ, muốn mời họ qua đó bàn bạc chi tiết. Máy bay Guns trễ ảm với khả năng bay đường dài siêu hạng của mình đã nhanh chóng lướt qua nửa vòng trái đất, đưa Phương Sâm Nham và mọi người đến nơi cách đó hàng ngàn cây số. Khu vực chờ nổ bỉn trông vẫn hoang tàn như cũ, giữa những bức tượng nghệ phế tích, những tòa nhà cũ kỹ mang phong cách Liên Xô những năm 80 trông càng thêm tang thương. Những vết nứt trên các tòa nhà trông thật đáng sợ, con đường bê tông vốn rộng đến 50 mét đã bị các loài cây cỏ um tùm chiếm đóng, chỉ còn lại một lối mòn nhỏ hẹp. Những vết nứt do lâu ngày không được tu sửa cho thấy số phận bi thảm của những con đường này, ít nhất đã bị bỏ hoang vài chục năm. Tuy nhiên, nếu đi sâu vào bên trong chợ nổ bỉn khoảng 15 đến 20 cây số, sẽ phát hiện thảm thực vật ở đây đã có xu hướng biến dị rõ rệt, bắt đầu mang cả phong cách của các loài trên trái đất và của tinh linh. Nếu người thường tiến vào đây, họ sẽ phải đối mặt với sự lừa gạt của ảo thuật, dĩ nhiên còn có ma pháp, linh gắt tinh linh và mối đe dọa từ những thụ nhân lưu hóa thăng cấp thất bại. Với cả thiên nhiên rộng lớn đều là thai mắt của chúng, không ai có thể tiếp tục xâm nhập vào trong. Còn về việc chụp ảnh từ trên không và vệ tinh, ảo thuật diện rộng của thụ nhân truyền thuyết đủ sức che mắt tất cả. Khi đến khu vực trung tâm của vụ tai nạn hạt nhân năm xưa, có thể thấy bản thể của ngài phạ giữa sừng sững đứng đó, cao chọc trời. Môi trường ở đây đã khá giống với thành phố Bình Minh. Gì cơ? Bạn nói về mối đe dọa từ ô nhiễm hạt nhân ư? Đùa gì thế? Đối với thụ nhân và tinh linh, năng lượng tiến hóa quý giá như ô nhiễm hạt nhân mà bị dò dỉ ra ngoài dù chỉ một chút cũng là tội lỗi không thể dung thứ. Sau khi vào nhà cây của tinh linh, Phương Sâm Nham thấy những tinh linh này sống rất vui vẻ. Ngài phạ dẻo, thụ nhân truyền thuyết hùng mạnh, còn nói với họ rằng, trên vùng đất thiêng này, tốc độ thăng cấp của họ có thể nói là vượt ngoài sức tưởng tượng. Hiện tại đã có hai thụ nhân truyền thuyết bắt đầu tiến hóa lên cấp cao hơn là thế giới thụ, xương ca muội muội cũng bắt đầu đột phá lên cấp bậc cao hơn. Nhưng chính vì vậy, chúng mới nhạy cảm nhận ra rằng, gần đây độ lệch của thế giới này bắt đầu có những biến động bất thường, ngay cả lực hấp dẫn của trái đất cũng bị suy yếu 3.10000 và tốc độ này vẫn đang giảm với tỷ lệ 15 mỗi giờ. Nhìn những dữ liệu đau đầu này, Phương Sâm Nham thở dài nói, "Ừm, có thể nói thẳng cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?" Ngài Phá Dẻo nói thẳng, "Ừm, loài người trên trái đất này sẽ gặp phải tình trạng mất mạng, tín hiệu điện thoại kém, liên lạc gián đoạn, chu kỳ của phụ nữ bị rút ngắn được rồi, nói thẳng ra là, cậu hẳn là biết trong vũ trụ có rất nhiều vị diện, đúng chứ?" "Đúng." Phương Sâm Nham gật đầu. Ngài Phá Dẻo nói đơn giản, là một trái đất ở vị diện khác đang cố gắng đột phá rào chắn không gian để tiếp cận chúng ta. Nghe lời giới thiệu của ngài Phan Dẻo, Phương Sâm Nham không khỏi hít một hơi khí lạnh. Anh đương nhiên hiểu ý nghĩa đằng sau đó là gì. Giao chắn giữa các vị diện khiến cho chiều hướng phát triển của thế giới có vô hạn khả năng, nhưng việc hai trái đất ở hai vị diện khác nhau tiếp cận nhau tuyệt đối không phải là tin tốt. Bởi vì, trong một vị diện, trái đất là duy nhất. Để duy trì tính nghiêm ngặt của giao chắn vị diện, vậy thì sẽ phải có một trái đất biến mất khỏi vị diện này. Phương Sâm Nham đương nhiên không dám tưởng tượng hậu quả đó. Bởi vì cho dù có thể sống sót trên một trái đất khác, nhưng ở đó còn có Bác Tư không? Cho dù có Bác Tư, liệu đó có còn là người đối xử với anh như cha ruột không? Dĩ nhiên, đối với các tinh linh, họ càng không thể chấp nhận kết cục trái đất biến mất, vì họ không thể đánh cược được. Nếu như trái đất kia hoàn toàn không có vùng đất thiêng này thì sao? Điều duy nhất khiến người ta cảm thấy an ủi là rào chắn không gian không dễ bị đột phá như vậy. Dựa theo tốc độ hiện tại, họ ít nhất còn một năm để xử lý và dàn xếp chuyện này. Và lúc này, sau khi đã hiểu được tính nhân văn của không gian, Phương Sâm Nham cũng tự tin có thể đi cầu cứu, nên cũng không quá lo lắng. Lúc này, sau khi chứng kiến môi trường ở Chernobyl, cả đám người cũng rất hứng thú muốn tham quan một vòng. Khu vực trung tâm của thành phố chết năm xưa đã được cải tạo thành một vùng đất ngập nước và rừng cây tươi tốt như thành phố bình minh, không khí trong lành và còn xuất hiện không ít loại sinh vật mới. Bức xạ hạt nhân vốn hỗn loạn và vô trật tự, ảnh hưởng đến các sinh vật biến dị trông cũng hung ác dữ tợn, nhưng dưới sự điều chỉnh của tinh linh, những sinh vật biến dị này cũng dần dần phát triển theo hướng tiến hóa lành tính. Trên đường đi, họ đã thấy những tiểu tiên nữ có cánh chuồn chuồn, bướm cầu đồng, người đầu dê đang tới cây, thậm chí còn có những con bọ cánh cứng lớn có thể dùng để kéo thuyền đi vun vút trong vùng đầm lầy. Dĩ nhiên, các tinh linh còn bắt giữ một số người len lỏi vào đây. Những người này có kẻ là trùm ma túy, có kẻ là tội phạm liều mạng, thậm chí không thiếu đặc công của chính phủ. Tất cả những người này không ngoại lệ đều bị tinh linh mê hoặc. Điển hình nhất trong số đó là một quan chức tình báo ở Kie. Bây giờ ông ta là lá chắn bảo vệ cho các tinh linh ở tầng lớp thượng lưu. Bất kỳ đề xuất nào muốn thay đổi hiện trạng của Chernobyl vừa xuất hiện, vị quan chức này đều là người phản đối quyết liệt nhất, và tiền bạc, mỹ nữ hay bất kỳ thủ đoạn nào cũng đều vô hiệu với ông ta. Và đúng lúc này, ngực của Phương Sâm Nham, Tư và Tam Tử đột nhiên truyền đến một cơn đau không thể tả. Ngay sau đó, bên tai vang lên giọng nói bình tĩnh mà uy nghiêm của không gian: "Các chiến binh của ta, bây giờ ta triệu tập các ngươi. Các ngươi phải dùng sức mạnh to lớn mà ta ban cho để chiến đấu. Những kẻ không có uy tín kia đã từ chối trả khoản bồi thường mà chúng phải trả, vậy thì chúng ta sẽ tự mình đi lấy." Nơi sâu thẳm của vũ trụ vô tận là một vùng bóng tối. Ngay cả những vì sao lấp lánh dường như cũng không thể chiếu rọi đến đây. Nơi này dường như đã là tận cùng của vũ trụ, mọi vật chất đều bắt đầu hỗn loạn và bị đẩy ra rìa. Ở đây, thời gian dường như cũng trôi đi với những tốc độ khác nhau, lúc rất nhanh, lúc lại rất chậm. Theo lý mà nói, không có thứ gì có thể tồn tại ở đây. Thế nhưng, trong bóng tối vô tận, dường như có thứ gì đó đang sôi sục, cuộn trào. Rất nhanh, một chiếc xúc tu khổng lồ vươn ra, rồi hai, ba chiếc. Những chiếc xúc tu khổng lồ này cuốn vào nhau, rồi hợp nhất, đâm mạnh vào sâu trong vũ trụ. Tức thì, trong một âm thanh kinh hoàng, một lỗ sâu đang kinh ngạc đã hình thành. Năng lượng bão không thời gian cuồng bạo bên trong tràn ra, trực tiếp tạo ra những cơn bão không thời gian lớn trong phạm vi hàng chục triệu cây số, ngay cả những thiên thạch cũng tan thành mây khói trong nháy mắt. Tiếp đó, trong bóng tối của trào, xuất hiện một con quái vật dường như khoác lớp áo da thịt dày cuộn. Nó có màu đỏ tươi rõ rệt, to lớn như một hành tinh. Nếu như không gian nọa C mà Phương Sâm Nham từng thấy giống một con bạch tuộc khổng lồ, thì không gian nọa này trông như một con cua khổng lồ, với hai chiếc càng cực kỳ phát triển. Mặc dù chiếc càng bên trái đã bị phá hủy tận gốc, vết thương không ngừng nhỏ giọt một thứ chất lỏng giống như dầu, đó là sản phẩm của sự kết hợp giữa da thịt và máy móc. Và đây không phải là loại quái vật có da thịt bên ngoài, kim loại bên trong như kẻ hủy diệt, mà giống như xương là kim loại, tùy là chất hữu cơ, kết hợp hoàn hảo cả hai lại với nhau. Xé rách rào chắn không gian rõ ràng rất tốn năng lượng, vì vậy sau khi không gian loại E này phá ra một lối đi qua lỗ sâu, toàn thân nó cũng xuất hiện vài vết thương đáng sợ, điên cuồng phun ra chất lỏng giống dầu, nhưng nó vẫn vội vã muốn trốn vào trong lỗ sâu. Nhưng đúng lúc này, bóng tối bên cạnh cũng cuộn trào, một con quái vật khổng lồ khác hiện thân, và bóng tối hoàn toàn bị xua tan trong tư thế của kẻ bị chinh phục. Kẻ vừa hiên ngang phá tan bóng tối lao đến chính là không gian loại C. Lúc này, Phương Sâm Nham và toàn bộ đội Vương Bài đều tràn ngập một cảm giác kinh ngạc không thể tả. Chứng kiến cảnh tượng kỳ vĩ như vậy, họ gần như ngừng cả suy nghĩ, chỉ có thể im lặng dõi theo, quan sát. Một giờ trước, sau khi họ được triệu tập khẩn cấp trở về không gian, họ lập tức cảm nhận được một ý chí không thể tả bao trùm lên người mình, sau đó hình thành một lớp áo giáp hữu hình ngưng tụ trên bề mặt cơ thể. Tiếp đó, trong ấn ký ác mộng của họ vang lên giọng nói uy nghiêm của không gian và C: "Các ngươi đã làm rất tốt trong cuộc chiến lần trước. Cuộc chiến không gian lần trước là âm mưu của ba không gian khác liên hợp lại để đối phó với ta. Bây giờ chúng ta đã phá tan âm mưu đó, hai không gian còn lại cũng đành chịu thua, nhưng tên không gian loại E kia lại dám quy nợ, ngang nhiên bỏ trốn. Ta tuyệt đối không thích sự tồn tại của việc thỏa hiệp, vì vậy, thứ thuộc về ta, ta phải tự tay lấy lại." Sau đó, các khế ước giả được triệu tập khẩn cấp đã được dịch chuyển đến khu vực chiến đấu ở phần đỉnh phía trước của không gian loại C. Ở vị trí này, có tầm nhìn quan sát tốt nhất và cũng có lớp giáp bảo vệ dày nhất. Họ tận mắt chứng kiến cơ thể mẹ của mình, không gian loại C, kéo theo 7-8 chiếc xúc tu dài ngoằng xuyên qua không gian. Tư thế đó mang một vẻ đẹp cân đối khó tả. Những chiếc xúc tu ngoan ngoãn uốn lượn bên cạnh thân thể nó, trên đó có những hoa văn dường như ẩn chứa bí ẩn tối thượng của vũ trụ. Chính nhờ những chiếc xúc tu này, không gian có thể gầm thét xuyên qua vũ trụ, không sợ hãi bỏ trườn trong những dòng xoáy không thời gian. Trải nghiệm điên cuồng đó thật sự khiến tất cả mọi người phải choáng ngợp. Hai không gian nọ đối mặt nhau, trong khoảnh khắc, bầu không khí căng thẳng đến đáng sợ dường như làm tan biến cả cơn bão không thời gian cuồng bạo. chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ, im lặng đến mức dường như cả lỗ sâu vừa được mở ra cũng mất đi sức mạnh gào thét. Nhưng Phương Sâm Nham lại cảm nhận được, từ trong sự im lặng bất thường đó, bóng tối mịt mùng từ bốn phía đang ùn ùn kéo đến, cuộn cuộn, dày đặc, sôi trào. Bất chợt, một cột sáng trắng không thể tả bắn ra từ miệng của không gian loại E đối diện. Từ khoảnh khắc bắn ra, nó vẫn tụ lại không tan, nhưng khi bắn trúng bề mặt của không gian loại C, liền thấy vị trí đó xuất hiện một tấm khiên bảo vệ rõ ràng. Mặc dù da thịt ở chỗ bị trúng đòn đã bị bốc hơi, nhưng cột sáng đó cũng tan ra thành những mảng hơi nước lớn như cơn thịnh nộ, lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Nhưng miệng của E lại một lần nữa cuộn lên đầy vẻ báo thù, đó là một sự bùng nổ dữ dội do bị dồn nén, chuẩn bị bắn ra lần nữa. Sau khi trúng một đòn, không gian loại C càng thêm tức giận. Lớp da thịt màu đỏ tươi trên bề mặt nó bắt đầu mọc ra vô số bảy, lần lượt biến đổi giữa màu đỏ nhạt và tím đậm. Mỗi chiếc xúc tu vốn đã rất dài, lúc này càng phình to ra đến hàng ngàn mét, vốn lượn như rắn. Chấp nhận bị cột sáng bắn trúng một lần nữa, xuyên thủng thân thể, nó vẫn dùng xúc tu quấn chặt lấy thân thể của không gian loại E. Những giác hút kinh hoàng trên đó xé toạc những mảng da thịt lớn. Đối mặt với cuộc tấn công của không gian loại C, không gian E cũng có những thay đổi tương ứng. Bề mặt của nó đột nhiên phồng lên vô số mụn mủ như trên da cóc, sau đó vỡ tung ra, bôi lên bề mặt cơ thể một lớp dịch trắng. Xúc tu của không gian loại C dính phải, lập tức phát ra tiếng xèo xèo bị ăn mòn. Tiếp đó, một giọng nói khổng lồ dù mang theo đau đớn nhưng vẫn bắt đầu cất lên với giọng điệu chế nhạo, "Đừng ngốc nữa, đồ ngu, dù ngươi có thể khiến ta chịu nhiều đau đớn hơn, nhưng đấng sáng tạo đã quy định chúng ta không được giết hại lẫn nhau, vậy thì ngươi không thể phá vỡ hệ thống miễn dịch của ta, ngươi chỉ có thể nhìn tinh thể tố năng của ta mà chảy nước miếng và vĩnh viễn không bao giờ có được nó." Người nói đương nhiên là không gian loại E, không gian loại C lại tỏ ra bình tĩnh, nhưng sự tức giận của nó, chỉ có Phương Sâm Nham và mọi người mới cảm nhận được. "E, nhưng trong trận chiến trước, ngươi đã thua tinh thể tố năng của ngươi cho ta. Thì sao? Một khi ta đã tìm ra lỗ hổng quy tắc để không phải giao nó ra, thì nó là của ta. Ngươi làm gì được ta? Lại đây, cho ta thêm đau đớn đi, nhưng mỗi khi nhìn thấy bộ mặt chán nản của ngươi, ta lại cảm thấy hạnh phúc gấp bội." Không gian loại E cười lớn. "Rất tốt, nếu đã như vậy." Không gian loại C bình tĩnh nói, "Vậy thì ta sẽ thu hoạch luôn cả não hạch của ngươi. Ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi biết tìm kiếm những lỗ hổng mà đấng sáng tạo để lại sao? Ta, kẻ mạnh hơn ngươi rất nhiều, đã bắt đầu làm việc này từ 31 kỷ nguyên trước rồi. Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời khoác lác của ngươi sao?" Không gian loại E khinh bị nói. Không gian loại C nhàn nhạt đáp, "Có phải là khoác lác hay không, ngươi sẽ sớm biết thôi. Và điều không may hơn nữa là, lỗ hổng mà ta tìm ra chính là làm thế nào để lách qua quy tắc của đấng sáng tạo và giết chết các không gian loại khác." Chương 65, tàn sát và phá hoại. Tiếng của không gian loại C vẫn còn vang vọng trong vũ trụ, nhưng những xúc tu của nó đã nhanh chóng dung hợp lại, từ nhiều chỉ còn ba. Thế nhưng, ba chiếc xúc tu này lại đang tỏa ra ánh sáng kinh hoàng. Ba chiếc xúc tu lập tức cuốn chặt lấy chiếc càng lớn còn nguyên vẹn của không gian loại E, tiếng rạn nứt ghê rợn vang lên, như thể có người dùng đá nện thẳng vào cánh tay, một nhát, hai nhát, ba nhát. Âm thanh răng rắc đến rợn người, tra tấn thần kinh của tất cả, cuối cùng, chiếc càng lớn đó bị bẻ gãy trong một tiếng rắc điên cuồng. Tuy nhiên, từ bụng của không gian loại E cũng phóng ra mấy cây gai nhọn hoắt, mang theo cảm giác như muốn xuyên thủng cả thời gian, đâm thẳng vào cơ thể không gian loại C một lượng lớn thứ chất lỏng không rõ từ vết thương phun ra, chảy tràn trong không gian vũ trụ. Sau khi bốc hơi thì tạo thành những đám sương mù đen kịt. Mùi hương tanh nồng khó tả lan tỏa, có người ngửi thấy thì buồn ngủ rũ rượi, có người lại thấy tinh thần phấn chấn. Rõ ràng không gian loại E đã chịu thiệt thòi lớn, nhưng khi không gian loại C tấn công lần nữa, trên bề mặt cơ thể đối phương lại xuất hiện một lớp màng sáng hình lưới, hấp thụ hoàn toàn đòn tấn công của nó. Ha ha ha. Lúc này, không gian loại E vậy mà vẫn cười được, mày cũng chỉ có thể làm tao trọng thương đến mức này thôi, đồ ngu. Giao cản cuối cùng mà tạo hóa chủ đặt ra để ngăn chúng ta tự hủy diệt lẫn nhau, sao có thể dễ dàng đột phá như vậy được. Ngay lúc này, Phương Sâm Nham và các khế ước giả khác đột nhiên cảm thấy 17-18 cái xúc tu đồng loạt phóng ra từ sàn nhà, cuốn chặt lấy tất cả mọi người. Ngay sau đó, những xúc tu đó hòa tan vào nhau, bao bọc lấy từng khế ước giả, trông như một con nòng nọc khổng lồ màu đỏ thịt dựng đứng. Đầu to đuôi dài, chỉ có điều bề mặt của nó cơ bắp cuộn, còn có rất nhiều mô mạch màu bám vào. Sau đó, một lực đẩy cực lớn không thể tả nổi truyền đến từ bên trong không gian loại C, bắn tất cả các khế ước giả tham chiến ra ngoài. Phía sau mỗi người đều phun ra một luồng chất lỏng sền sệt màu xanh đen, trong không gian vũ trụ bao la, nó như để lại một vẻ sáng rợn người. Nhìn từ xa, giống như từ cơ thể không gian loại C, vô số đường tơ màu xanh đen được bắn ra, cắm sâu vào bên trong không gian loại E. "Thông báo, thông báo. Các ngươi đang được bảo vệ bên trong huyết nhục khải giáp không gian, nó có thể giúp các ngươi sinh tồn trong vũ trụ và bay với tốc độ cực cao. Các ngươi sắp xuyên qua màng lọc của tạo hóa chủ trên bề mặt không gian loại E, trong khoảnh khắc xuyên qua, các ngươi phải giữ cho đầu góc trống rỗng, không tạp niệm, không được để lộ bất kỳ địch ý nào, nếu không sẽ bị xóa sổ." Từ góc nhìn của người ngoài, bay với tốc độ cao có vẻ là một chuyện rất ngầu, nhưng với người điều khiển thì chưa chắc đã vậy. Cảm giác của Phương Sâm Nham lúc này chẳng khác gì lái mô tô với tốc độ hơn 300 km/h mà không đội mũ bảo hiểm. Hai chỉ còn nghe tiếng gió gào thét, cảnh vật xung quanh thì nhòe đi thành vô số vệt sáng. Nghe thời yêu cầu của không gian, lòng hắn cũng lạnh đi, vội vàng nhắm mắt lại, không nghĩ gì, không nhìn gì. Nhưng nhờ vào chi giác mạnh mẽ của mình, Phương Sâm Nham vẫn có thể quan sát bản thân từ một góc nhìn của thượng đế, thấy mình như một thiên thạch kéo theo vệt đuôi lửa dài lao xuống, khi tiếp xúc với lớp màng lọc của tạo hóa chủ phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt kia, hắn đã xuyên qua mà không hề bị cản lại. Đương nhiên, cùng lúc đó Phương Sâm Nham cũng chú ý thấy, có khoảng 1/5 số người sau khi lao xuống, giống như thiêu thân lao vào lửa, vừa chạm vào màng lọc của tạo hóa chủ đã hóa thành một làn khói xanh, tan biến theo gió, thậm chí không kịp hét lên một tiếng thảm thiết. Phương Sâm Nham không khỏi kinh ngạc trong lòng. Huyết nhục khải giáp trên người này có thể di chuyển trong vũ trụ, có thể nói độ bền của nó vượt qua cả thiên thạch thông thường, sức mạnh của bản thân hắn cũng bị trói buộc hoàn toàn. Thế nhưng lớp phòng ngự bền chắc như vậy lại tan thành cho bụi trước màng lọc của tạo hóa chủ, hoàn toàn không có tác dụng gì, đủ thấy sức mạnh của tạo hóa chủ đáng kính sợ đến mức nào. Nhưng lúc này Phương Sâm Nham không có nhiều thời gian để cảm thán, bởi vì trong chớp mắt, hắn đã xuyên qua lớp màng lọc của tạo hóa chủ, cứ như thể nó chỉ là không khí. Chỉ là trong quá trình xuyên qua, Phương Sâm Nham cảm thấy một cảm giác mát lạnh, như thể toàn bộ linh hồn bị một thứ gì đó mát lạnh trong suốt quét qua, rồi được cho đi. Hắn lao qua màng lọc của tạo hóa chủ với tốc độ cao, rồi đồng tử co rút lại khi thấy mình đang lao xuống mặt đất với tốc độ kinh hoàng. Tốc độ của Phương Sâm Nham lúc này ít nhất cũng gần vài trăm mét mỗi giây, với tốc độ này, dù bên dưới là nước biển thì cũng cứng hơn cả sàn bê tông. Một tiếng ầm vang trời, cú va chạm của Phương Sâm Nham đã tạo ra một cái hố lớn kinh người trên mặt đất. Vết thương trong cái hố đó co giật và méo mó một cách kỳ dị, rỉ ra thứ chất lỏng màu vàng nhạt. Tại vết thương có thể thấy thứ vật chất lai giữa máu thịt và kim loại. Con huyết nhục khải giáp vốn bao bọc bên ngoài cơ thể Phương Sâm Nham đã co rút lại, bám chặt vào người hắn, trông giống như áo giáp của đấu sĩ cổ đại, chỉ bảo vệ những bộ phận như tim, hạ bộ, cổ họng, nhưng bề mặt lại tỏa ra một lớp ánh sáng dịu nhẹ, mơ hồ chống lại môi trường xung quanh. Phương Sâm Nham đứng dậy, lắc lắc đầu, đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc. Lúc nãy nhìn từ trên xuống không để ý, bây giờ đứng trên mặt đất nhìn lại, đây chẳng phải là sảnh giao dịch trong không gian sao? Lòng hắn chợt thắt lại, lẽ nào mình đã vào bên trong không gian loại em mở của đối phương rồi? Rất nhanh, Phương Sâm Nham phát hiện ra suy đoán của mình là đúng, bởi vì những cánh cửa nhỏ trên bức tường bên cạnh đồng loạt mở ra, ngay sau đó, có mấy khế ước giả gầm lên xông tới. Trên người bọn họ tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ, còn trên người hắn lại là ánh sáng đỏ chói mắt. Ngươi đã tiến vào bên trong không gian loại M. Năng lực kèm theo trên huyết nhục khải giáp của ngươi có thể chống lại ý chí của không gian loại M, giúp ngươi không bị nó xóa sổ. Nhiệm vụ của ngươi là phá hoại, tàn sát. Phá hoại mọi thứ ngươi nhìn thấy, tàn sát tất cả sinh vật không thuộc về không gian này. Cuộc chiến giữa ngươi và các khế ước giả thuộc không gian loại M sẽ tuân theo quy tắc chiến đấu trong thế giới thông thường. Vì định luật gãi ạ, mặc dù ngươi có thể gặp phải khế ước giả có cấp bậc cao hơn liệt kỷ nguyên ở đây, nhưng đòn tấn công của họ lên ngươi sẽ bị suy yếu. Đương nhiên, nếu ngươi tấn công khế ước giả không thuộc liệt kỷ nguyên, đòn tấn công của ngươi cũng sẽ gần như vô hiệu. Phương Sâm Nham còn chưa kịp đọc hết những thông báo này đã bị mấy khế ước giả phía trước khóa chặt, lập tức là một trận tấn công điên cuồng. Nhưng sức mạnh của Phương Sâm Nham hiện tại quả thực đã đạt đến mức độ đáng kinh ngạc. Thuộc tính cơ bản của hắn vốn đã cao gấp mấy lần khế ước giả cung cấp, lại còn có chân thực hạnh vận thuật chỉ nhân vật chính mới có để hộ thân, tay cầm vũ khí truyền thuyết cao cấp, trên người mặc chiến giáp huyết tinh thiếu tướng. Vì vậy, đối với những đòn tấn công của đối phương, Phương Sâm Nham chỉ cần cắn răng chịu đựng. Lúc hắn lao lên, hoàn toàn giống như một chiếc xe tăng hạng nặng, hiên ngang bá đạo, nghiền ép mọi thứ cản đường. Giữa làn khói thuốc súng, Phương Sâm Nham chĩu vai húc bay một mở tờ cầm khiên trước mặt, sau đó vung kiếm quét ngang, trong tiếng kim loại va chạm chói tai đã rạch một vết trên cánh tay kẻ địch, rồi lăn người lao về phía trước. Tên mở tờ cầm khiên kia đang định đuổi theo, đột nhiên hai mắt trợn trừng, ho sặc sụa. Tiếng ho từ nhẹ đến nặng, dù đã dùng tay bịt miệng nhưng tiếng ho ngày càng xé tim xé phổi, như thể có móng tay cào mạnh vào cổ họng. Ngay sau đó, từ ho dữ dội chuyển thành nôn mửa, trong đó có cả máu tươi và những cục máu đông đáng sợ. Tên mở tờ này mềm nhũn ngã xuống đất, hai chỉ còn nghe thấy tiếng hét thảm của đồng đội. Vết thương do Phương Sâm Nham chém chúng đã thối rữa, lở loét trong thời gian ngắn, thậm chí lộ cả xương trắng nếu. Thực lực của Phương Sâm Nham lúc này đã hoàn toàn không phải là thứ mà mấy tên thú liệp giả này có thể chống lại. Nhưng đúng lúc này, nhân lúc Phương Sâm Nham có chút mất tập trung, một bóng đen từ góc tối lao vút ra, nhân lúc hắn chưa kịp ra tay, vung dao găm cứa một đường. Một đòn này hoàn toàn như quỷ mị, mang theo vẻ thê lương không thuộc về cõi người. Phương Sâm Nham không né không tránh, nhẫn song xà trên ngón tay loé sáng, ảo ảnh của các vị vua gòn đó lập tức hiện ra, tạo thành một tấm gương vàng rực rỡ, chính là vương giả hộ thuẫn của nhẫn bạ giả hở. Con dao găm lướt qua tấm gương vỡ tan trong nháy mắt, nhưng con dao lại phát ra tiếng ma sát chói tai, tia lửa bắn ra dài đến 2-3 thước, vẫn chém trúng Phương Sâm Nham. Chỉ thấy cơ bắp ở vết thương của hắn lập tức co giật xoắn lại như bị chuột rút, dường như muốn cưỡng ép lành lại, nhưng xung quanh vết thương thỉnh thoảng lại xuất hiện ảo ảnh của con dao găm đó, điên cuồng cắt xé. Đương nhiên, sát thương phản lại từ trang bị truyền thuyết của Phương Sâm Nham cũng không dễ chịu chút nào. Trong bóng tối lập tức vang lên một tiếng hừ nhẹ, sau đó là tiếng bước chân xa dần, chỉ có trên mặt đất bắt đầu rơi vãi một chuỗi ánh sáng màu lam lấp lánh, trông như lân tinh, lại mang một vẻ đẹp tàn khốc. Phương Sâm Nham thấy vậy liền không nói hai lời, lập tức truy sát đến cùng. Đùa gì chứ, thứ có thể phá được vương giả hộ thuẫn chỉ có thể là trang bị truyền thuyết, tên này chắc chắn béo bở, sao có thể để hắn chạy thoát được. Chương 66, kẻ chấp hành tên thích khách kia vốn đang tác chiến trên sân nhà, lan lộn khắp nơi, trông có vẻ chật vật, nhưng âm thầm đã không biết thi triển bao nhiêu bí thuật. Nếu thi triển những bí thuật này ở nơi khác, có lẽ linh hồn hắn đã chạy sang một vị diện khác rồi. Nhưng hắn vừa khó khăn lắm mới thở được một hơi, quay đầu lại thì thấy thân hình dũng mãnh kia vẫn bám giết không tha. Càng kỳ dị hơn, trên trán đối phương lại xuất hiện một con mắt thứ ba rõ mồn một, đang nhìn chằm chằm vào mình, dường như đến cả sâu thẳm linh hồn cũng bị kẻ địch khóa chặt. Người hắn còn chưa nói hết lời đã thấy Phương Sâm Nham lao vút tới. Cảm giác đó giống như đang đứng trên mặt đất, tận mắt chứng kiến một con cự thú lao tới từ trên không, nghiền ép tất cả. Gần như còn chưa bị đánh trúng mà đã sắp ngạt thở. Đó không phải là không thể hít thở, mà là không khí trong lồng ngực sắp bị ép ra ngoài bằng vũ lực. Phương Sâm Nham đã vung ma kiếm ạ bộ phịt trong tay, ánh sáng ghê rợn lóe lên, chém thẳng xuống. Tên thích khách lộn một vòng, nhưng phát hiện mình không tài nào né tránh được, đành giơ con dao găm lên đỡ đòn. Ken một tiếng vang trời, chấn động khiến bàn tay hắn gần như tê dại. Hắn muốn mượn lực phản chấn này để bỏ chạy, nhưng lại cảm giác như sâu thẳm linh hồn đã bị con mắt kinh hoàng kia khóa chặt, không thể không đón nhát chém tiếp theo của kẻ địch. Phương Sâm Nham chém xuống liên tiếp 3 lần, tên thích khách cảm thấy cánh tay mình hoàn toàn không còn là của mình nữa, cảm giác tê dại còn lan ra khắp nửa thân trên. Hắn biết không thể tiếp tục như vậy, bèn cắn răng, liều mạng để Phương Sâm Nham đâm một nhát vào ngực. Trong lúc máu tươi văng tung tóe, con dao găm của tên thích khách cũng vạch ra một chữ thập màu máu giữa không trung. Màu máu ấy đậm đặc đến mức dường như tự tạo thành một thế giới riêng. Tên thích khách lập tức lăn vào trong chữ thập màu máu đó rồi biến mất. Trên người hắn, một mảnh giấy màu vàng sẫm rơi xuống, chính là một hình nhân giấy ma quái. Gương mặt của hình nhân giống hệt tên thích khách, ngực cũng có một vết thương ghê rợn, trông vô cùng méo mó kỳ dị. Dường như nó đã thay thế bản thể chịu phần lớn đòn tấn công rồi biến mất. Lúc này, Phương Sâm Nham đột nhiên dừng bước, vì hắn phát hiện khí tức của tên thích khách không hề biến mất, mà đang ẩn nấp xung quanh mình. Khí tức của hắn trở nên dài và hỗn lượng, từng sợi, nhỏ nhưng không yếu, lượn lờ quanh người hắn, dường như lúc nào cũng trực chờ cắn nuốt con mồi. Đồng thời, Phương Sâm Nham còn cảm nhận được 4 luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ đang lao tới từ xa, khóa chặt lấy mình. Hắn đương nhiên biết, nhiệm vụ hàng đầu lúc này không phải là ham chiến, mà là phải hội hợp với đồng đội. Nhưng trong kinh đội ngũ đã xác nhận, dù sao đây cũng là bên trong không gian loại E không gian loại C của mình, có thể dùng giáp thịt để khắc chế toàn diện uy năng của nó đã là rất không dễ dàng. Bên xâm nhập như mình luôn bị khắc chế rõ rệt ở một số phương diện. Điều này không thể hiện trực tiếp qua việc sức chiến đấu bị giảm bao nhiêu, mà là phần lớn các khế ước giả không kích tới đều bị chia cắt. Cái gọi là chia cắt chính là bị cô lập. Không gian loại E có thể can thiệp vào giác quan của khế ước giả, tạo ra một tình huống đi mãi mà không thoát khỏi vị trí ban đầu. Như vậy, cho dù thấy người quen đang khổ chiến ở xa muốn đến rút, cũng giống như dẫm chân tại chỗ, không thể nào lại gần được. Để phá vỡ tình huống này thực ra cũng không khó. Chỉ cần làm tốt công việc mà không gian nọa C yêu cầu, đó là mặc sức phá hoại, tàn sát là được. Khi phá hoại đến một mức độ nhất định, sẽ xuất hiện một điểm năng lượng hỏng, nguồn cung năng lượng gần đó tự nhiên bị cắt đứt, lúc đó có thể thoát khỏi tình trạng này. Đây thực chất là hành động phòng ngự tiểu uống thuốc độc giải khát của không gian nọa E đang hoảng sợ, vì nó đã phát hiện kẻ địch không hề khoác lác, lỗ hổng trong quy tắc của đấm sáng tạo thật sự đã bị tìm ra. Đúng vậy, đó chính là các khế ước giả thuộc không gian. Vì cơ chế cho phép khế ước giả chuyển đổi không gian, nên bộ lọc của đấm sáng tạo không thể xóa sổ tất cả khế ước giả, chỉ có thể xác nhận thông qua việc họ có địch ý hay không. Lỗ hổng này vào thời điểm đó vốn không phải là lỗ hổng, vì cho dù có vài khế ước giả cá biệt xâm nhập vào bên trong không gian loa, chỉ cần ý chí của không gian đó là đủ để tiêu diệt họ, huống hồ bên trong không gian còn có lượng lớn khế ước giả. Đấm sáng tạo hoàn toàn không tính đến khả năng sẽ xuất hiện một không gian loa bị một không gian loa khác áp chế toàn diện đến mức không ngóc đầu lên được, thậm chí cấp bậc của khế ước giả bên trong không gian đó còn thấp hơn một bậc. Vì vậy, mặc dù sự can thiệp trì hoãn của không gian loa E rất hiệu quả, nhưng thực chất nó đang dùng chính mình để trả một cái giá đắt cho sự trì hoãn đó. Và đối với Phương Sâm Nham, việc đồng thời đối phó với những khế ước giả cũng là kẻ rèn đúc, cộng thêm một tên thích khách trọng thương thì có khó lắm sao? Phương Sâm Nham cười lạnh, lấy ra một vật phẩm mua được sau khi kết thúc thế giới trước. Phần thưởng độc quyền của nhiệm vụ chính tuyến hoàng kim, thuốc tiêm cao năng hợp chất ẩn ệ đạn dù ổ cơ dù cả dù ba. Một vật phẩm mạnh mẽ có thể giúp hắn tăng thêm một bậc nữa. Khi mũi tiêm lấp lánh ánh vàng này đâm vào cổ, rồi bơm thứ chất lỏng tựa thủy ngân vào sâu trong cơ thể, điều Phương Sâm Nham trải nghiệm không phải là đau đớn, mà là một cảm giác sung sướng không thể tả. Một giọng nói không biết từ đâu vang lên, thì thầm bên tai hắn, ngươi đã bước đến ngưỡng cửa phát huy sức mạnh lớn nhất của mình. Nhưng, có sức mạnh không có nghĩa là ngươi có thể sử dụng nó đúng cách. Giống như đưa cùng một khoản tiền cho những người khác nhau, có người có thể dựa vào đó để trở thành triệu phú, nhưng có người chỉ miễn cưỡng cân bằng thu chi, thậm chí có người còn có thể làm nó thâm hụt sạch. Vì vậy, ngươi cần sức mạnh của kẻ chấp hành. Kẻ chấp hành có thể phân bổ sức mạnh của mình một cách chính xác nhất đến những nơi cần thiết nhất. Vị trí biến dị của Phương Sâm Nham chính là con mắt thứ ba giữa trán. Lúc này, sau khi tạm thời thăng cấp thành kẻ chấp hành, hắn lập tức cảm nhận được từ con mắt thứ ba lan ra vô số sợi tơ xúc giác dài ngắn khác nhau, trong suốt không màu, giống như bọt biển trong nước. Những sợi tơ xúc giác này thay thế cho ngũ giác, có thể phản ánh môi trường xung quanh một cách rõ ràng nhất. Và tên thích khách vốn không thể nhìn thấy bằng mắt thường, giờ đây không thể nào trốn thoát dưới cảm nhận của những xúc tu vô hình này. Huyết áp 110, 60, nhịp tim 90 lần phút. Lượng máu mất vượt quá 1/3 lượng máu bình thường, nên nhiệt độ cơ thể giảm xuống 35,9 độ. Mức độ phát triển cơ bắp tay phải gấp 1,7 lần tay trái, nên các đòn tấn công có uy hiếp dự kiến đều sẽ xuất phát từ tay phải. Không gian hắn ẩn nấp không ổn định, điểm bất ổn nhất trong đó cách đây 3,14m. Trong 4 người đang đến, có một người khí tức rất quen thuộc, hẳn là Hồng Y Lìa giáo chủ đã giao đấu trước đó. Nhìn một loạt thông tin nhắc nhở, Phương Sâm Nham đột nhiên bước một bước sang trái. Cùng lúc đó, hắn lại từ bỏ ma kiếm ạ bộ phỉ có sức sát thương mạnh nhất, hóa ra một vũ khí đã lâu không sử dụng. Đó là chiếc cờ lê lớn lấp lánh ánh bạc nhận được trong thế giới sở tạ cờ giáp. Hành động này của hắn lại càng khiến khoảng cách với tên thích khách xa hơn. Sau đó, Phương Sâm Nham quỳ một gối xuống đất, đấm mạnh một quyền xuống sàn. Máu thịt văng tung tóe, sàn nhà vốn nhắn bóng lập tức biến thành một mớ hỗn độn máu thịt và máy móc ghê rợn. Rồi Phương Sâm Nham giơ chiếc cờ lê lên, nhắm thẳng vào một kết cấu máy móc lồi lên bên dưới mà đập xuống. Đòn này đã phát huy đến tận cùng đặc tính siêu cường của cờ lê đối với các thiết bị máy móc. Khi tấn công bất kỳ sinh vật máy móc nào, sát thương chắc chắn tăng 200, đồng thời một nửa sát thương lý thuyết sẽ chuyển thành sát thương chuẩn. Sau đòn này, Phương Sâm Nham lập tức lăn đi né tránh. Nơi bị chiếc cờ lê bạc đánh trúng là một điểm nút quan trọng, lập tức những luồng điện năng lượng kinh hoàng bắn ra, quét ngang xung quanh như những con chăn điên cuồng. Trong đó, có một luồng điện vừa hay quét qua không gian phụ mà tên thích khách đang ẩn náu. Tên thích khách lập tức không còn chỗ dung thân, bị nổ văng ra ngoài một cách thảm hại, đồng thời còn bị thương nặng khi không gian phụ vỡ tan. Khi hắn khó khăn lắm mới đứng vững được sau vụ nổ, một lưỡi kiếm sắc bén đến mức không thể tả, mang theo khao khát và vui sướng, đã kể vào cổ họng hắn. Đó chính là Apophis đã hóa lại hình dạng. Phương Sâm Nham nhẹ nhàng cớ một đường, tên kẻ rèn đúc cực kỳ khó nhằn, thậm chí còn có biệt danh là bầy tôi của tử thần này liền rơi vào trạng thái hấp hối. Dù đã được dịch chuyển đi, nhưng hắn nhanh chóng chết vì sát thương chảy máu sau đó. Để giết hắn, Phương Sâm Nham chỉ làm ba việc: đấm xuống mặt đất trước mặt, dùng cờ lê tấn công không gian nội e, rồi nhẹ nhàng cớ một đường, ngay cả chiêu diệt tuyệt cũng không cần dùng. Thậm chí, phần lớn máu của tên thích khách đều bị tiêu hao trong dòng chảy hỗn loạn dữ dội khi không gian hắn ẩn nấp sụp đổ. Thì ra là vậy. Đây chính là chân lý của kẻ chấp hành sao? Cường giả đáng sợ, chuyên sử dụng phương thức chiến đấu hiệu quả nhất. Sức mạnh tuy không chênh lệch quá xa so với kẻ rèn đúc, nhưng kỹ năng chiến đấu lại khác một trời một vực. Phương Sâm Nham ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Đó là mùi vị hòa quyện giữa thể dịch của không gian loạn và máu tươi của khế ước giả, kích thích như cần sa, cũng gây nghiện như ma túy. Hắn cảm nhận bốn luồng khí tức mạnh mẽ ở phía xa, đột nhiên lại nhớ đến chuyện năm xưa cùng Aziz bị bản sao của Hồng Y Lý giáo chủ kia dồn đến bước đường cùng, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác hưng phấn và mong chờ khó tả. Đến đây, Phương Sâm Nham nhìn về phía xa, ánh mắt mơ màng, dùng những sợi tơ xúc giác của mình cảm nhận mọi thứ xung quanh, dùng một giọng nói hưng phấn gần như bùng cháy mà lẩm bẩm, quả là một cuộc tao ngộ thú vị. Tên khốn Aziz đó chắc chắn sẽ ghen tị với vận may của mình lắm đây. Chương 67, gặp lại Hồng Y Lý giáo chủ. Kẻ tấn công đầu tiên chắc là tên ở xa mình nhất, tay phải của hắn đang giấu sau lưng, tần suất hô hấp nhanh hơn trước 34, hẳn là cơ thể đang cần nhiều oxy hơn để bộc phát sức mạnh khủng khiếp hơn. Đòn tấn công của gã này rất có thể còn kèm theo hiệu ứng làm chậm, giảm tốc, thậm chí là choáng, và độ ưu tiên rất cao, vì trong ba người còn lại, đã có hai người bắt đầu tụ lực và niệm chú mà không cần phòng bị. Hồng Y Lý giáo chủ dường như đang tích tụ thanh quang, xem ra rất yên tâm về tay xạ thủ này. Người còn lại tuy trông giống một ổ gì ý ô điên cuồng, nhưng đã bắt đầu đi chậm lại, có vẻ là để đề phòng đòn phản công lúc hấp hối của mình. Tiểu tấn công có tầng lớp rõ ràng, móc nối chặt chẽ thế này, một khi đã phát động thì sẽ khiến người ta hoa cả mắt, khó lòng chống đỡ. Tập hợp cả khống chế, tấn công và phòng ngự. Khoe miệng Phèn Sen Nỉ An nhếch lên một nụ cười điên cuồng, bốn người này hẳn không phải lần đầu hợp tác, ăn ý như vậy. Nếu đã thế, nếu mắt xích đầu tiên trong chuỗi này gặp sự cố, thì vẻ mặt của chúng chắc chắn sẽ đặc sắc lắm đây nhỉ. Đúng lúc này, khế ước giả tấn công tầm xa đi sau cùng đã kích hoạt kỹ năng có sẵn trên trang bị, hoàn thành một pháp thuật triệu hồi. Một ảo ảnh người máy khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nó có gương mặt lạnh lùng như sắt thép, ẩn sau vẻ băng giá đó là sự hung tàn tột độ. Áp lực kinh hoàng ập tới, tiếng gầm rú vang dội khắp không gian, ai đang triệu hồi thủ lĩnh của đệ xẹp tỷ cồn? Mọi thứ ta thấy đều là thức ăn lấp đầy cơn đói của ta. Cơn đói của ta chính là quyền lực. Hòa bình thông qua bạo chính. Khế ước giả này vậy mà lại triệu hồi ra mẹ gà chồng. Ngay sau đó, hắn vươn tay, ném ra một viên đá quý mà Phèn Sen Nỉ An trông khá quen mắt, đó là quặng quý hiếm molybden, bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Nhìn thấy viên đá quý, mẹ gà chồng lập tức lộ vẻ tham lam. Ảo ảnh của nó nuốt chửng viên quặng molybden, gầm lên một tiếng rồi lộn người về phía sau, biến hình giữa không trung, cuối cùng hóa thành khẩu súng lục AP-38 màu trắng bạc chứa danh, rơi vào tay khế ước giả. Sau đó, khế ước giả này chĩa súng vào Phèn Sen Nỉ An, cười lạnh một cách chế giễu, dường như cảm thấy làm vậy có chút dùng dao mổ trâu giết gà, nhưng rồi vẫn không do dự bắt cò. Phát bắn năng lượng cao. Thế nhưng, ngay lúc mẹ gạ chồng xuất hiện, bề mặt cơ thể Phèn Sen Nỉ An đã lóe lên một luồng sáng màu đỏ máu, bộ giáp huyết tinh thiếu tướng hùng mạnh cũng được kích hoạt, màu đỏ thấm đặc quánh bao bọc lấy hắn. Từ kẽ răng Phèn Sen Nỉ An lạnh lùng bật ra hai chữ: "Vô song." Vô song đối đầu phát bắn năng lượng cao. Uy lực của khẩu súng lục chiến tranh AP-38 do mẹ gạ chồng hóa thành tuyệt đối không nhỏ, có thể nói đã thuộc phạm chủ vũ khí truyền thuyết cao cấp. Khoảnh khắc bắn ra, ánh sáng gần như làm lóa mù mắt người nhìn. Đương nhiên, đối với khế ước giả, cũng chỉ là hoa mắt một chút mà thôi. Thế nhưng, ngay khi khế ước giả có biệt danh pháp lao niệm chú xong, vừa định chĩa quyền trượng ám kim về phía trước thì kinh hãi phát hiện kẻ địch đã lao đến trước mặt. Gã vừa bị khẩu súng lục chiến tranh AP-38 bắn trúng vậy mà đã xông tới trước mặt mình. Hắn không phải đáng lẽ phải bị đánh bay rồi như một thằng ngu đứng yên tại chỗ mà gào thét đau đớn sao? Sao có thể trong mắt pháp lao tức thì nổi đầy tơ máu? Nhưng dù sao hắn cũng là khế ước giả hàng đầu trong không gian. Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra, kẻ địch trước mặt cũng bị thương rất nặng, vùng ngực bụng cháy đen một mảng, thậm chí còn lộ ra cả xương sườn trắng nếu. Vì vậy, pháp lao lập tức đưa ra kết luận, mình không thể lùi. Kẻ địch rõ ràng là ngoài mạnh trong yếu. Nếu mình lùi, không chỉ kỹ năng đang thi triển bị gián đoạn, mà còn ảnh hưởng đến đòn tấn công đang tụ lực của giáo chủ. Mình chỉ cần cầm cự 3 giây, đòn tấn công của giáo chủ sẽ hoàn tất. Dạ Bỉn cũng có thể kịp thời đến viện trợ. Nếu mình xảy ra chuyện, cả chuỗi tấn công sẽ sụp đổ hoàn toàn. Vì vậy, trong khoảnh khắc đó, Pháp Lao đã chọn hoàn thành kỹ năng của mình, hắn không tin kẻ địch có thể làm gì mình trong vòng 3 giây. Nhưng hắn nào biết, kẻ mà hắn phải đối mặt là một kẻ biến thái đã bật vô song lại còn có thuật may mắn chân thực hộ thân, và trong tay kẻ biến thái đó đang nắm giữ thanh ma kiếm ạ bộ phỉ khiến người người nghe danh đã sợ mất mật. 3 giây, đủ để Phèn Sen Nỉ An ra tay 5 lần. Ánh sáng màu máu lóe lên ghê rợn, không gian dường như xuất hiện những vết nứt đáng sợ. Lúc này Phèn Sen Nỉ An không hề khách khí, năng lực diệt tuyệt đã được điên cuồng sử dụng, nhát kiếm đầu tiên xuyên thủng yết hầu của Pháp Lao, nhát thứ hai đâm vào tim hắn. Phong bạo thánh giáp trùng mà Pháp Lao phóng ra cũng đang xé toạc ra thịt Phèn Sen Nỉ An, nhưng đối với hắn, mức độ tấn công này tuy đủ khiến bất kỳ giác tỉnh giả hệ nhanh nhẹn và hệ phép thuật nào cũng phải kinh hãi, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của hắn. Hơn nữa, mối đe dọa lớn nhất của phong bạo thánh giáp trùng là chui vào cơ thể kẻ địch để sinh sản, nhưng đối với phèn xèn mị ạn, dưới sức uy hiếp mạnh mẽ của virus ta, lũ bọ hung đều hoảng sợ bỏ chạy khỏi người hắn, không một con nào dám chui vào cơ thể hắn để đẻ trứng. Hàng vạn tia sáng tắt lịm trong nháy mắt, pháp lao chúng kiếm trợn trừng hai mắt, gần như muốn dỉ máu. Vẻ mặt kinh hoàng của hắn hướng về phía phèn xèn mị ạn nên ba người đồng đội không nhìn thấy, nếu không, ba người đó chắc chắn sẽ trở nên vô cùng thận trọng. Đáng tiếc, cho đến lúc tắt thở, pháp lao cũng không thể đưa ra bất kỳ lời cảnh báo nào cho đồng đội. Sức sát thương kinh hoàng của Diệt Tuyệt đã thể hiện ngay lập tức. Tuy nhiên, chính vì sự thầm lặng của Diệt Tuyệt, nên Hồng Y Liễu giáo chủ, mục tiêu tiếp theo của Phèn Xèn Mị Ảnh, vẫn đang ổn định niệm chú. Phong thái ung dung toát ra một cách tự nhiên, trông có một vẻ cao quý khó tả, so với bộ dạng chật vật toàn thân nhuốm máu và lửa của Phèn Xèn Mị Ảnh, cả hai hoàn toàn ở hai thái cực đối lập. Lần trước, Hồng Y Liễu giáo chủ mà Phèn Xèn Mị Ảnh gặp là được ấp ra từ phôi thai, từ trong sự tà ác và ô uế tột cùng, sinh ra sự thần thánh tột cùng. Hơn nữa, bản thân hắn không có quần áo, mà dùng máu thịt cưỡng ép mọc thành chiếc áo choàng giáo sĩ giống y như thật. Nhìn từ xa có thể khó phân biệt, nhưng nhìn gần thì lại vô cùng rõ ràng. Hồng Y Lìa giáo chủ lúc này rõ ràng là hàng thật. Ngay cả áo choàng giáo sĩ cũng là hàng cao cấp, trông càng thêm thần thánh trang nghiêm. Tay hắn nâng một cuộn thánh thư, phía trên không ngừng hiện ra những văn tự màu trắng sữa, khí chất thương xót thế nhân như toát ra ngoài, thậm chí trang nghiêm đến mức khiến người ta nảy sinh cảm giác không thể xúc phạm. Thế nhưng, Phèn Xèn Mị Ảnh đã giải quyết pháp lão nhanh như chớp, quay người cúi đầu lao về phía Hồng Y Lìa giáo chủ. Hồng Y Lìa giáo chủ từng như núi cao sừng sững chắn trước mặt hắn. Hồng Y Lìa giáo chủ từng đánh cho hắn và ạ thì sư liên thủ cũng phải chật vật thảm hại. Hồng Y Lìa giáo chủ từng khiến hắn phải bắt óc suy tính mới có thể sống sót dưới tay. Cuối cùng, Hồng Y Lìa giáo chủ cũng niệm chú xong, một cột sáng hình thập tự giá khổng lồ như núi cao sừng sững đập vào người kẻ địch trước mặt. Đây chính là thập tự giá chịu nạn năm xưa đã khiến Phèn Xèn Mị Ảnh không dám bén mảng tới gần. Nó hiện ra hình một cây thập tự giá màu đen sẫm ẩn hiện vết máu, ẩn chứa khí tức hung ác khó tả. Những vết máu trên đó uốn lượn quanh co, tươi rói như mới. Cảm giác ấy như thể vạn vật trên đời đều đang khóc than. Đây chính là giá chịu nạn được Hồng Y Lìa giáo chủ mô phỏng bằng thần lực, chính là cây thập tự giá mà Sật đã đội vương miệng gai và bị hành hình năm xưa. Trên cây thập tự giá này, ngay cả thần linh cũng ngã xuống. Có thể thấy uy năng kinh hoàng ẩn chứa trong đó. Thế nhưng Phèn Xèn Mị Ảnh của hiện tại lại có thể ngang nhiên chống đỡ trực diện. Cây thập tự giá đó vậy mà sau khi đánh trúng Phèn Xèn Mị Ảnh liền vỡ tan, như bị đóng băng rồi loảng xoảng hóa thành vô số điểm sáng. Thế nhưng tốc độ lao tới của Phèn Xèn Mị Ảnh không giảm mà còn tăng. Sắc mặt Hồng Y Lìa giáo chủ hơi thay đổi, lại giơ cao thánh điện trong tay. Vô số điểm sáng lại ngưng tụ, hắn cũng hiếm khi nói ra ba chữ, thất đại tội. Giây tiếp theo, có khổng lồ hiện thân của tội phàm ăn, người khổng lồ lửa hiện thân của tội dục vọng, nguyên tố dầu sôi điên cuồng hiện thân của tội tham lam, địa hắc ám hiện thân của tội đấu kỵ, dây leo quất roi hiện thân của tội lười biếng, dịu hai lưỡi hiện thân của tội phẫn nộ, và bánh xe khổng lồ xoay tròn hiện thân của tội kiêu ngạo. Tất cả đồng loạt xuất hiện trước mặt Phèn Xèn Mị Ảnh, ầm ầm lao tới. Mặc dù lúc này Phèn Xèn Mị Ảnh chỉ cách Hồng Y Lìa giáo chủ chưa đầy 5 mét, nhưng sau khi thất đại tội ra tay, trên cổ, hai chân và hai tay hắn đột nhiên xuất hiện những vòng sáng cùng xiềng trong suốt. Ấn tượng đầu tiên về những chiếc cùm này là to, thô bạo, đơn sơ, mang đậm phong cách châu Âu thời trung cổ. Đầu kia của những chiếc cùm đều có những sợi xích to bản, các sợi xích đều căng cứng. Ở đầu kia của xích, nối liền với những thánh vật khổng lồ tỏa ra thánh quang rực rỡ, lần lượt là kinh thánh, thập tự giá thật, hồng giáo ước, vương miệng gai và ngọn giáo lòn chỉ chủ. Năm thánh vật khổng lồ này đồng thời bay về các hướng khác nhau, ra sức kéo giật, đi chặn hành động của Phèn Xèn Mị Ảnh. Thế nhưng, con mắt thứ ba giữa trán Phèn Xèn Mị Ảnh đột nhiên mở ra. Trong khoảnh khắc đó, gió mây vần vũ, hai chân hắn đột ngột dẫm sâu xuống sàn nhà. Tức thì vô số rễ cây từ dưới chân lăng ra, tham lam và mạnh mẽ ăn mòn vào da thịt của không gian loại e dây tiếp theo, Thái Dương Giai Thê cũng xuất hiện, chỉ là trên mỗi một xúc tu thực vật, lại có một con mắt kỳ dị. Các xúc tu của Thái Dương Giai Thê không điên cuồng quất loạn như trước, mà với một sự chính xác và nhanh nhẹn cẩn thận, đâm vào những vòng sáng và cùng xiềng đang trói buộc Phèn Xèn Mị Ảnh, chỉ cần nhẹ nhàng nạy một cái hoặc rút một cái, liền khiến xiềng xích vỡ tan trong nháy mắt. Đó là một sự chính xác như chìa khóa mở ổ khóa, nhẹ nhàng như không hóa giải sự kìm kẹp của đối phương, đây chính là năng lực của chấp hành giả. Ngay sau đó, Phèn Xèn Mị Ảnh tung một đòn trung cực xung kích nhanh như chớp vào ngực Hồng Y Lìa giáo chủ, nhưng trên chiếc thánh bảo của hắn lại hiện ra vô số thần văn kinh người, hóa giải phần lớn đòn tấn công này của Phèn Xèn Mị Ảnh. Chỉ có điều, đây mới chỉ là đợt tấn công đầu tiên của Phèn Xèn Mị Ảnh, hơn nữa còn là lợi dụng năng lực của trang bị. Ngay khoảnh khắc Hồng Y Lìa giáo chủ lảo đảo lùi lại, hắn đã lập tức hoàn thành hồi khí, khóe miệng nết lên một nụ cười gằn, cứ từ từ mà trải nghiệm cảm giác của địa ngục đi, tên thần côn. Điều linh xung kích. Chương 68, bên này yếu, bên kia mạnh, đám mây hình nấm kinh hoàng bùng lên dữ dội giữa cú va chạm. Sóng xung kích dũng mãnh không gì cản nổi quét ngang không gian nội bộ vốn đã mỏng manh. Vô số máu thịt bị lột ra hóa thành cho bụi, để lộ khung xương kim loại rỉ sét bên trong. Ngay khoảnh khắc ấy, kết giới bao quanh Phương Sâm Nham cũng biến mất. Khói thuốc súng tan đi, Hồng Y Lìa giáo chủ vẫn giữ vẻ sạch sẽ và thần thánh, dường như không một ngoại vật nào trên thế gian có thể quấy rầy lòng thành kính của ông ta. Ngược lại, Phương Sâm Nham thì khắp người đầy vết thương, toàn thân xám đen một mảng, trông như có thể chết bất cứ lúc nào, chỉ có ánh sáng đỏ rực thê lương trên bề mặt cơ thể là cực kỳ nổi bật. Thế nhưng, đối với Hồng Y Lìa giáo chủ, điều duy nhất không hài hòa chính là trên ngực ông ta đột nhiên có thêm một vết xước. Một vết xước không thể tả thành lời. Nhìn vào nó, không chỉ thị giác mà ngay cả linh hồn cũng cảm thấy bị tổn thương. Hồng Y Diệp giáo chủ dù mạnh đến đâu cũng chỉ có thể trì hoãn tác dụng của diệt tuyệt, chứ không thể triệt tiêu được sức sát thương khủng bố đến ghê người của nó. Kẻ bị diệt tuyệt đánh trúng nhất định phải trả một cái giá thê thảm. Hồng Y Diệp giáo chủ định thừa thắng xông lên, nhưng lúc này trên người Phương Sâm Nham, bảy đạo tội nhân là bốn lượn như run đã hiện rõ một, sống động như rắn, nhìn mà giật mình, dường như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Một khi phát nổ, đó sẽ thật sự là chết không có chỗ chôn. Uy lực kinh hoàng sau khi tập hợp đủ thất tông tội ngay cả nhân vật huyền thoại cấp thấp cũng không chịu nổi. Dĩ nhiên, để khắc tội nhân lạc của thất tông tội lên người một nhân vật huyền thoại cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, bởi ý chí của các nhân vật cốt truyện huyền thoại vô cùng kiên định. Với năng lực hiện tại của Hồng Y Liễu giáo chủ, rất khó để tra hỏi và cụ thể hóa tất cả tội lỗi trong nội tâm của họ. Lấy ví dụ như thuyền trưởng Giác Sở Bạ Dạo, nếu Hồng Y Liễu giáo chủ thi triển một hai tội trong thất tông tội lên người hắn thì sẽ rất hiệu quả. Chẳng hạn như tra hỏi tội tham lam của hắn rất dễ có tác dụng, nhưng những tội như ngạo mạn thì lại vô cùng khó, muốn cụ thể hóa ra để tra hỏi cũng đã là cực khó. Mà thất tông tội chỉ khi tập hợp đủ 7 tội mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất. Thế nhưng bây giờ, Hồng Y Lý giáo chủ chỉ có thể nhìn chằm chằm 7 đạo tội nhân lạc trên người Phương Sâm Nham. Chỉ có thể nhìn mà thôi. Toàn bộ sức mạnh trong cơ thể ông ta dường như đang nhanh chóng trôi đi theo vết sẹo trước ngực. Những ngón tay thon dài trắng nõn của ông ta đang co giật như muốn đặt lên cuốn thánh điện trong tay, muốn vẽ lên đó, nhưng những ngón tay hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển, không thể vẽ ra ấn ký chính xác. Phương Sâm Nham vung kiếm, năm ngón tay bay lên không trung. Ngay sau đó, hắn xoay người một cách khéo léo ra sau lưng Hồng Y Lý giáo chủ, co đuổi trò đập mạnh, ma kiếm Apophis cầm ngược trong tay đã đâm lén vào tim của Hồng Y Lý giáo chủ từ sau lưng. Hồng Y Lý giáo chủ muốn dùng bàn tay phải đang tỏa ra ánh sáng xanh lục của mình để ngăn sinh mệnh trôi đi, nhưng đáng tiếc, đầu kiếm tàn khốc của Apophis đã xuyên thủng lòng bàn tay ông ta. Nó tỏa ra từng vòng hào quang yêu dị, cực kỳ bắt mắt. Dường như chỉ khi tiếp xúc với máu tươi và tước đoạt sinh mệnh của kẻ thù, thanh Apophis trông có vẻ bình thường mới hiện ra vẻ đẹp yêu dị không thể tả này. Phương Sâm Nham một đòn đắc thủ, nhìn thấy thông báo tiêu diệt Hồng Y Lý giáo chủ, cũng không khỏi cảm thấy một trận suy yếu. Tuy nhiên, trong cảm nhận của hắn, hai kẻ địch mạnh khác đã bay lùi, thậm chí có thể nói là chạy còn nhanh hơn lúc đến, còn dứt khoát hơn lúc tiến vào. Đùa cái gì vậy? Mẹ nó chứ, đừng tưởng tao là thằng nhà quê chưa từng thấy sự đời, ma kiếm Apophis và giáp biến dị huyết tinh thiếu tướng tao vẫn nhận ra được. Hai món trang bị này cùng xuất hiện trên một người, đó chính là một cái bút. Biến thái như ổ tim sợ dìm cầm súng của mẹ gà chồng vậy. Gã đó vậy mà lại đỡ cứng phát bắn năng lượng cao từ súng của mẹ gà chồng, rồi lại gánh chịu báo bỏ hung của phạ dạ ổ để giết ông ta, cuối cùng còn đội cả thất tông tội của Hồng Y Lìa giáo chủ để ngang nhiên giết người. Lượng máu đó tuyệt đối không thể có. Hơn nữa nhìn bộ dạng hắn vẫn còn dư sức. Thôi được, có thể hắn chỉ đang hư trương thanh thế, nhưng khả năng cao hơn là hắn đang tích thế chờ phát động. Đem tính mạng của mình ra để cược vào người khác, chẳng phải là một chuyện ngu xuẩn sao? Không gian bị hủy diệt, chúng ta chưa chắc đã hết đường sống. Khế ước giả mạnh mẽ thì không gian nào cũng muốn thu nhận, chỉ cần thể hiện thực lực của mình, phản bội sang không gian lọa xê đang tấn công này cũng chẳng sao, hà cớ gì phải liều chết một phen. Đó là tiếng lòng của hai gã đã bỏ chạy. Nói thật, những gì họ nói cũng không phải không có lý. Tuy nói kiến nhiều cắn chết voi, nhưng trước khi voi bị cắn chết, không biết bao nhiêu kiến sẽ bị nghiền thành bột. Các khế ước giả cũng đều có lòng riêng, họ đương nhiên không thể làm được như loài kiến, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Lúc này, Phương Sâm Nham nghỉ ngơi một lát. Sau khi biết được từ kênh đội rằng những người còn lại trong đội đều đang tập trung về phía Dịp, hắn cũng không vội vàng hội quân với đại đội. Bởi vì khoảng cách của Dịp và những người khác là ở gần phòng huấn luyện, còn bản thân hắn thì đã gần đến quảng trường giao dịch, khoảng cách giữa hai bên thực sự hơi xa. Thêm vào đó, không gian loại E đang dùng năng lực viễn trận khắp nơi không tiếp bốn, nếu muốn hội quân thì thực sự rất tốn thời gian. Nếu mình không đoán sai, khu vực trọng yếu của không gian loại hẳn là ở gần khu vinh dự. Phương Sâm Nham cẩn thận hồi tưởng lại, rồi nhanh chóng lao về phía khu vinh dự. Mặc dù bình thường ở trong không gian loại C, việc đi đến khu vinh dự đều dùng thang máy vật năng, nhưng đối với một người có cảm giác phương hướng cực mạnh như Phương Sâm Nham, việc xác định đường đi cũng không khó. Lúc này, trên đường đi không phải là không gặp khế ước giả, nhưng rất ít người có thể né được cuồng bỏ sát thương giác chi cùng nộ ma kiếm ạ bộ phỉ diệt tuyệt. Hướng chi Phương Sâm Nham còn có cả tâm linh chuyển động từ chiếc nhẫn. Phương Sâm Nham tiến chưa đến 50 mét đã chém giết 6 người. Có thể nói là 10 bước giết một người. Nhưng sau khi người thứ 6 bị giết, những kẻ dám cản đường phía trước đã thưa thớt đi nhiều. Dù sao nếu xông lên có thể giao đấu vài chiêu còn cho người ta chút tự tin, chứ vừa gặp mặt đã bị giết thì quả thực quá mức nản lòng. Thực ra điều này cũng rất bình thường, dù sao lúc này Phương Sâm Nham đã là một chấp hành giả cực kỳ mạnh mẽ, trong khi đối phương phần lớn vẫn là thực lực giả, chú ý luyện giả đã là cao thủ hàng đầu. Hơn nữa, chiến trường chính của cuộc xung đột không gian là ở phía Dịp, chủ lực của không gian loại E cũng đã được điều đến đó, nên những thành viên được coi là đội dự bị này mới yếu ớt không chịu nổi một đòn như vậy, đã bị Phương Sâm Nham giết cho mất hết sĩ khí. Chính là nơi này, Phương Sâm Nham đứng lại trước một bức tường màu đỏ máu, những sợi tơ cảm nhận tỏa ra từ con mắt thứ ba đang phiêu đãng lượn lờ, thậm chí còn thâm nhập vào bên trong bức tường. Hắn giơ cao tay phải, chiếc cờ lê bạc có thêm sát thương đối với sinh vật máy móc lại một lần nữa được gờ sở hoạt huyễn hóa ra, rồi đập mạnh vào bức tường. Máu thịt bắn tung tóe. Khu vực không gian gần đó xuất hiện hiệu ứng co giật dữ dội. Biểu hiện ra bên ngoài là không gian loại E phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, thậm chí còn huyễn hóa ra một xúc tu mới, dài ít nhất 500-600 mét, định đâm vào chính cơ thể mình. Chỉ là không gian loại C sao có thể để nó được như ý vốn đã chiếm thế thượng phong bằng diện, nó lập tức không chịu thua kém, huyễn hóa ra hai xúc tu khác quấn chặt lấy xúc tu của đối phương, khiến nó không thể tiến thêm một tấc nào. Lúc này, Phương Sâm Nham đang ở bên trong không gian loại E, sau một cú đập, phát hiện máu thịt trong không gian khoảng 30-40 mét vuông gần đó đều đã bốc hơi hết. Có thể lờ mờ nhìn thấy trên mặt đất kim loại lồi lõm xuất hiện rất nhiều đường ống màu nâu sẫm với đủ kích cỡ. Những đường ống này vừa có kết cấu kim loại, lại vừa giống như khí quản, được tạo thành từ vô số vòng kim loại. Chỉ có điều chúng đều mọc ra từ một cái lỗ tròn rộng khoảng 2 mét vuông, giống như một sinh vật co giật nhẹ một cách rõ ràng. Phương Sâm Nham không chút do dự, sau khi biến hóa lại thành ma kiếm Apophis liền chém loạn xạ một trận. Sau khi những đường ống này bị chặt đứt, không có chất lỏng nào phương ra, nhưng mũi của Phương Sâm Nham ngửi thấy một mùi tanh nhàn nhạt, cùng với tiếng xì xì như rọ dị khí, trông không có gì đặc biệt. Thế nhưng, Phương Sâm Nham rất nhanh đã vui mừng phát hiện, mỗi khi chặt đứt một đường ống, hắn sẽ nhận được thông báo tăng điểm công văn, mức tăng từ 3 đến 5 điểm. Còn đường ống lớn nhất sau khi bị chặt đứt thì cho hắn hẳn 20 điểm công văn. Hóa ra vị trí này là một điểm nút của không gian loa, có rất nhiều đường ống năng lượng tập trung đi qua đây. Lấy cơ thể người ra ví dụ, nó giống như những bộ phận trọng yếu như cổ, chỉ là không gian loa có rất nhiều cổ như vậy mà thôi. Nhưng cùng với sự phá hoại của Phương Sâm Nham, không gian loa e phát ra những âm thanh đau đớn tột cùng, dường như cả không gian vũ trụ cũng phải run rẩy vì nó. Một vết thương khổng lồ trên bề mặt cơ thể nó cũng ngừng hồi phục, nhanh chóng xấu đi, rồi dần dần rách toạc ra. Một phần cơ thể chiếm khoảng 1/7 buộc phải tách ra, lập tức bị không gian loa C tham lam mọc ra 7-8 xúc tu cuốn chặt lấy, rồi đâm vào, kéo thẳng về phía cơ thể mình, tiến hành hòa tan và tiêu hóa ngay tại chỗ. Đúng vậy, đối với bản thân không gian loa, thứ dinh dưỡng bổ dưỡng nhất chính là cơ thể của đồng loại. Muốn trở nên mạnh mẽ hơn, không có gì bổ dưỡng hơn cơ thể của đồng loại. Nó cần phải nuôi dưỡng nhiều khế ước giả mạnh mẽ hơn, điều đó tất yếu sẽ tạo gánh nặng cho năng lượng của nó. Lúc này, mảnh cơ thể của không gian loa E chính là than sưởi ấm ngày tuyết rơi, giải quyết được nhu cầu cấp bách của nó. Không gian loa E vốn đã không mạnh bằng C, lúc này trong chiến tranh lại càng rơi vào thế hạ phong toàn diện. Quan trọng hơn, trong cuộc đấu tranh sinh tử của các không gian loa, năng lượng mà bên yếu thế mất đi sẽ bị bên mạnh hơn hấp thụ. Đó là cách tính bên này yếu, bên kia mạnh. Nếu thực lực ban đầu là 18, thì đánh đến bây giờ đã trở thành 11/7, nếu thua tiếp, có thể sẽ trở thành 12/6, một ưu thế áp đảo. Và vào lúc này, thủ phạm trực tiếp gây ra tất cả chuyện này, Phương Sâm Nham, lại một lần nữa cười gằn giơ tay phải lên.